Lâm Bạch ánh mắt trầm xuống, khống chế phi kiếm, xông lên trên mặt đất mà đi. Trước mắt nếu là có cản đường bọ ngựa quái, Lâm Bạch chính là một kiếm chém vỡ. Tầng thứ nhất này bên trong có một loại rất lợi hại bọ rùa, nó có thể lặng yên không tiếng động tiến vào võ giả thể nội, mê hoặc võ giả tâm thần. Dưới mắt ta muốn tìm đường rời đi, ngươi giúp ta nhìn nhiều lấy một chút, nhất định phải cẩn thận loại này bọ rùa. Lâm Bạch nói với Ô Nha. Hoặc tâm trùng sao? Ta lúc tiến vào nhìn thấy qua. Yên tâm, ta giúp ngươi nhìn chằm chằm. Dưới mắt Lâm Bạch cùng Ô Nha chính là trên một sợi thường châu chấu, chỉ có cùng chung mối thù mới có thể bảo toàn một cái mạng. Huống hồ Ô Nha còn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến muốn để Lâm Bạch trả tiền, tự nhiên không nỡ Lâm Bạch chết đi. Mỗi khi có bọ rùa lặng yên không một tiếng động tới gần Lâm Bạch thời điểm, Ô Nha trong ánh mắt liền bắn ra một đạo hắc mang, đem bọ rùa từng cái đánh nát. Đi vào thông hướng mặt đất lối vào chỗ, bọ ngựa quái đã đem lối ra phá hỏng. Lâm Bạch không thể làm gì, chỉ có thể khống chế hai thanh phi kiếm ở phía trước mở đường. Bảo kiếm trong tay không ngừng chém ra kiếm mang, sống sờ sờ giết ra một con đường sống. Xông ra mặt đất. Mặt đất thuộc về phủ thành chủ trùng cốc. Nguyên bản ở trong trùng cốc liền có vô số trứng trùng, giờ phút này toàn bộ khôi phục. Các loại hình thù kỳ quái cổ trùng ở trong sơn cốc chém giết thành một mảnh. Tựa hồ cổ trùng ở giữa cũng không có cái gì đồng tộc tình cảm, bọn hắn vừa thấy mặt chính là một trận chém giết. Dạng này cũng cho Lâm Bạch cơ hội chạy trốn. Xông ra sâu độc trùng hậu, Lâm Bạch hỏa tốc rời đi phủ thành chủ. Ở trong cựu khúc thành thân hình lóe lên, liền lướt qua trong thành, tiến vào trong hư không. Mở ra tu la pháp nhãn, Lâm Bạch nhìn thấy kết nối cựu khúc thành ba đầu hư không cổ lộ. Phân biệt ra Tà Nguyệt giáo đầu kia, liền đi đi lên. Chuyến này hư không thần lăng, thật sự là không nghĩ tới bảo vật gì đều không có đạt được, ngược lại trêu đến một thân tao. Lâm Bạch ánh mắt lãnh tịch, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Ô Nha cười khổ nói, chẳng ai ngờ rằng trùng hoàng lao tiểu tử kia tìm được tái sinh thiền, thế mà để hắn lâm vào ngủ say, một mực không có chết đi à. Ta đoán chừng thương tiên mộ phủ bên trong bảo vật cùng trùng hoàng bảo vật đều tại quan tài trùng kén bên trong. Nếu ai dám trêu chọc phải trùng kén, liền sẽ bừng tỉnh trùng hoàng. Ô Nha vừa nói vừa thở dài, chỉ có nhận thua. Có lẽ đây chính là nhân sinh đi, tràn ngập kinh hỉ, lại tràn ngập tuyệt vọng. Lâm Bạch không còn gì để nói, ngươi một con chim, biết cái gì nhân sinh. Đi đến hư không cổ lộ thời điểm, Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua cựu khúc thành, lạnh giọng nói ra, không biết chuyến này có thể có bao nhiêu người chạy thoát được tới. Ô Nha nói ra, đi trước đi, hư không cũng không an toàn. Chờ chúng ta đều an toàn, suy nghĩ thêm những chuyện khác đi. Lâm Bạch thu thập xong tâm tình, đặt vào trở về đường. Nhưng mà đúng vào lúc này, hư không thần lăng tầng thứ ba bên trong, trong quan tài trùng hoàng, đột nhiên truyền đến thanh âm, nỉ non khàn khàn nói, ta làm sao cảm giác được? Thiên đạo bảo vật. Giờ phút này trong cung điện đã sớm không có mưa hay, chỉ còn lại có trùng hoàng thanh âm tại ung dung quanh quẩn. Đột nhiên, đặt tại trên quan tài cánh tay kia, đột nhiên hướng về phía trước chụp tới, vươn hướng trong hư không. Chương 4821, giết ra khỏi trùng đây. Lâm Bạch cùng Ô Nha vốn cho rằng rời đi cựu khúc thành liền an toàn. Thế nhưng là thẳng đến, Lâm Bạch cảm giác được phía sau một trận khí tức kinh khủng đánh tới. Cháy mau. Còn không đợi Lâm Bạch kịp phản ứng, Ô Nha liền dẫn đầu mở miệng quát. Lâm Bạch tản ra thần niệm, trông thấy phía sau cựu khúc thành bên trong, bay ra một mảnh đèn kịt con muỗi, bay thẳng hắn mà tới. Con muỗi tại trong hư không hắc ám, hội tụ thành một khuôn mặt người, không có con mắt trong hốc mắt, lại truyền đến một cỗ nhiếp nhân tâm phách ánh mắt, nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Hắn ở trên bên dưới dò xét Lâm Bạch, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Lục Ngọc, ở trên thân thể ngươi. Sau một hồi, trong hư không tối tăm, quanh quần mở một cỗ tang thương cổ lao thanh âm. Lâm Bạch chưa từng đáp lại, vừa nghiêng đầu, đạp trên hư không cổ lộ tung tích, hướng về phía trước bay đi. Tu La pháp nhãn toàn bộ hành trình mở ra, để Lâm Bạch phân biệt hư không cổ lộ phương vị, không có hoảng hốt chạy bừa đi vào trong hư không. Lưu lại. Mặt người kia nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt hóa thành vô số con muỗi, thẳng hướng Lâm Bạch mà tới. Bỏ chạy bên trong, Lâm Bạch rút ra hai thanh phi kiếm, hướng về phía sau chém ra vô số kiếm mang. Có thể những kiếm mang này đánh trúng mảnh kia con muỗi thời điểm, nhưng không có đem bất luận cái gì một cái con muỗi đánh giết. Thoáng như những con muỗi kia chính là một đám không chết sinh vật. Lâm Bạch, chạy mau, chạy mau. Ta mẹ nó đã chạy đến nhanh nhất. Ô Nha nóng nảy thúc giục, Lâm Bạch im lặng đáp lại. Trên thực tế, Lâm Bạch bây giờ bày ra tốc độ đã là cực hạn của hắn. Khi Lâm Bạch tu vi đột phá tới bát phẩm đạo thần thời điểm, ngự kiếm thuật tốc độ cũng theo đó bạo tăng. Từ lúc mới bắt đầu một cái chớp mắt cách xa và dặm, bây giờ Lâm Bạch một ý niệm liền có thể bay lượn khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Bực này tốc độ, coi như cùng đại la đạo quả chắc hẳn, cũng không sai biệt nhiều. Hư không vô cùng mênh mông, không có phương vị, không có tốc độ, không có không gian, không có thời gian, không có trên thế giới tồn tại hết thảy. Tùy ý Lâm Bạch ngự kiếm thuật toàn lực phi nhanh, vẫn như trước cảm giác thoáng như dậm chân tại chỗ. Lâm Bạch không cách nào phân tâm, một bên khống chế phi kiếm, một bên phân biệt hư không cổ lộ phương vị. Lâm Bạch không thể không cẩn thận, bởi vì nếu là hắn một khi bước sai một bước, lấy ngự kiếm thuật tốc độ, Lâm Bạch trong nháy mắt liền có thể xông vào hư không khoảng cách cực kỳ xa xôi, khi đó coi như xin nhờ trùng hoàng truy sát, chỉ sợ cuối cùng Lâm Bạch cũng sẽ chết ở trong hư không. Tiểu bối, đem Lục Ngọc lưu lại. Phía sau không ngừng truyền đến trùng hoàng tiếng giống giận dữ âm. Lục Ngọc. Lâm Bạch không khỏi nghĩ đến dấu ở trong cơ thể mình tàn phiến. Về phần vì sao trùng hoàng muốn có được nó, cái kia Lâm Bạch liền không được biết rồi. Lục Ngọc mảnh vỡ là một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật. Bọn chúng tựa hồ có chính mình độc lập linh trí, bọn chúng đem Lâm Bạch trở thành nơi ở nút. Chỉ cần Lâm Bạch không chết, bọn hắn liền sẽ không từ Lâm Bạch thể nội thoát ly. Nói một cách khác, Trung Hoàng nghĩ đến đạt được tàn phiến đường tắt duy nhất, đó chính là đem Lâm Bạch tru sát. Vì cái gì Trung Hoàng cũng muốn tìm Lục Ngọc tàn phiến? Cái kia đến tột cùng là cái gì? Lâm Bạch đối với Ô Nha hỏi. Ô Nha biết không ít liên quan tới ma giới cùng linh giới bí ẩn. Sớm tại Thiên Thần Mộ thời điểm, Lâm Bạch liền nhìn ra Ô Nha mười phần cấp thiết muốn lấy được Lục Ngọc tàn phiến. Thậm chí Lâm Bạch suy đoán, Ô Nha tìm đến Lâm Bạch, muốn để Lâm Bạch trả tiền, là một nguyện ý, nhưng còn có một nguyện ý, chính là Ô Nha cũng nghĩ từ trong tay Lâm Bạch đạt được Lục Ngọc tàn phiến. Ô Nha đồng tử thâm thúy, sâu kín nói, Trung Hoàng muốn có được Lục Ngọc tàn phiến, đoán chừng là muốn dựa vào Lục Ngọc lực lượng, đến tránh đi thiên đạo, để hắn nhanh chóng trùng sinh. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, Lục Ngọc tàn phiến lại có tránh đi thiên đạo hiệu dụng. Ô Nha không có đang trả lời Lâm Bạch, ngửa đầu, ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Nhưng hắn suy nghĩ thật lâu, cũng rốt cuộc không nhớ nổi. Lâm Bạch khống chế ngự kiếm thuật bay đi, so ra vận tốc độ càng nhanh. Nhưng Lâm Bạch cũng đã không phân rõ đến tột cùng còn bao lâu mới có thể đến đạt Tà Nguyệt giáo nơi phong ấn. Hô hô hô. Phía sau một trận cánh đập động thanh âm truyền đến. Lâm Bạch nhìn lại, đã thấy vô số con muỗi đã đến phía sau. Lâm Bạch vội vàng thi triển kiếm pháp, đem phía sau con muỗi chém vỡ. Có thể tùy ý Lâm Bạch thi triển kiếm pháp, cũng vô pháp làm bị thương con muỗi một tơ một hào, nếu là ở như vậy rằng con nữa, Lâm Bạch chắc chắn bị những này con muỗi giết chết. Thôn Thiên Đạo vực. Lâm Bạch bước ra một bước, Thôn Thiên Đạo vực tản ra. Kinh khủng thôn phệ chi lực quay chung quanh tại Lâm Bạch chung quanh, hình thành một mảnh đạo vực. Ngươi điên rồi, ngươi dám ở trước mặt Trùng Hoàng thi triển thôn phệ chi lực. Ô Nha hoảng sợ kêu lên, những con muỗi kia, mỗi một cái đều ẩn chứa có thể giết chết ngươi 10 lần kích độc, ngươi vận dụng thôn phệ chi lực, không thể nghi ngờ là tại tự chịu diệt vong. Lâm Bạch mặt lộ ngân sắc, ngươi cho rằng ta không biết sao? Nhưng bây giờ lại có thể có biện pháp nào? Nhưng Lâm Bạch cũng biết, đối với Trùng Hoàng thi triển thôn phệ chi lực, không phải biết rõ lựa chọn. Cho nên Lâm Bạch tận lực khống chế thôn phệ chi lực, không có diện sát luyện hóa một cái con muỗi. Nguyên lai là thôn thiên tộc tiểu bối. Hừ hừ, đáng tiếc, người khác sẽ sợ sợ các ngươi thôn vệ chi lực, lão phu có thể không sợ sợ. Tiểu bối, chẳng lẽ thôn thiên tộc bên trong trưởng bối không có cáo chi qua ngươi, trên thế giới này gặp phải cổ sư cùng tu luyện độc đạo võ giả, muốn đi trốn sao? Con muỗi bên trong truyền đến Trùng Hoàng vô tình tiếng đùa cợt, hắn ở trong thôn thiên đạo vực mạnh mẽ đâm tới. Không có chút nào kiêng kỵ thôn vệ chi lực dáng vẻ, ngược lại, hắn giống như rất hy vọng Lâm Bạch có thể đem con muỗi tru sát, thậm chí hắn chủ động vọt tới thôn vệ chi lực. Lâm Bạch không có nghĩ qua muốn luyện hóa con muỗi, vận chuyển thôn thiên đạo vực cũng vẹn vẹn vì vây khốn con muỗi, cho mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Thôn Thiên Đạo vực vây khốn con muỗi một khắc này, Lâm Bạch giẫm lên phi kiếm, xông ra đạo vực, thẳng đến phía trước mà đi. Lâm Bạch rời đi đạo vực sau không xa, đạo vực liền tự hành tán loạn. Con muỗi lại lần nữa đánh tới. Cũng may giờ phút này, khoảng cách Tà Nguyệt giáo nơi phong ấn đã không xa. Lâm Bạch đã trông thấy phía trước trong bóng tối, hư không cổ lộ cuối cùng phía trên, xuất hiện một tòa quang môn hình dáng. Nhanh, phía trước chính là lối ra. Ô Nha vội vàng hô. Lâm Bạch liều lĩnh tiến lên, phi kiếm lóe lên, lướt qua hư không. Trung Hoàng phân thân con muỗi tựa hồ cũng nhìn ra Lâm Bạch muốn chạy ra hư không, lập tức giận dữ, vô số con muỗi ngưng tụ mà lên, hóa thành một tấm trăm trượng lớn nhỏ bàn tay, hướng về Lâm Bạch phía sau chụp tới. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lâm Bạch phi kiếm lóe lên, xông ra quan môn, vượt qua phong ấn thông đạo, Lâm Bạch lại lần nữa xuất hiện tại Tà Nguyệt giáo hậu sơn cấm địa bên trong. Đừng dừng lại, cháy mau! Mới vừa đi ra quan môn, Lâm Bạch còn chưa tới kịp thở phào, liền nghe Ô Nha thanh âm, ong ong ong. Phía sau thông đạo truyền tống bên trong, truyền đến vô số con muỗi đập động cánh thanh âm. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, đạp trên phi kiếm, bay thẳng Tà Nguyệt giáo bên ngoài mà đi. Rầm rầm, con muỗi xông ra thông đạo, hóa thành xuề tay ra trường, chụp về phía Lâm Bạch mà đi. Hắn làm sao còn dám ra đây? Chẳng lẽ không sợ thiên đạo phản vệ sao? Lâm Bạch trông thấy con muỗi xông ra thông đạo, khó có thể tin nói. Ô Nha nói ra, những này con muỗi bất quá là trùng hoàng trên thân ra chết hóa thân mà thôi, cùng trùng hoàng cũng không quá nhiều quan hệ. Mà lại, hắn đã phát hiện trên người ngươi có lục ngọc tung tích, coi như đánh đổi một số thứ, hắn cũng sẽ trăm phương ngàn kế cướp đi. Nghe thấy Ô Nha giải thích, Lâm Bạch thần sắc phức tạp, chạy ra hư không đều không thể vứt bỏ con muỗi, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Chương 4822, cách không một trượng. Tà Nguyệt giáo phía sau núi, non xanh nước biếc ở giữa, một tòa không người hỏi thăm trong sân động, một đạo phi kiếm ánh sáng cầu vồng bắn ra. Nguyên bản tại Tà Nguyệt giáo hậu sơn cấm địa đột nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm, hẳn là sẽ gây nên Tà Nguyệt giáo vô số cường giả thăm dò mới đúng. Thế nhưng là tiếp xuống sông ra sơn động vô số con muỗi, lập tức che giấu Lâm Bạch phong mang. Ong ong ong, con muỗi chấn động cánh thanh âm, tán loạn mà ra. Vô biên vô tận con muỗi hóa thành một tấm to lớn mặt người, nhìn về phía tòa này nhân gian. Hắn không có con mắt trong hốc mắt, lộ ra vô tận tơ vương. Có thể tưởng tượng, hắn tại trong hư không tối tăm yên lặng nhiều năm như vậy, lần nữa trở về nhân gian loại cảm giác kia, tất nhiên là không gì sánh được thoải mái. Người phương nào xông vào ta Tà Nguyệt cấm địa? Một tiếng quát lớn từ Tà Nguyệt giáo bên trong truyền đến. Tà Nguyệt giáo giáo chủ Liễu Sùng Ân vút qua mà tới, đi vào mảnh kia con muỗi phía trước. Tuy theo, Tà Nguyệt giáo trong ngoài hơn 10 vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả nhao nhao từ trong bế quan tỉnh lại. Mở ra nhìn về phía vùng cấm địa kia sơn nhạc. Cổ trùng, ta Tà Nguyệt giáo xưa nay cùng Nam vực cổ sư không có quá nhiều gặp nhau, tại sao lại có Nam vực cổ sư tại ta Tà Nguyệt giáo bên trong buông xuống cổ trùng? Đã xảy ra chuyện gì? Hơn 10 vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, lóe lên mà ra, đi vào Liễu Sùng Ân bên người. Tấm kia con muỗi hóa thành mặt to, lập tức nghiêm một chút, lãnh khốc vô tình nhìn về phía Liễu Sùng Ân bọn người. Cơ hồ không có hai lời, con muỗi tán loạn mà ra, phóng tới Liễu Sùng Ân bọn người. Tà Nguyệt giáo tất cả trưởng lão quá sợ hãi, lập tức thi triển thần thông đạo pháp cùng đánh một trận. Thế nhưng là tại sau khi giao thủ, bọn hắn liền lập tức cảm giác được không thích hợp, những này con muỗi giống như là hất lên một tầng không thể phá vỡ chiến giáp, mặc cho bọn hắn thế công rơi vào trên người, lại không cách nào đánh rơi một cái. Không tốt, không thích hợp. Những cổ trùng này giết thế nào không chết, giống như không phải cổ trùng. Cuối cùng là thứ gì? Liêu Sùng Ân bọn người quá sợ hãi, lập tức lách mình triệt thoái phía sau. Trong đào vong, mấy vị thái ớt đạo quả võ giả né tránh không kịp, bị con muỗi đuổi kịp, trong nháy mắt gặm ăn không còn, hóa thành cho bụi. Liền ngay cả Liêu Sùng Ân đều gãy một cánh tay. Hừ. Đang lúc Liêu Sùng Ân cùng chư vị thái ớt đạo quả cường giả liên tục bại lui thời điểm, Tà Nguyệt giáo bên trong lại lần nữa truyền đến hừ lạnh một tiếng. Trúc Lao Tổ dẫn theo một cây trường thương, từ chân trời đánh tới, một chút hàn mang đâm thủng vạn cổ hư không, đánh trúng cái kia một mảnh con muỗi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, đâm ra một thương, đại la đạo quả cảnh giới lực lượng trời long đất lở. Đổi lại là một vị thái ớt đạo quả cường giả tại dưới một thương này, tất nhiên hải cốt không còn. Thế nhưng là mảnh này con muỗi, không chút nào vô hại. Thật quỷ dị đồ vật. Nương theo lấy thanh âm truyền đến, Hoàng Lao Tổ cũng xuất hiện tại Trúc Lao Tổ bên người, hai con ngươi lạnh lùng nhìn xem mảnh kia con muỗi. Trung Hoàng vốn cũng không phải là người lương thiện, lại tu vi cao thâm, thả nhãn ma giới cùng linh giới, trừ long tộc cùng cự thần tộc bên ngoài, hắn gần như không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Giờ phút này trông thấy hai vị đại la đạo quả, càng là cười lạnh một tiếng, khống chế con muỗi bay sông đi lên. Hai vị lao tổ cẩn thận. Liêu Sùng Ân nếm qua con muỗi thiệt thòi lớn, vội vàng đối với Trúc Lao Tổ cùng Hoàng Lao Tổ nhắc nhở đến. Hai vị này đại la đạo quả cảnh giới cường giả còn xem thường, nhao nhao thi triển thần thông đạo pháp, cùng con muỗi quấn quýt lấy nhau. Có thể mỗi qua nhất thời nửa khắc, hai vị đại la đạo quả cường giả dần dần cảm giác được không thích hợp, những cổ trùng này rất là khó chơi. Tuy ý bọn hắn thế công như thế nào mãnh liệt, đều không thể làm bị thương mảy may. Tuy ý bọn hắn như thế nào phòng ngự chống cự, đều không thể ngăn cản con muỗi tiến công. Trúc Lao Tổ cùng Hoàng Lao Tổ sắc mặt trắng bệch, trong mắt hiện ra vẻ kiêng rẻ, bước chân vô ý thức về sau triệt hồi. Không cần nhiều lời, bọn hắn đã bắt đầu sinh thoái ý. Không có hai vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả chống cự, con muỗi ở trong Tà Nguyệt giáo giống như chỗ không người. Thẳng hướng Tà Nguyệt giáo các đại trưởng lão chỗ ở, thẳng hướng Tà Nguyệt giáo rất nhiều môn nhân đệ tử chỗ ở. Một trận ngược sát chính ở trong Tà Nguyệt giáo triển khai. Con muỗi thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản. Chỉ một thoáng, toàn bộ Tà Nguyệt giáo trong ngoài truyền đến một ngày kêu trời trách đất tiếng cầu xin tha thứ. Vô số đệ tử cùng môn nhân tại con muỗi bên trong hóa thành bột mịn cho bụi. Liêu Sùng Ân gãy một cánh tay, nhìn xem Tà Nguyệt giáo thánh địa bị con muỗi gặm ăn không còn, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, chẳng lẽ Tà Nguyệt giáo hôm nay muốn hủy ở trong tay của ta sao? Trúc Lao Tổ cùng Hoàng Lao Tổ sắc mặt trắng bệch, trơ mắt nhìn xem vô số môn nhân chết thảm, nhưng bọn hắn lại bất lực. Nếu là bọn họ còn muốn cùng con muỗi một trận chiến, kết cục tất nhiên cũng là một con đường chết. Nhanh đi tổ miếu, cầu tổ sư xuất thủ. Trúc Lao Tổ cùng Hoàng Lao Tổ đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức đối với Liêu Sùng Ân quát. Liêu Sùng Ân hai mắt trợ to, trong mắt tỏa ra một tia sinh cơ, lộn nhào đi vào tổ miếu bên trong. Quỳ gối nguyệt thần giống trước đó, mặt mũi tràn đầy thống khổ, thanh âm bi thiết hồ, hôm nay Tà Nguyệt giáo gặp không biết tên cổ sư cổ trùng tập kích, giáo chúng môn đồ, tử thương thảm trọng, cầu tổ sư mở mắt, cứu ta Tà Nguyệt giáo. Tràn đầy vết dạng nguyệt thần tượng thần chợt bộc phát ra một trận màu bạc trắng thánh khiết quang mang. Quang mang ngưng tụ ở giữa, thoáng như có một vị nữ tử tại trong quang mang trùng sinh. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú nhìn về phía Tà Nguyệt giáo bên trong, thoáng như nhìn thấy cái kia một mảnh hoành hành không sợ con muỗi. Đang lúc này, Tà Nguyệt giáo tổ miếu trên không, gió nổi mây phun, lôi điện xen lẫn. Vô tận thiên địa linh lực từ bốn phương tám hướng tụ đến, hóa thành một tấm bàn tay mảnh khảnh. Nhìn lên bàn tay này, liền nhìn ra được đây là một nữ nhân bàn tay. Mà lại, hay là một cái mỹ nhân tuyệt thế bàn tay. Tinh tế ôn nhu bàn tay, lại buộc phát ra ngập trời lực lượng. Một trường phá không vỗ tới, lập tức thiên hôn địa ám, toàn bộ Tà Nguyệt giáo đều đang rung động kịch liệt. Bàn tay đánh vào mảnh kia con muỗi trên thân, một trường liền đem tất cả con muỗi đập thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa tung tích. Lan. Thanh âm của một nữ tử, mang theo từng tia tức giận, khuyết tán mà tới. Thanh âm không lớn không nhỏ, lại bị tất cả mọi người nghe vào trong tai. Mà lại thanh âm này tựa hồ là mọc mắt một dạng, bay vào hư không thần lăng bên trong, rơi vào trùng hoàng quan tài bên trong. Thu này, lão phu nhớ kỹ. Trùng hoàng tựa hồ từ bỏ, rũa ra trùng kén bên ngoài khô quắt bàn tay, đem quan tài một lần nữa khép lại. Cả tòa hư không thần lăng khôi phục lại bình tĩnh. Cửu khúc thành bên trong lại lần nữa yên lặng. Thoáng như cho tới bây giờ đều không có người đến tham quan một dạng. Mà tiến vào cửu khúc thành bên trong Tà Nguyệt giáo, Vạn Thánh Sơn, người áo đen võ giả, lại là một cái đều nhìn không thấy. Nguyệt thần một trưởng đánh nát trùng hoàng cổ trùng đằng sau, tượng thần quang huy tản ra, khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng khác biệt duy nhất chính là, nguyệt thần trên tượng thần lại nhiều chỗ rất nhiều vết rạn. Ngay tại nguyệt thần cùng trùng hoàng cách không đánh cờ thời điểm, Lâm Bạch cùng Ô Nha thì là tránh ở trong nguyệt thần sơn nơi nào đó trong âm u, nhìn trộm. Đầu đen rau muống, nguyệt thần thật bá đạo. Lâm Bạch bị nguyệt thần một tiếng kia mềm giòn dễ vỡ lăn, rung động thật sâu. Ô Nha có chút hí mắt, hơi hờn nói, tất cả mọi người là đại thần thông giả, thủ đoạn thực lực đều không sai biệt nhiều, cần gì phải muốn ăn nói khép nép. Huống hồ, nếu là bàn về thực lực chân chính, đoán chừng Nguyệt Thần còn ở trên Trung Hoàng. Ô Nha tựa hồ đối với Nguyệt Thần đánh giá rất cao. Mà ở trong hư không thần lăng thời điểm, Ô Nha lại có chút xem thường Trung Hoàng, mở miệng một tiếng lao tiểu tử xưng hô. Chương 4823, Lương Châu. Nguyệt Thần xuất thủ đánh tan Trung Hoàng về sau, Tà Nguyệt giáo khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh. Nhưng vừa rồi Trung Hoàng khống chế con muỗi tàn phá bừa bãi thời điểm, khiến cho Tà Nguyệt giáo một mảnh hỗn độn. Tuy nói nguy nan tiêu trừ, nhưng rất nhiều võ giả còn lâm vào sợ hãi thật sâu cùng kinh hãi. Tà Nguyệt giáo hoàn toàn đại loạn. Lâm Bạch cùng Ô Nha thừa dịp loạn, lặng lẽ chuồn ra Tà Nguyệt giáo. Cũng may Liễu Sùng Ân cùng Tà Nguyệt giáo cao thủ giờ phút này đều bận rộn điều tra con muỗi lai lịch, không dành phân tâm mặt khác. Huống hồ con muỗi đánh tới thời điểm, cũng có vô số Tà Nguyệt giáo môn đồ tranh nhau chen lấn chạy ra Tà Nguyệt giáo, người rời đi càng nhiều, tự nhiên cũng không có người có thể chú ý tới Lâm Bạch cùng Ô Nha tồn tại. Rời đi Tà Nguyệt giáo trong khu vực, Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, tốc độ cao nhất rời đi Mật Châu. Trọn vẹn thời gian nửa tháng, Lâm Bạch đều chưa từng dừng lại tu chỉnh. Hai tháng sau, Lương Châu. Lương Châu chính là Phong Tuyết Sơn trang hạ hạt châu giới một trong. Lâm Bạch từ Tà Nguyệt giáo trốn tới về sau, cũng không có trở về Vĩnh Hằng Ma Tông, mà là trực tiếp đi Phong Tuyết Sơn trang. Ho ho ho. Trên mặt đất bao la, gió lạnh như lao, phong tuyết che trời, mặt đất ra lông không còn, sơn nhạc tuyết động nặng nề, đây chính là Lương Châu đặc sắc. So với Vĩnh Hằng Ma Tông quản hạt 13 châu mà nói, Phong Tuyết Sơn trang hạ hạt trong khu vực, hoàn cảnh địa lý cực kỳ ác liệt. Trong cương vực, có cuối năm không thay đổi tuyết động, có một năm bốn mùa đều tại gào thét hàn phong. Thiên địa bị một mảnh trắng xóa tuyết dày bao trùm, sơn lâm dã ngoại khó gặp sinh linh hoạt động dấu hiệu. Nơi này thoáng như là một mảnh sinh linh cấm khu. Hiu, phi kiếm vút không, Lâm Bạch đứng ngạo nghệ vu phi trên thân kiếm, mặc dù vận chuyển linh lực hộ thân, nhưng vẫn như cũ có phong tuyết dài đầy đỉnh đầu cùng đầu vai. Liền ngay cả trên đầu vai đứng đấy võ giả, cũng trùm lên một tầng thật dày tuyết động. Thật sự là một cái địa phương quỷ quái. Ma giới bảo vật nhiều như vậy, vô số đại thần thông giả mộ phủ, nhiều như vậy bảo bối chờ lấy bản đại gia đi lấy đâu? Có thể bản đại gia hết lần này tới lần khác cùng ngươi tới như thế một cái địa phương quỷ quái, có thể thấy được bản đại gia đối với ngươi là cỡ nào tốt. Bản đại gia đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cũng không nỡ báo đáp bản đại gia sao? Ô Nha cũng nhịn không được đậu đen rau muống đứng lên. Lâm Bạch mặt mo trầm xuống, mấy tháng này trong thời gian, Ô Nha tại hắn bên thai liễu lo không ngừng kêu la, để Lâm Bạch trả tiền. Có thể Lâm Bạch người không có đồng nào. Ta không có tiền. Lâm Bạch có chút bất đắc dĩ nói. Ta biết ngươi không có tiền, nhưng là ngươi không phải có thật nhiều bảo bối nha. Ô Nha như tên chồng nói, bằng không, ngươi cầm lục ngọc gắn nợ. Ngươi đem lục ngọc cho ta, giữa chúng ta liền ân oán hai tiêu, như thế nào? Lâm Bạch thần sắc chất phác, bình tĩnh nói, ta không có tiền, cũng không có lục ngọc. Ô Nha có chút phát điên, tiếp xuống chính là một chuỗi dài bực tức. Xuyên qua nồng đậm phong tuyết, Lâm Bạch tu La pháp nhãn trông thấy phía trước trên đại địa xuất hiện một tòa thành trì hình dáng, lúc này bay lượn mà đi, vào trong thành. Lương Châu thành trì đại đa số đều dùng tự nhiên vật liệu đá đắp lên mà thành, ở trong chứa pháp trận, có thể chống cự phong tuyết. Trong thành kiến trúc, đại đa số cũng là dùng vật liệu đá đắp lên. Bình thường vật liệu kiến thiết nóc nhà đều khó mà chống cự Lương Châu ác liệt hoàn cảnh, chỉ có Lương Châu tự nhiên sản xuất một loại tảng đá, tên là Hàn Thiết Thạch, mới có thể chống cự phong tuyết. Đi vào dưới thành, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn thấy bị tuyết động bao trùm đầu tường biển cửa, phía trên pha tạp viết ba chữ to, Dung Lô Thành. Đi vào trong thành, Lâm Bạch nhìn về phía hai bên đường thương cửa, tìm tới một nhà khách sạn, tên là Dạ Quy khách sạn. "Ra, ở chỗ sao?" Trong thành phong tuyết rất lớn, rất nhiều cửa hàng đều là môn hộ đóng chặt. Trên đầu đường rất ít người đi, ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái, cũng đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, lóe lên một cái rồi biến mất. Lương Châu phong tuyết tập kích người, nếu là trường kỳ đợi ở bên ngoài, không có pháp trận che chở, liền xem như đạo thần cảnh giới võ giả, đều sẽ bị phong tuyết gây thương tích. Cũng đừng cho là mình tu vi cao thâm, liền có thể không nhìn thiên đạo tự nhiên lực lượng. Dạ Quy khách sạn bên trong tiểu nhị, nhìn thấy Lâm Bạch tại cửa ra vào quanh quần một chỗ, liền mở ra một tia khe hở, khuôn mặt tươi cười đón lấy. "Ở trọ." Lâm Bạch lên tiếng, đi đến bậc thang, hướng về trong tiệm đi đến. Mấy tháng đường dài bốn ba, Lâm Bạch hoàn toàn chính xác rất là mệt mỏi. Như là đã đến Lương Châu, thoát khỏi nguy hiểm, Lâm Bạch cũng nghĩ dừng lại tu chỉnh một phen. Huống hồ Lâm Bạch cũng không biết Phong Tuyết Sơn trang đến tột cùng ở nơi nào, còn cần tìm hiểu tin tức. Tiểu nhị mở ra môn hộ, nên Lâm Bạch đi vào. Đi vào trong tiệm, một cỗ nhiệt khí chạm mặt tới, xua tan Lâm Bạch trên người hàn ý, hòa tan băng tuyết. "Tới tới tới, hát hát hát." Trong tiệm trong đại sảnh, phi thường náo nhiệt, đến từ Dung Lô thành các phe võ giả hội tụ một đường, ba người một bàn, năm người một bàn, thoải mái uống. Cái bàn cùng cái bàn ở giữa, trên mặt đất trưng bày đống lửa. Trên đống lửa nướng không biết tên thịt rừng. Mùi thơm của thức ăn cùng liệt tiểu hương thơm dung hợp lại cùng nhau, tràn ngập ở trong tiệm mỗi một tấc không gian. Thằng đến Lâm Bạch tiến đến, trong tiệm mấy trăm vị võ giả đều cùng nhau sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Tiểu nhị đón Lâm Bạch đi đến trước quầy, Lâm Bạch nói rõ ý đồ đến, muốn một gian phòng trên. Trưởng quỹ cười híp mắt vung bút viết xuống Lâm Bạch lai lịch, liền để tiểu nhị đưa Lâm Bạch lên lầu. Ở trên lầu trong quá trình, Lâm Bạch phát hiện nơi đây khách uống rượu, thẳng vào nhìn xem hắn nhất cử nhất động. Thằng đến Lâm Bạch thân hình biến mất tại trên lầu 2, bọn hắn mới lấy lại tinh thần đi, tiếp tục ăn uống vui đùa. "Tiểu nhị, tựa hồ các ngươi lầu dưới khách nhân không quá hoan nghênh ta." Lâm Bạch cảm thấy ngoài ý muốn, thuận tiện kỳ hỏi. Tiểu nhị cười nói, "Ra, chúng ta Lương Châu phong tuyết tập kích người, Dung Lô thành lại không lớn, tất cả chung quanh khách nhân quanh năm đều tại một chỗ uống rượu. Tỷ như nói chúng ta cái tiểu điểm này, chủ yếu khách nhân đều đến từ chung quanh mấy con phố khách nhân. Quanh năm đều là khách quen, bọn hắn đột nhiên trông thấy một cái khuôn mặt xa lạ, tự nhiên sẽ trô hiếu kỳ. Ra, không cần để ở trong lòng. Lâm Bạch cười cười, vô tình hay cố ý hỏi một câu, các ngươi chỗ này, sẽ không phải là hắc điếm đi. Ôi 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 nha, ra, cũng không dám nói lung tung. Tiểu nhị quá sợ hãi, vội vàng giải thích nói, chúng ta Dạ Quy khách sạn là trưởng quỹ tổ tiên lưu lại sản nghiệp, ở trong Dung Lô thành miệng ngoài bia phong bình đều là vô cùng tốt, làm sao có thể là hắc điếm đâu. Lâm Bạch cười ha hả, tiểu nhị ca, thuận miệng nói bậy, không cần để ở trong lòng. Tiểu nhị gật đầu đồng ý, mang theo Lâm Bạch đi vào phòng khách. Ngoại giới phong tuyết ngập trời, trong phòng khách lại có một cô ấm áp. Gian phòng sạch sẽ gọn gàng, lò sưởi trong tường bên trong cháy hừng hực lấy một loại linh hỏa, để gian phòng ấm áp hợp lòng người. Ra, có thể hay không cần một chút thịt thú vật và rượu ngon? Chúng ta thịt thú vật đều là đám thợ săn mỗi sáng sớm đưa tới tươi mới thịt thú vật. Ăn thịt chủ yếu là Dung Lô thành bên ngoài, Ngàn Tuyết Sơn mạch bên trong linh trư, linh hổ, linh phò. Lại từ khách sạn chúng ta bí pháp xào nấu, tăng thêm tổ truyền gia vị phối phương, nướng đi ra thịt thú vật, nước nhiều thịt mềm, mỹ vị không gì sánh được. Nếu là tại phối hợp khách sạn chúng ta ủ chế thiết ý tiểu, vậy coi như nhân sinh một đại hưởng thụ a. Lâm Bạch ngẩng mặt, tinh tế tưởng tượng, thiết ý tiểu, đích thật là một loại rượu ngon. Tốt, cứ dựa theo tiểu nhị ca nói đi làm. 10 cân thịt thú vật, 10 đàn thiết ý đi. Ô Nha vừa trừng mắt, kêu lên, chậm đã. Muốn 100 cân thịt thú vật, 100 đàn rượu ngon. Lâm Bạch im lặng lắc đầu, nói ra, cứ dựa theo hắn nói mang thức ăn lên đi. Tiểu nhị Hoan Thiên hỉ địa gật đầu, vội vàng chạy xuống đi chuẩn bị. Chương 4824, Đạo Khư thế giới. Ngoài cửa sổ hàn phong lăng liệt, trong phòng lửa than ấm áp. Gian phòng bố trí sạch sẽ gọn gàng, ngồi tại phủ lên da cáo trên ghế, ấm áp thoải mái dễ chịu. Nơi đây tuy nói huyễn cảnh ác liệt, trời đông giá rét, nhưng ngẫu nhiên tới một lần, hay là có một phong vị khác. Lâm Bạch đẩy ra cửa sổ, lộ ra khe hở, nhìn thấy ngoại giới gào thét hàn phong cùng tuyết bay, cười nói một câu. Có cái dám phong vị, lông đều không có, lạnh chết bản đại gia. Ô Nha đứng ở đầu vai, sợ run cả người, tức giận đáp lại nói, mấy tháng này vào xem lấy bảo mệnh, cũng không biết hư không thần lăng bên trong tình huống như thế nào. Tà Nguyệt giáo võ giả có thể hay không từng trở về. Mấy tháng này trong thời gian Lâm Bạch từ Tà Nguyệt giáo trốn tới về sau, liền ngựa không dừng vó thẳng đến Phong Tuyết Sơn trang mà tới. Trên ven đường cũng không có cùng người giao tế, cũng không có nghe thấy Tà Nguyệt giáo bên trong truyền tới tin tức, cho nên cũng không biết Lạc Võ Lăng, Phi Linh Tử bọn người phải chăng còn sống trở về, hay là nói bọn hắn đã toàn bộ chết ở trong hư không thần lăng. Đoán chừng treo, Trung Hoàng khôi phục. Những tiểu tử kia cái kia có bản sự móc đi ra a? Ô Nha chắc chắn nói, trong lòng của hắn cơ hồ khẳng định, bước vào hư không thần lăng bên trong võ giả, trừ hắn cùng Lâm Bạch bên ngoài, lại không bất kỳ một người nào còn sống. Lâm Bạch thở sâu, lấy lại tinh thần, nhìn về phía Ô Nha. Ô Nha sững sờ, cảnh giác nói, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Lâm Bạch hỏi, thân nhân bằng hữu của ta ở nơi nào? Ngươi vì sao lại ở trong hư không thần lăng? Muốn biết thân nhân ngươi bằng hữu ở nơi nào nha? Đơn giản, đem Lục Ngọc nói cho ta biết, ta gọi đem bọn hắn chỗ phương vị cáo chi ngươi. Ô Nha như tên trộm cười nói, lúc trước Lâm Bạch muốn lưu trên Man Cổ Đại Lục ngăn chặn cự thần tộc, cho nên xin nhờ Ô Nha khống chế hư không thần kiếm chu, mang theo Lâm Bạch thân nhân bằng hữu đi tìm một chỗ địa phương an toàn. Phóng nhãn thiên hạ này, cũng chỉ có Ô Nha biết bây giờ Lâm Bạch thân nhân bằng hữu hạ lạc. Ta không cho ngươi nói đùa, nhanh lên nói cho ta biết, bọn hắn ở nơi nào, có thể an toàn. Mấy tháng này Lâm Bạch bệ bộn nhiều việc đảm mệnh, không có nhàn hạ đến hỏi Ô Nha kỹ càng. Bây giờ được thời gian nhàn hạ, Lâm Bạch tự nhiên muốn biết Dừng Đạn, Lý Trắng Thuần, Kiếm Lực Hàn, Bạch Tiêu Tiêu đám người tình hình gần đây. Ô Nha cuối cùng cưỡng bất quá Lâm Bạch, thở dài một tiếng nói ra, yên tâm đi, bản đại gia lựa chọn địa phương, vậy dĩ nhiên là chỗ tốt nhất. Cự thần tộc cũng đừng nghĩ tìm tới, mà lại ở chỗ đó, tràn đầy cơ duyên và bảo vật. Tu vi của bọn hắn cũng sẽ không trì hoãn xuống tới, đồng thời khoảng cách Man Cổ Đại Lục còn không xa. Ta đem bọn hắn an trí xong đằng sau, Bạch Tiêu Tiêu thậm chí khống chế hư không thần kiếm chu trở về qua Man Cổ Đại Lục một lần, trọng chỉnh thần võ quốc. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, địa phương nào? Ô Nha cười nói, một cái tên là Đạo Khư tiểu thế giới. Đạo Khư thế giới, cùng Man Cổ Đại Lục một dạng, cùng là 3000 tiểu thế giới một trong. Nhưng Lâm Bạch từ Man Cổ Đại Lục đi tới về sau, đối với tiểu thế giới không hiểu nhiều, cũng không biết cái này Đạo Khư thế giới đến tột cùng ra sao chỗ. Ô Nha cười híp mắt giải thích nói, "Lâm Bạch, ngươi biết 3000 thế giới tồn tại sao?" Lâm Bạch gật đầu nói, "Hiểu rõ một chút xíu. Linh giới, nguyên danh Linh Khư đại thế giới. Tại linh giới, vạn tộc đua tiếng, Long tộc, Cự thần tộc, Thôn thiên tộc, Yêu tộc, Ma đạo, Tà đạo, Quỷ đạo. Các phương kiêu hùng, hùng bá một phương. Quanh năm chinh chiến, khiến cho linh giới cảnh hoang tàn khắp nơi, không chịu nổi gánh nặng. Cuối cùng tại phục ma chi chiến bên trong, linh giới sụp đổ, vô số nhỏ bé đại lục phiêu phù ở trong hư không, hình thành 3000 thế giới. 3000 thế giới, vẹn vẹn một cái cách gọi, tiểu thế giới có thật nhiều, xa xa không chỉ 3000 cái. Lâm Bạch rời đi Man Cổ Đại Lục đi vào ma giới về sau, tại Vĩnh Hằng Ma Tông đọc qua rất nhiều liên quan tới linh giới cùng ma giới bí ẩn. Đối với 3000 thế giới cùng linh giới ma giới, đều có một cái bước đầu hiểu rõ. Ô Nha nói ra, 3000 thế giới bởi vì là từ linh giới trên bản đồ thoát ly mà ra bản khối, cho nên khí vận cùng võ đạo đều không cao, thường thụ linh giới cùng ma giới các loại đại thế giới ức hiếp. Hạ giới võ giả coi như tu luyện tới đỉnh phong, đi linh giới cùng ma giới, cũng chỉ có thể là cho người ta làm trâu làm ngựa, địa vị cực kỳ thấp kém. Đã từng có một cái tiểu thế giới, không cam tâm bị linh giới cùng ma giới ức hiếp thống trị, sinh ra lòng phản loạn. Bọn hắn đầu tiên là liên hợp xung quanh mấy chục cái tiểu thế giới, kết thành liên minh, sau đó chủ tính trung tài nguyên, sống sờ sờ đẩy ra một vị đại thần thông giả, tỏa trấn trong thế giới. Tại bên trong thế giới nhỏ kia, bọn hắn phát hiện thời đại viễn cổ di tích, đạt được đạo thống truyền thừa, thực lực tăng nhiều. Từng tại trong đoạn tuế nguyệt nào đó, tiểu thế giới này thậm chí dám cùng linh giới cùng ma giới khiêu chiến. Linh giới rất nhiều tông môn đều phái ra qua cường giả chinh phạt, nhưng cuối cùng đều thất bại mà về. Nơi này chính là đạo khư thế giới. Lâm Bạch hai mắt tỏa ánh sáng, lại có tiểu thế giới dám cùng ma giới linh giới khiêu chiến. Ô Nha nói ra, đạo khư thế giới quật khởi chi lộ, cực kỳ gian khổ, chờ ngày sau ngươi đi đạo khư thế giới liền hiểu. Lâm Bạch hỏi, ngươi tại sao muốn dẫn bọn hắn đi đạo khư thế giới? Ô Nha nói ra, nguyện ý có ba. Thứ nhất, thân nhân bằng hữu của ngươi, vô luận là Đào Sơn Thập Bát Tiên, hay là Âm Cửu Linh, An Ninh, Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Nhược Hàn bọn người, tại võ đạo phương diện đều người sở hữu có 102 cùng thế hệ thiên tư. Mà bởi vì quan hệ của ngươi, bọn hắn lại không thể đi linh giới mạo hiểm, khoảng cách ma giới lại quá mức xa xôi. Bỏ qua một bên linh giới cùng ma giới bên ngoài, có thể làm cho bọn hắn thể hiện ra võ đạo thiên tư địa phương cũng không nhiều, mà đạo khư thế giới chính là một trong số đó. Ngươi cũng đừng coi thường đạo khư thế giới, tuy nói bọn hắn so ra kém linh giới cùng ma giới, nhưng hiện trong đạo khư thế giới là có 2-3 vị đại thần thông giả trấn giữ. Thứ hai, bởi vì đạo vực thế giới muốn liên hợp 3000 thế giới, đối kháng linh giới cùng ma giới ức hiếp, cho nên đạo khư thế giới không ngừng phái ra cường giả thăm dò hư không cổ lộ, cơ hồ đem 3000 thế giới hư không cổ lộ kết nối ở cùng nhau. Đơn giản tới nói, nếu là từ đạo khư thế giới xuất phát, có thể rất nhanh đến mặt khác tiểu thế giới. Cái này cũng vì ngươi ngày sau đi tìm bọn hắn, càng thêm thuận tiện, không phải sao? Thứ ba, đạo khư thế giới cùng linh giới ma giới trở mặt, bọn hắn muốn đối kháng linh giới cùng ma giới, liền cần đại lượng thiên tài cùng nhân tài kết xuất. Bọn hắn hưu dung nãi đại, vô luận là cự thần tộc, thôn thiên tộc, long tộc, cũng hoặc là mặt khác tộc đàn, chỉ cần nguyện ý trung tâm đạo khư, bọn hắn đều nguyện ý tiếp nhận. Mà lại, bọn hắn rất tình nguyện hấp thu cường giả, đối kháng linh giới cùng ma giới. Cuối cùng bên trên thuật lại, phóng nhãn bây giờ trong hư không, không có bất kỳ cái gì một nơi, so đạo khư thế giới là lựa chọn tốt hơn. Ô Nha chậm rãi nói tới, Lâm Bạch cũng liền gật đầu liên tục, cảm thấy Ô Nha nói có lý. Ô Nha cười nói, về phần phương diện an toàn, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, vô luận là Đào Sơn Thập Bát Tiên, hay là Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Lực Hàn, Chiêu Nguyệt, Âm Cửu Linh, A Ninh, Hổ Thất bọn người, đều không phải là dễ trêu nhân vật. Lâm Bạch cười cười, thật là như vậy, mỗi một người bọn hắn đều so ta ưu tú. Chương 4825, trận tướng. Đơn giản tới nói, đạo khư thế giới chính là 3000 thế giới trụ sở liên minh. Ở trong đạo khư thế giới, cường giả vô số, thông môn san sát. Ô Nha vừa rồi liền nói qua, hiện ở trong đạo khư thế giới đều có 2-3 vị đại thần thông giả tọa chấn. Rõ ràng, thực lực thế này phóng nhãn 3000 thế giới đều xem như đỉnh tiêm. Đạo khư thế giới cùng ma giới linh giới đều không thích sống chung, nếu là ma giới cùng linh giới xâm lấn, bọn hắn tự nhiên sẽ chống cự. Chư thiên vạn tộc bên trong, ai cũng không biết linh giới chân chính chúa tể giả chính là cự thần tộc. Đạo khư thế giới cùng linh giới là địch, vậy thì đồng nghĩa với là tại đối địch với cự thần tộc. Vậy bọn hắn trải qua thế nào? Lâm Bạch nghe thấy thân bằng hảo hữu bọn họ an toàn, không khỏi thở dài một hơi. Chợt hỏi bọn hắn tình hình gần đây. Ô Nha cười nói, rất tốt, trong đạo khư thế giới, bọn hắn như cá gặp nước. Bạch Tiêu Tiêu thể hiện ra khoáng cổ thước kim kẻ thống trị thiên tư, đến đạo khư thế giới sau rất nhanh liền sáng lập một tòa thế lực, từ từ hướng về vương triều xuất phát. Tại ta trước khi rời đi, Bạch Tiêu Tiêu vương triều đã trong đạo khư thế giới chiếm cứ một khu vực nhỏ. Lấy Bạch Tiêu Tiêu mưu tính sâu xa, tòa này vương triều tại đạo khư thế giới đứng vững bước chân, vậy cũng chỉ là thời gian quan hệ. Đào Sơn Thập Bát Tiên vốn là man cổ đại lục bên trên ngưng tụ mấy chục vạn năm khí vận sinh ra mà ra tuyệt thế thiên tiêu. Man cổ đại lục khí vận không cao, hạn chế tu vi của bọn hắn, đến đạo khư thế giới về sau, thiên tư của bọn hắn rất nhanh liền triển lộ ra phong mang. Tại ta trước khi rời đi, phụ thân ngươi Lâm Đạc, Lam Lăng, Phó Thanh Sương, Lý Chính Nhất bọn người đã tuần tự đột phá tới cựu truyền đạo cảnh. Dưới mắt hẳn là đều nhanh đột phá đạo tôn đi. Âm Cửu Linh tại đến đạo khư thế giới về sau, liền tự động rời đi. Hắn phong cách hành sự rất là quỷ dị, tới vô ảnh đi vô tung, cũng không có người hạn chế được hắn. Bất quá ta cũng cảm thấy bình thường, dù sao có thể coi cựu địa ngục là thành hậu hoa viên người, cũng không quá dễ chơi. Chiêu Nguyệt, chuyên tâm tu hành đi, xem bộ dáng là muốn hướng về cổ sư xuất phát. Ngươi cũng nên cẩn thận, nương môn này từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạn. Ô Nha chậm rãi kể lại, đem Đào Sơn Thập Bát Tiên, An Ninh, Âm Cửu Linh, Kiếm Lực Hàn, Bạch Tiêu Tiêu, Lá Túc Tâm đám người tình hình gần đây, đơn giản cho Lâm Bạch nói một phen. Lâm Bạch có chút vui mừng nhẹ gật đầu, nghe thấy thân nhân bằng hữu an toàn, Lâm Bạch trong lòng tảng đá cũng dần dần rơi xuống đất. Bất quá trong lòng cái kia cố tưởng niệm vẫn là không cách nào áp chế. Biết được thân nhân bằng hữu hướng đi, Lâm Bạch hận không thể hiện tại tìm đến một đầu hư không cổ lộ, trở lại thân nhân bằng hưu bên người. Ngươi làm sao lại đột nhiên đến hư không thần lăng bên trong? Lâm Bạch lại bắt đầu đối với Ô Nha hỏi. Ô Nha vừa trừng mắt, bất mãn quát, đây còn không phải là vì tìm ngươi. Ta vừa mới đem ngươi thân nhân cùng các thê tử thu xếp tốt, bọn hắn liền không kịp chờ đợi để cho ta tới tìm hiểu an nguy của ngươi. Bản đại gia tưởng tượng, ngươi còn thiếu ta tiền đâu, vậy ta tự nhiên muốn tới tìm ngươi a. Sau đó ta liền trở về Man Cổ Đại Lục, phát hiện ngươi không tại, sau đó ta tới tìm ngươi à. Đi ngang qua ma giới, ngẫu nhiên phát hiện tòa kia hư không thần lăng, nếu là một tòa bảo địa, vậy ta tự nhiên muốn đi vào đi dạo. Kết quả bảo vật gì đều không có tìm tới, ngược lại đem ngươi tìm được. Lâm Bạch cũng nghe minh bạch, nguyên lai Lâm Đạc cùng Bạch Tiêu Tiêu bọn người cũng đang lo lắng Lâm Bạch tan nguy. Bọn hắn mới vừa vặn thoát khỏi nguy hiểm, liền để Ô Nha đến đây tìm Lâm Bạch. Làm sao ngươi tới ma giới? Bay tới đó a? Ngươi có thể vượt qua vũ trụ? Đúng vậy a, rất khó sao? Rất đơn giản tốt a, chỉ cần ngươi có một đôi cánh, ngươi liền có thể bay tới a. Lâm Bạch có chút im lặng, vô luận là tại linh giới hay là ma giới, hư không hai chữ đều làm người kính sợ. Bước vào hư không, chẳng khác nào là chỉ nửa bước đi vào Diêm Vương điện. Nhưng hôm nay địa phương đáng sợ, ở trong mắt Ô Nha, tựa hồ chính là một tòa tương đối lớn sân chơi. Hắn lại còn nói, bay tới là được rồi. Hiểu rõ đến đầu đuôi sự tình, Lâm Bạch nỗi lòng lo lắng từ từ buông xuống. Cự thần tộc sẽ không đi đạo khư thế giới tìm ta cha mẹ bằng hữu phiền phức a. Lâm Bạch vẫn là không yên lòng hỏi nhiều một câu. Ô Nha nói ra, Lâm Bạch, đơn giản tới nói, đây là ngươi cùng cự thần tộc ở giữa chiến tranh, đây là thôn thiên tộc cùng cự thần tộc chiến tranh. Cự thần tộc coi như muốn tìm, đầu tiên muốn tìm người cũng hẳn là ngươi a. Chỉ cần ngươi không chết, bọn hắn là sẽ không đi trước đối phó ngươi thân bằng. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, như thế tốt lắm. Ô Nha lại hỏi, vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Lâm Bạch cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, liền hồi đáp, tăng cao tu vi, tìm tới đường về nhà. Ngươi đây, ngươi có tính toán gì? Ô Nha kiên định nói, đi theo ngươi, thẳng đến ngươi trả tiền mới thôi. Lâm Bạch mặt mo trầm xuống, liên tục cười khổ. Đúng lúc này, cửa ra vào pháp trận nổi lên u mang, ngoài cửa truyền đến tiểu nhị thanh âm. Ra, ngài muốn rượu thì tới. Lâm Bạch rộng mở cửa phòng, tiểu nhị hoan thiên hỉ địa đem rượu thịt bắt đầu vào đến, bày ra trên bàn. Nói một câu ngài chậm dùng, liền quay người rời đi. Về phần rượu thịt đồ ăn tiền, chờ Lâm Bạch trả phòng thời điểm, cùng nhau kết toán. Ngươi điểm 100 cân thịt thú vật, tới ăn đi. Ngươi nhỏ như vậy một cái, làm sao ăn được nhiều đồ như vậy? Lâm Bạch tức giận nói với Ô Nha. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, làm sao? Ngươi xem thường bản đại gia. Ô Nha từ trên đầu vai nhảy xuống, rơi vào trên mặt bàn. Hai mắt nổi lên tham lam thèm ăn, liền muốn đi ăn thịt thú vật. Nhưng đột nhiên, động tác của hắn ngừng lại, đen nhánh giống như bảo thạch đồng tử, trực câu câu nhìn chằm chằm trong mâm thịt nạc, lộ ra thần sắc cổ quái. Thế nào? Phát hiện Ô Nha dị dạng, Lâm Bạch tò mò hỏi. Lâm Bạch, cái này sợ là một nhà hắc điếm nha. Rượu thịt này bên trong, thế mà đều có độc. Lâm Bạch sững sờ, vội vàng đi tới, vận chuyển tu la pháp nhãn nhìn lại, nhưng lại chưa nhìn ra cái gì dị dạng. Độc gì? Ta tại sao không có phát hiện? Lâm Bạch kiểm tra một phen, nhưng không có phát hiện độc tố. Nhưng Ô Nha nói có độc, Lâm Bạch tự nhiên là tin tưởng Ô Nha phán đoán. Ô Nha nói ra, không biết là độc gì, chưa thấy qua. Nhưng là có thể cảm giác được loại độc này, cũng không chí tử. Ăn vào về sau, sẽ khiến người trong thời gian ngắn không cách nào vận chuyển linh lực cùng tu vi, trở thành phế nhân. Lâm Bạch đôi mắt co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, ta mới tới nơi đây, cùng bọn hắn không oán không kỷ, vì sao muốn hạ độc cám toán ta? Chẳng lẽ là bọn hắn bài ngoại hay sao? Ô Nha bĩu môi nói ra, bây giờ không phải là suy nghĩ bọn hắn động cơ thời điểm, hiện tại chúng ta hẳn là ngẫm lại nên làm cái gì. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đoán chừng là muốn chờ chúng ta ăn thịt thú vật về sau, liền muốn nâng đao xông tới. Ta hiện tại là chứ đâu? Hay là lưu lại cùng bọn hắn chém giết một trận? Vừa rồi ta xem qua tu vi của bọn hắn, tu vi cao nhất chính là một cái ngũ phẩm đạo thần, mặt khác đại đa số đều là đạo tiên cùng đạo tôn cảnh giới võ giả, lấy thực lực của ngươi, đối phó bọn hắn dễ như trở bàn tay. Chúng ta làm sao tuyển? Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, trong mắt lộ ra sắc cơ. Chương 4826, Tà Nguyệt giáo lệnh treo giải thưởng. Phong tuyết rất đậm, khó gặp sắc trời. Lương Châu bầu trời, một năm bốn mùa tựa hồ cũng là âm u, để cho người ta khó mà phân rõ ràng bạch thiên hắc dạng. Dạ Quy khách sạn lầu một đại sảnh, đông đảo võ giả vẫn như cũ khí thế ngất trời tán gâu. Đống lửa truyền đến lốp bốp giòn vang, nương theo lấy thịt nướng mùi thơm, tràn ngập ở trong đại sảnh. Lâm Bạch từ trên thang lầu đi xuống, trên đầu vai Ô Nha dùng như ngọc thạch đen đồng tử liếc nhìn đại sảnh. Ra, ăn thịt coi như ngon miệng. Nhìn thấy Lâm Bạch đi xuống, tiểu nhị vội vàng tiến lên chào hỏi. Còn tốt, rất không tệ. Lâm Bạch cười đáp lại một câu. Nói xong, Lâm Bạch hướng về ngoài cửa đi đến, tiểu nhị vội vàng cười cùng lên đến. Ra, lập tức liền muốn đem xuống, giờ phút này ra ngoài rất không an toàn, ra mới tới vòng nói, chưa quen cuộc sống nơi đây, vạn nhất gặp phải kẻ xấu. Vậy phải làm thế nào cho phải? Chúng ta Lương Châu đêm, không cần ngoại giới, đêm rất dài. Lâm Bạch cười nói, không sao, ta liền ra ngoài tùy tiện đi một chút, lập tức liền trở về. Nói xong, Lâm Bạch không để ý tiểu nhị ngăn cản, đi ra cửa đi. Hô hô hô. Đi ra đại môn, lạnh lẽo hàn phong, như là lưỡi dao đánh vào Lâm Bạch trên mặt. Vào đêm sau phong tuyết, tựa hồ so vào ban ngày càng thêm đáng sợ. Lâm Bạch vận chuyển tu vi linh lực, bảo vệ thân thể, thân hình dần dần biến mất tại trong gió tuyết. Hy vọng bọn họ không cần cùng lên đi. Trong gió tuyết, truyền đến Lâm Bạch thanh âm lạnh như băng. Trong khách sạn, chờ Lâm Bạch đi ra sau đại môn, náo nhiệt lầu một đại sảnh sát na an bình xuống tới. Nơi đây hơn 20 vị võ giả cùng nhau quay đầu nhìn về phía chỗ cửa lớn, từng cái đôi mắt phát lạnh. Đứng tại sau quầy trưởng quỹ, khóe miệng lướt lên băng lãnh chế giễu, xem ra hắn là phát hiện trong thịt để ăn đồ mối, bây giờ muốn chạy. Chư vị, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là Thanh La. lại không nghĩ rằng hắn chạy đến chúng ta Lương Châu tới, cái này đưa lên miệng thì mỡ, chư vị chẳng lẽ cứ như thế mà buông tha sao? Khách sạn lầu một về sau, mấy cái đại hán thô cuồng, nhai lấy ăn thịt, chất lỏng thuận khỏe miệng tràn ra. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt hung ác, giống như ác lang. Đừng nói những cái kia hư, Thanh La cũng không tốt đối phó, Tà Nguyệt đại yến người thứ nhất, cũng không phải chỉ là hư danh. Coi như tất cả chúng ta cùng tiến lên, đoán chừng đều không phải là đối thủ của hắn. Đông đảo thực khách coi như tỉnh táo, không có gấp đuổi theo Lâm Bạch cùng Âu Nha. Giờ phút này, tiểu nhị từ lầu 2 ló đầu ra đến, đối trưởng quỹ nói một câu, "Trưởng quỹ, ta xem qua, bọn họ đích xác ăn thịt, nhưng ăn đến không nhiều, nghĩ đến là ăn vài miếng, mới phát hiện trong thịt để ăn đã hạ độc." Giờ phút này, đoán chừng là muốn thừa dịp còn chưa độc phát, đi một cái địa phương an toàn. Trưởng quỹ hài lòng cười nói, "Chư vị hiện tại yên tâm đi, bọn hắn ăn trong thịt để ăn, đã bị ta hạ khổ hạ tán, cái này chính là truyền thừa từ ma giới Nam vực cổ xưa kỳ độc, ăn vào sau liền xem như thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, đều sẽ bị phong ấn đan điền." Nghe thấy lời này, trong đại sảnh chư vị võ giả ẩn ẩn có chút tâm động. Có người hỏi, nếu là bắt lấy hắn, tiền thưởng phân chia như thế nào? Trưởng quỹ cười nói, dựa theo thường ngày, khách sạn phân năm thành, các ngươi phân năm thành. Trong khách sạn, lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Chốc lát về sau, mấy vị kia đại hán thu cuồng, cắn nát trong miệng xương thú, vô bàn đứng lên, mẹ nó, làm đi. Làm. Nếu là hắn thật trúng độc, chúng ta hay là có cơ hội bắt lấy hắn. Vậy liền làm. Làm đi. Trong khách sạn hơn 20 vị võ giả trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức, nhao nhao đứng dậy, uống xong liệt tửu, dẫn theo binh khí, đi ra khách sạn đi. Đi tại trong gió tuyết, sắp trời dần tối. Lương Châu ba ngày cực đoan, vào đêm cực nhanh. Ở trên một lối đi thời điểm, Lâm Bạch còn có thể trông thấy sắc trời, có thể vẹn vẹn đi qua một cái chỗ ngoặt, toàn bộ màn trời liền tối xuống. Trong nháy mắt, từ ban ngày biến thành đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối. Dung Lô thành trên đường phố, ban ngày đều nhìn không thấy hai người, vào đêm về sau, càng là không có chút nào võ giả hoạt động dấu hiệu. Chỉ có nơi xa vài tòa hai tầng lầu trong các, truyền đến ấm áp ánh nến, tại trong gió tuyết lung lay. Hàn khí dần dần dày, đâm thủng Lâm Bạch hộ thân linh khí, khiến cho Lâm Bạch toàn thân trên dưới đều là một mảnh ý lạnh. Đi một hồi, Lâm Bạch bỗng nhiên dương mắt, thấp giọng nói ra, vẫn là tới. Khoe mắt liếc qua về sau liếc nhìn, Lâm Bạch nhìn thấy mấy cái bóng đen hẹn lên tường cao, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Lâm Bạch phía sau. Phong tuyết băng hàn, nhưng bọn hắn trong tay lợi đao, so phong tuyết lạnh hơn. Đi đến một đầu chợt hẹp trong hẻm nhỏ, Lâm Bạch dừng bước, cao giọng nói ra, ta muốn biết, ta cùng chư vị không oán không kỷ, chư vị cần gì phải muốn hạ độc cám toàn ta? Ta đã chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ muốn rời đi nơi đây, chư vị cần gì phải muốn theo đuổi không bỏ, làm cho ta vào chỗ chết đâu? Bốn phía trong bóng tối võ giả, nghe thấy thanh âm, lúc này Minh Bạch Lâm Bạch đã phát hiện bọn hắn. Lúc này, bọn hắn cũng không tại ẩn dấu, song song từ trên tường cao vút qua mà xuống, xuất hiện tại Lâm Bạch trung quanh, phong tỏa Lâm Bạch tất cả đường lui. Không hổ là Tà Nguyệt đại yến người thứ nhất, chúng ta đã đầy đủ cẩn thận, thế mà còn là bị ngươi phát hiện tung tích. Những người kia sau khi hạ xuống, một vị đại hán thu cùng, dẫn theo một thanh quỷ đầu đại đao, cười gần nói với Lâm Bạch nói, lại là dùng độc, lại là truy sát. Tại hạ rất nghi hoặc, tại hạ là cùng chư vị có cái gì thâm cừu đại hận sao? Coi như hôm nay tại hạ khó thoát một kiếp, chư vị có thể cho ta một cái trả lời chắc chắn, để tại hạ làm quỷ minh bạch. Lâm Bạch bình tĩnh nhìn xem chung quanh võ giả. Bọn hắn hết thảy 23 người, tu vi cao nhất chính là hai vị ngũ phẩm đạo thần, còn lại đều là đạo tôn cùng đạo tiên cấp độ võ giả. Thực lực thế này, ở trước mặt Lâm Bạch, như là gà đất chó sành. Bọn hắn cũng rõ ràng cùng Lâm Bạch ở giữa thực lực sai biệt, nếu không phải trưởng quỹ chắc chắn Lâm Bạch đã trúng độc, bọn hắn cũng không dám tùy tiện cùng lên đến. "Tốt, liền để ngươi đã chết rõ ràng. Tà Nguyệt giáo đã tuyên bố lệnh treo giải thưởng, mặc kệ là phương nào thế lực, chỉ cần bắt được ngươi, đều có thể đi Tà Nguyệt giáo lĩnh thưởng. Bắt lấy chết, có thể đi Tà Nguyệt giáo trong bảo khố tùy ý tuyển 10 cái bảo vật. Bắt lấy sống, tại Tà Nguyệt giáo năng lực cho phép phạm vi bên trong, bọn hắn có thể vô điều kiện đáp ứng ba chuyện." Nghe thấy lời này, Lâm Bạch vì đó sửng sở. Vốn cho rằng là Dạ Quy khách sạn xa lánh người bên ngoài, muốn mưu tài hại mệnh, lại không nghĩ rằng bọn hắn là vì Tà Nguyệt giáo lệnh treo giải thưởng mà tới. Tà Nguyệt giáo lệnh treo giải thưởng? Cái này sao có thể? Tà Nguyệt giáo tại sao lại vô duyên vô cớ truy sát ta? Lâm Bạch khó có thể tin nhị nó lấy. Cái kia thu khoản hán tử cười gần nói, Tà Nguyệt giáo vì sao truy sát ngươi, vậy chúng ta liền không được biết rồi. Dù sao treo giải thưởng này lệnh là từ 2 tháng trước mang đến Tà Nguyệt Thiên Châu các đại thành trì, tông môn, gia tộc trong tay. Nói một cách khác, hiện tại toàn bộ Tà Nguyệt Thiên Châu đều đưa ngươi trở thành một cái bánh trái thơm ngon. Mặc dù không rõ Tà Nguyệt giáo tại sao lại truy sát Lâm Bạch, nhưng Lâm Bạch chí ít làm rõ ràng lai lịch của bọn hắn cùng động cơ. Cái kia chư vị là vì treo giải thưởng mà đến. Bất quá, không phải tại hạ tự phụ, lấy chư vị thực lực, muốn bắt được ta, chỉ sợ là tại người si nói ngọng. Xin khuyên chư vị, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ, chớ đi lầm đường, mất mạng. Lâm Bạch thở sâu, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Chương 4827, tội gì tìm chết. Lâm Bạch cùng Tà Nguyệt giáo, ngày xưa không oán ngày nay không thù. Lâm Bạch làm sao cũng không nghĩ ra Tà Nguyệt giáo tại sao lại đối với hắn tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Nếu là có ân oán, vậy chỉ có thể là Lâm Bạch cùng Trúc Khinh Chu ở giữa ân oán. Lúc trước trên Tà Nguyệt đại yến, Lâm Bạch đã từng trước mặt mọi người đánh Trúc Khinh Chu cùng Trúc Lao Tổ mặt. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Trúc Lao Tổ là cao quý Tà Nguyệt giáo lao tổ, địa vị cao thượng, ở trong Tà Nguyệt Thiên Châu cũng là xa gần nghe tiếng cường giả. Hắn không thể là vì ngần ấy việc nhỏ, liền không để ý mặt mũi, đối với Lâm Bạch tuyên bố tứ hải lệnh treo giải thưởng a. Huống hồ Tà Nguyệt đại yến bên trên sự tình, đích thật là Trúc Khinh Chu đã làm sai trước. Như Trúc lão tổ muốn thu được về tính sổ sách, cái kia không thể nghi ngờ sẽ thành Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong một chuyện cười. Như vậy trừ chuyện này bên ngoài, Lâm Bạch liền rốt cuộc nghĩ không ra chính mình địa phương nào đắc tội qua Tà Nguyệt giáo. Ta xin khuyên chư vị, không cần sai lầm, nộp mạng. Lâm Bạch cô lập với trong gió tuyết, ánh mắt lạnh nhạt như đao nhìn về phía chúng quanh hơn 20 vị võ giả. Hừ hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi, là vì cái gì? Ngươi nếu ăn một chút thịt ăn, vậy liền hẳn phải biết đã trúng độc. Ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, còn muốn làm bộ đem chúng ta dọa lùi sao? Đừng nói nhảm, tính toán thời gian, là độc phát thời điểm. Cùng tiến lên, bắt lấy hắn, đi Tà Nguyệt giáo lĩnh thưởng. Hơn 20 vị võ giả ánh mắt lộ ra tham lam hung quang, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, khóe miệng dần dần lướt lên nhe răng cười. Lương Châu hoàn cảnh ác liệt, tu hành tài nguyên vốn là cực ít, số lượng không nhiều tài nguyên còn bị Lương Châu các đại tông môn cùng gia tộc chiếm cứ. Đến mức Lương Châu tầm dưới võ giả, có thể được đến tu hành tài nguyên cực ít, cho nên thường xuyên sẽ dám một chút giết người cướp của mua bán. Dưới mắt vây công Lâm Bạch hơn 20 vị võ giả, tại Dung Lô thành trung quanh cũng không phải dễ trêu nhân vật, chuyên môn là làm mua hung giết người mua bán hảo thủ. Lên. Bóp lấy thời gian, bọn hắn tính toán Lâm Bạch thể nội độc phát thời điểm. Dưới mắt, thật sự là thời cơ tốt nhất. Nếu là Dạ Quy khách sạn lão bản tin tức không lầm, Lâm Bạch ăn vào ăn thịt về sau, sau một canh giờ liền sẽ đột phát. Đến lúc đó, Lâm Bạch thể nội đan điền sẽ bị phong ấn, không cách nào vận chuyển tu vi linh lực. Quản chi là thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, đều không thể chống cự bực này kỳ độc. Chúng võ giả tại trong gió lạnh vút qua mà lên, cầm lên đại đao, công hướng Lâm Bạch. Trong một chớp mắt, trong đường tắt đao quang kiếm ảnh tràn ngập mà ra. Tội gì tìm chết? Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lộ ra bén nhọn lợi mang. Tại hơn 20 vị võ giả tập sát mà đến trong một chớp mắt, yêu kiếm ra khỏi vỏ. Một vòng lạnh lẽo thấu xương kiếm mang, ở trong hắc ám lập lòe. Kiếm ý khuyết tán mà ra, xé rách giữa thiên địa trôi nổi đông tuyết. Kiếm quang lóe lên, chiếu sáng đường tắt sát na. Ngay sau đó, liền có 20 mấy bộ thi thể trực tiếp đến trên mặt đất, đầu lâu như bóng, lăn đến một bên. Những võ giả này, tại trước khi chết, cơ hồ là ngay cả cầu xin tha thứ đều không có kêu đi ra, liền bị Lâm Bạch một kiếm chu sát. Lấy Lâm Bạch bây giờ bắt phẩm đạo thần tu vi, chém giết đạo tiên đạo tôn cảnh giới võ giả, vậy liền như là chém dưa thái rau giống như đơn giản. Về phần đạo thần cảnh giới võ giả, quản chi là đạo thần đỉnh phong võ giả, cũng không dám ở trước mặt Lâm Bạch kêu gào. Lấy Lâm Bạch có thể so với cảnh giới thái ớt nhục thân chi lực, tại giữa thiên địa này, nếu không phải thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả xuất thủ, đạo thần cảnh giới bên trong chỉ sợ rất khó có người là Lâm Bạch đối thủ. Cần gì chứ? Lâm Bạch yên lặng thu kiếm, nhìn thoáng qua đầy đất thi thể, ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ. Một kiếm chu sát hơn 20 vị võ giả về sau, Lâm Bạch yên lặng quay người rời đi trong ngõ tắt. Nhưng Lâm Bạch nhưng không có phát hiện, ở phía xa một tòa trên nóc nhà, đang có một đám người xa xa nhìn xem Lâm Bạch. Mẹ của ta a. Một kiếm. Một kiếm liền đem trương mặt dỗ bọn hắn toàn bộ giết đi. Cái này trên nóc nhà, đứng đấy năm vị nam tử, cầm đầu chính là một vị thanh niên công tử. Người thanh niên kia công tử thu hồi ánh mắt, cười lạnh nói, hắn nhưng là Thanh La, Tà Nguyệt đại yến người thứ nhất, giết trương mặt dỗ bọn hắn không phải dễ như trở bàn tay sao? Phía sau bốn người nói ra, vậy chúng ta làm sao xử lý? Công tử, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Thanh niên công tử cười nói, được rồi đi, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, nếu là đem hắn ép, sợ là chúng ta gia tộc đều sẽ bị liên lụy. Lại nói tiếp, hắn giống như cùng Phong Tuyết Sơn Trang Lãnh Tinh Quang quan hệ không tệ. Nếu thật sự là như thế, đắc tội hắn, không lâu đắc tội Lãnh Tinh Quang sao? Không đáng. Thanh niên công tử lắc đầu nói ra. Lúc này, hắn yên lặng thu hồi săn giết Lâm Bạch tâm tư. Hắn vốn là Dung Lô thành bên trong một đại gia tộc đệ tử kiệt xuất, ngay tại vừa rồi một khắc này, hắn đột nhiên nhận được tin tức, Dạ Quy khách sạn phát hiện Thanh La tung tích, Trương Mặt Dỗ đám người đã tiến đến truy sát. Thanh niên công tử liền lập tức mang nhân thủ chạy đến, nếu là Trương Mặt Dỗ bọn hắn có thể giết Lâm Bạch, hắn liền xuất thủ từ trong tay Trương Mặt Dỗ cướp đi Lâm Bạch. Nếu là Trương Mặt Dỗ giết không được Lâm Bạch, thì thanh niên công tử cũng sẽ không động thủ. Trở về đi. Thanh niên công tử thở dài một tiếng, quay người đang muốn rời đi. Nhưng lại tại mấy người kia xoay người một khắc này, bọn hắn đột nhiên trông thấy một cái bóng đen đứng tại cách đó không xa lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Người nào? Bảo hộ công tử. Bốn vị nô bộc vội vàng đem thanh niên công tử bảo hộ ở phía sau. Mà thanh niên công tử nhìn xem cái bóng đen kia, bị trên người hắn lan tràn ra kiếm ý, dọa đến toàn thân phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chớ khẩn trương, tại hạ chỉ là đến hỏi thăm đường. Bóng đen từ từ đi tới gần, lộ ra khuôn mặt. Thanh niên công tử cực kỳ nô bộc giật nảy cả mình, người này đương nhiên đó là vừa rồi từ dưới mí mắt bọn hắn rời đi Lâm Bạch. Bọn hắn nhớ kỹ Lâm Bạch đi quá khứ phương hướng, cùng bọn hắn là đi ngược lại. Làm sao Lâm Bạch lại đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn sau lưng đâu? Xin hỏi, Phong Tuyết Sơn Trang đi như thế nào? Lâm Bạch cười hỏi. Nụ cười trên mặt, người vật vô hại. Thanh niên công tử sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt run rẩy, hắn từ trong túi trữ vật vội vàng xuất ra một phần địa đồ, đưa cho Lâm Bạch, đồng thời nói ra, cái này chính là chúng ta Lương Châu địa đồ. Phong Tuyết Sơn Trang khoảng cách nơi đây còn có chút khoảng cách, ngươi đi theo địa đồ liền có thể tìm tới. Lâm Bạch tiếp nhận địa đồ, nhìn kỹ, trên đó hoàn toàn chính xác ghi chú Phong Tuyết Sơn Trang phương vị. Đa tạ. Sau khi nói cảm ơn, Lâm Bạch quay người rời đi, đạp vào phi kiếm, trong đêm rời đi Dung Lô thành. Chờ Lâm Bạch sau khi đi, thanh niên công tử lúc này mới thở dài một hơi. Công tử, hắn lúc nào đến chúng ta phía sau? Chúng ta làm sao đều không có cảm giác được khí tức của hắn đâu. Bốn vị nô bộc dọa đến bắp chân như nhũn ra, dưới mắt mặc dù Lâm Bạch vẫn như cũ rời đi, nhưng bọn hắn trong lòng hàn ý lại vì tiêu tán. Công tử, vừa rồi giữa chúng ta đối thoại, hắn có phải hay không cũng nghe thấy rồi? Thanh niên công tử đột nhiên kịp phản ứng, không khỏi hít sâu một hơi. Nếu là vừa rồi chúng ta động sát tâm, chỉ sợ giờ phút này chúng ta cũng giống như Trương Mặt Dỗ, đã đầu một nơi thân một nẻo. Thanh niên công tử đưa tay sờ sờ cổ, một cỗ lạnh leo thấu xương ý lạnh vờn quanh tại trên cổ, không cách nào xua tan. Chương 4828, Thiên Sơn Tuyết Chỉ. Bước lên phong tuyết, Lâm Bạch trong đêm rời đi Dung Lô Thành, hướng về phong tuyết sơn trang phương vị mà đi. Trên ven đường, Lâm Bạch đi ngang qua Lương Châu vài tòa thành trì, giấu kín thân hình đi vào đi tìm hiểu tin tức, muốn biết vì sao Tà Nguyệt giáo sẽ truy sát chính mình. Trải qua Lâm Bạch nhiều mặt điều tra cùng tìm hiểu, Tà Nguyệt giáo cũng không cho Lâm Bạch định ra chịu tội, lệnh treo giải thưởng bên trên cũng không có nói rõ Lâm Bạch là thế nào treo chọc phải Tà Nguyệt giáo, vẹn vẹn công bố ra số tiền thưởng. Bắt lấy chết, có thể đi Tà Nguyệt giáo bảo khố tuyển cái khác 10 cái bảo vật. Bắt lấy sống, Tà Nguyệt giáo tại phạm vi năng lực cho phép ở giữa, vô điều kiện đáp ứng ba chuyện. Hai loại ban thưởng, mỗi một loại đều đối với võ giả tràn ngập dụ hoặc. 10 cái bảo vật, có thể là Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong đứng đầu nhất thiên tài địa bảo, có thể khiến một võ giả tu vi đạt tới bay vọt. Ba chuyện, có thể khiến một cái không có tiếng tăm gì tiểu gia tộc, tại Tà Nguyệt giáo đến đỡ tiếp theo vọt trở thành Tà Nguyệt Thiên Châu đỉnh tiêm hào môn. Phần này lệnh treo giải thưởng công bố về sau, lập tức liền ở trong Tà Nguyệt Thiên Châu bên ngoài gây nên một phen hỗn động. Thế lực khắp nơi, các phương gia tộc, các phương tông môn, nhao nhao phái ra cường giả, tìm hiểu Lâm Bạch hướng đi cùng hạ lạc. Cũng may Lâm Bạch từ Tà Nguyệt giáo trốn tới về sau, trên đường đi đều tại giấu kín thân hình, cũng không chiếu rọi, không người biết được Lâm Bạch hướng đi. Chỉ có tại Dung Lô thành hiện lộ thân hình, nhưng Lâm Bạch cũng tận nhanh rời đi. Bất quá, Lâm Bạch xuất hiện tại Lương Châu tin tức hay là lan truyền nhanh chóng. Giờ phút này Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong không ít cường giả đều đã nhao nhao tiến về Lương Châu mà tới. Tuyết điểu sơn mạch, nam bắc tung hoành mấy trăm vạn dặm. Bên trong dãy núi, kỳ phong che trời, quái thạch săn sát. Trên đỉnh núi quanh năm không thay đổi tuyết trắng chiết xạ ánh nắng, hòa tan tuyết thủy thuận trong núi róc rách mà xuống, tại chân núi hội tụ thành một dòng suối nhỏ, đi hướng phương xa. Giữa dãy núi, ngẫu nhiên có thể trông thấy rất nhiều đồng cỏ màu xanh lá cùng cây rừng, không giống địa phương khác, một mảnh hoàng vu tuyết trắng. Dương quang phổ chiếu tại giữa dãy núi, mang đến ấm áp. Lượn lờ hàn yên trong núi tràn ngập, đúng như một bức cực đẹp băng cùng hòa bức tranh. Nơi đây chính là Phong Tuyết Sơn Trang sơn môn chỗ. Ba đạo nhanh như thiểm điện thân ảnh, từ Phong Tuyết Sơn Trang bên trong bay ra, thẳng đến phía tây nam mà đi. Trong ba người này, người cầm đầu, đương nhiên đó là Lãnh Tinh Quang. Còn lại hai người, theo thứ tự là Hoa Vô Hối cùng Phong Ý Nhân. Tin tức là thật sao? Lãnh Tinh Quang mặt mũi lãnh khốc, mặt ủ mày cho. Phong Ý Nhân khẽ gật đầu nói, nửa tháng trước, từ Lương Châu Dung Lô Thành truyền đến tin tức, nói Thanh La ở trong Dung Lô Thành hiện thân, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy tung tích. Ta biết ngươi cùng Thanh La quan hệ không ít, cho nên một mực phái người tìm hiểu lấy Thanh La tung tích. Nhưng là ngươi cũng biết, giống Thanh La thực lực thế này võ giả, hắn muốn che giấu tung tích, người khác cũng rất khó tìm đến. Rốt cục tại hai canh giờ trước, có người trông thấy một vị nam tử áo trắng, đạp trên phi kiếm, trên đầu vai đứng đấy một cái màu đen ô nha, hướng về Thiên Sơn Tuyết Chỉ đi. Ta liền lập tức đến thông chi ngươi. Phong Y Nhân đem có được tin tức, một chữ không kém cáo chi Lãnh Tinh Quang. Hoa Vô Hồi âm thanh lạnh lùng nói, cũng không biết Thanh La là thế nào đắc tội Tà Nguyệt giáo, lại để Tà Nguyệt giáo tuyên bố trọng thưởng muốn đầu của hắn. Lãnh Tinh Quang hai mắt nhíu lại, nói ra, từ Lương Châu Dung Lô Thành bắt đầu, Thanh La liền một mực tại hướng về Phong Tuyết Sơn Trang phương hướng mà tới. Bây giờ đã tại Phong Tuyết Sơn Trang trung quanh, hắn vì sao không trực tiếp tới tìm ta? Tại sao muốn đi vòng đi Thiên Sơn Tuyết Chỉ đâu? Thiên Sơn Tuyết Chỉ cùng Phong Tuyết Sơn Trang cách xa nhau bất quá khoảng cách mấy vạn dặm. Lấy đạo thần cảnh giới tu vi cùng tốc độ, một hai canh giờ liền có thể đến. Thiên Sơn Tuyết Chỉ tại Lương Châu đặc biệt nổi danh, nơi đây chính là một tòa lại tự nhiên băng tuyết hòa tan đằng sau, hội tụ thiên địa băng hàn linh lực mà ra đời một ngụm linh chỉ. Trong linh chỉ linh thủy, đối với vấn đỉnh cảnh phía dưới tu vi võ giả có rất lớn hiệu dụng. Đối với đạo cảnh võ giả, hiệu dụng liền cứ thấp. Mà lại Thiên Sơn Tuyết Chỉ bên trong tự nhiên sinh trưởng một loại linh ngư, mỹ vị ngon miệng, có thể dùng sống, có thể làm thuốc, tại Tà Nguyệt Thiên Châu đều coi là thượng đẳng thiên địa linh vật. Đối với Thiên Sơn Tuyết Chỉ, Lương Châu còn có một cái cực kỳ mỹ lệ truyền thuyết. Trong truyền thuyết, năm nào tháng nào, có một vị đạp nguyệt mà đến nữ tiên người, đi ngang qua Lương Châu, từ trên cao trông thấy Thiên Sơn Tuyết Chỉ, liền rơi xuống tắm rửa, đợi nàng đi tắm đằng sau, Thiên Sơn Tuyết Chỉ phổ thông tuyết thủy biến thành thiên địa chí bảo, tuyết chỉ bên cạnh nở đầy đủ mọi màu sắc tiên giới hiếm thấy. Thiên Sơn Tuyết Chỉ tuy nói là Lương Châu một chỗ hiếm có bảo địa, nhưng Phong Tuyết Sơn Trang nhưng không có chiếm làm của riêng. Dựa theo Phong Tuyết Sơn Trang quy củ, bất kỳ người nào có thể đến Thiên Sơn Tuyết Chỉ, đều có thể tùy ý lấy đi tuyết chỉ bên trong linh thủy. Nhưng đi hướng Thiên Sơn Tuyết Chỉ con đường, vậy cũng không tạm biệt. Thiên Sơn Tuyết Chỉ bên ngoài, có liên miên vạn dặm cao phong, địa mạch cùng tinh thần tập hợp, tại Thiên Sơn Tuyết Chỉ trùng quanh hội tụ thành một tòa to lớn mê hồn trận. Quản chi là tinh thông trận pháp chi thuật cao thủ, cũng không dám tùy tiện bước vào vùng dãy núi này. Tới gần Thiên Sơn Tuyết Chỉ trung quanh, quanh năm gào thét lên một loại cương phong, có thể nhẹ nhõm xé rách đạo tôn cảnh giới võ giả. Đạo này cương phong bị Lương Châu xưng là Diệt Thần Phong. Đi qua Thiên Sơn Tuyết Chỉ ngoại vi mê hồn quần sơn, xông qua Diệt Thần Phong mới có thể đến Thiên Sơn Tuyết Chỉ. Mà lại Thiên Sơn Tuyết Chỉ nhiệt độ so với ngoại giới càng thêm giá lạnh. Quản chi là Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả, ở chỗ này cũng vô pháp lâu dài ở lại. Nghe nói, đã từng Tà Nguyệt Tiên Châu bên trong có một vị Thái Ức đạo quả võ giả, muốn tại Thiên Sơn Tuyết Chỉ bên cạnh nội đạo, khoanh chân ngồi tĩnh tọa 5 ngày, hóa thành băng điêu. Sau 7 ngày, cái kia Thái Ức đạo quả cường giả kịp thời rời đi, mới bảo toàn một cái mạng, nhưng cũng bị băng xương hàn khí bị thương đạo cơ, hối tiếc không thôi. Thiên Sơn Tuyết Chỉ có trùng điệp bảo hộ, Tuyết Chỉ bên trong linh thủy giá trị cũng không phải rất cao, cho nên có rất ít võ giả nguyện ý mạo hiểm tiến đến Tuyết Chỉ. Càng nhiều thì là đi theo gia tộc trưởng bối phận, đến Thiên Sơn Tuyết Chỉ ngắm cảnh mà thôi. Hắn tại sao muốn đi vòng đi Thiên Sơn Tuyết Chỉ đâu? Lãnh Tinh Quang trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ hắn cho là đến Phong Tuyết Sơn trang tìm ta? Ta sẽ phản bội hắn, đem hắn trói lại mang đến Tà Nguyệt giáo sao? Trong lòng hắn, ta Lãnh Tinh Quang chính là loại này bán bạn cầu vinh chi đồ sao? Bởi vì Lâm Bạch đi vào Phong Tuyết Sơn trang bên ngoài, nhưng không có đi tìm Lãnh Tinh Quang, để Lãnh Tinh Quang trong lòng có chút tức giận. Phong Y Nhân thấp giọng nói ra, ta đoán không phải, theo ta được đến tin tức nói, có vẻ như Thanh La tại Lương Châu tin tức đã lưu truyền ra đi, hắn một đường từ Dung Lô thành đi tới, phía sau âm thầm đi theo rất nhiều mưu đồ bất chính võ giả, chỉ sợ hắn cũng là lo lắng mạo muội đến nhà bái phỏng, sẽ cho chúng ta Phong Tuyết Sơn trang mang đến phiền phức đi. Hoa Vô Hối nói ra, ta cảm thấy Thanh La làm không sai, Lãnh sư huynh, tuy nói chúng ta không có bán bạn cầu vinh chi tâm, nhưng không chừng những người khác không có. Phong Tuyết Sơn trang trọn vẹn mấy chục vạn môn đồ, chẳng lẽ chúng ta đều có thể cam đoan bọn hắn sẽ không bán đứng Lâm Bạch sao? Hoa sư đệ cùng Phong sư muội nói đến đều đúng, ta đem sự tình thấy quá đơn giản. Lãnh Tinh Quang thở sâu, hai mắt sắc bén. Chương 4829, bao vây chặt đánh. Lương Châu Phong Tuyết, một năm bốn mùa cũng sẽ không dừng lại. Mới tới nơi đây, thấy gió tuyết lở lở, quan chi có một phong vị khác. Nhưng nhìn lâu đằng sau, cũng cảm thấy chăng đấy. Từ trên bầu trời quan sát xuống tới, một tòa hùng vĩ kình thiên đỉnh núi bên trên, có một phương đến nay vạn mét tả hữu đầm sâu. Bốn phía nham thạch nổng lên thật cao, đem một phương này đầm sâu vây ở trung ương, giống như khảm nạm ở trên mặt đất một viên bảo ngọc. Nơi đây chính là Lương Châu thứ nhất thịnh cảnh, Thiên Sơn Tuyết Chỉ. Giờ khắc này ở Thiên Sơn Tuyết Chỉ bên bờ, một vị nam tử áo trắng đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Tuyết Chỉ. Một cái ô nha từ trong Tuyết Chỉ ló đầu ra đến, run run trên người nước, trong miệng ngậm một cái 10 cân lớn nhỏ thanh ngư, bay đến bên bờ. Ta xem qua, nơi đây cũng không có bảo vật gì. Chỉ vì nơi đây địa mạch kỳ lạ, hội tụ phương biên mấy trăm vạn dặm băng hàn chi khí, tại tòa này Thiên Sơn phía dưới hội tụ thành băng xương linh mạch. Quanh năm sinh sôi phía dưới, làm cho ngụ này Tuyết Chỉ nhiễm phải linh tính, biến thành linh thủy. Tuyết Chỉ bên trong con cá cũng là như thế. Ô Nha đem trong miệng ngậm thanh ngư, nhét vào Lâm Bạch bên chân, có chút mất hứng nói. Lâm Bạch cười cười, đem nhảy nhót tương bừng thanh ngư nhặt lên, thuần thục dựng lên đống lửa, nướng bên trên thanh ngư. Vốn chính là đến ngắm cảnh, cũng không phải tới tìm bảo. Không có tìm được bảo vật, ngươi thất lạc làm gì? Lâm Bạch ngồi tại bên cạnh đống lửa, tỉ mỉ nướng linh ngư. Tuyết bay từ trên trời giáng xuống, rơi trên người Lâm Bạch, từ từ đem Lâm Bạch xếp thành một cái tuyết nhân. Rời đi Dung Lô thành về sau, Lâm Bạch liền không có vận chuyển tu vi linh lực hóa thành màn sáng chống cự tuyết bay, mà là tùy ý tuyết bay rơi vào trên người. Bằng vào Lâm Bạch ngũ hành đạo thể lực lượng, Thiên Sơn Tuyết Chỉ hàn ý mặc dù cực nồng, nhưng trong thời gian ngắn cũng không gây thương tổn được Lâm Bạch căn bản. Suy suy suy, tại đống lửa lửa nóng hừng hực nướng dưới, linh ngư chất lỏng ra hết, một cỗ mê người mùi thịt tràn ngập ở xung quanh. Người được hương khí, Ô Nha tâm tình tốt một chút, hai mắt sáng lên nhìn xem trên giá nướng linh ngư. Lâm Bạch cười từ trong túi trữ vật lấy ra các hạng gia vị, bột hoa tiêu, bột hồ tiêu, muối ăn, dầu vừng. Từ từ hướng về linh ngư bên trên vẩy tới. Theo các loại gia vị rơi xuống, hương khí càng đậm, tràn ngập tại Thiên Sơn Tuyết Chỉ xung quanh. Không nghĩ tới ngươi cá nướng còn có một tay nha. Ô Nha lấy lòng nói với Lâm Bạch. Chăm hay không bằng tay quen. Lâm Bạch cười đáp ý. Khi Lâm Bạch ngồi tại Thiên Sơn Tuyết Chỉ nướng linh ngư thời điểm, Tuyết Chỉ xung quanh chỗ tối cũng bắt đầu từ từ lộ ra võ giả tung tích. Ô Nha khẽ mắt liếc qua quét qua, nhìn về phía sau âm thầm giấu kín võ giả, ma giới võ giả có vẻ như đều không sợ chết à. Lâm Bạch, nơi đây là một chỗ tuyệt hảo mộ tràng. Bằng không ngay ở chỗ này một hơi đưa bọn hắn xuống hoàng tuyền được rồi, miễn cho bọn hắn cả ngày lẫn đêm đi theo chúng ta. Lâm Bạch tâm tư tựa hồ toàn bộ đều tại trên cá nướng, hứng hờ nói một câu, chứ không nóng nảy, chờ cá nướng chín, chờ hắn tới lại nói. Ô Nha hỏi, chờ ai? Lâm Bạch cười thần bí, không có trả lời Ô Nha. Ô Nha thấy thế cũng không có hỏi nhiều, ánh mắt tham lam nhìn xem linh ngư. Xa xa xa, càng ngày càng nhiều bước chân, dẫm đạp tại trên tuyết động, truyền đến rất nhỏ âm thanh động đất vang. Từng cái võ giả xuất hiện tại Thiên Sơn Tuyết Chỉ trung quanh, giấu ở âm thầm, lãnh khốc vô tình nhìn chăm chú Lâm Bạch bóng lưng. Từ rời đi Dung Lô thành không lâu sau, Lâm Bạch cùng Ô Nha liền phát hiện phía sau có thật nhiều võ giả âm thầm đi theo chính mình. Vừa mới bắt đầu Lâm Bạch xuất thủ dọn dẹp rất nhiều, nhưng về sau phát hiện, vô luận Lâm Bạch như thế nào thanh lý, đều sẽ có những võ giả khác cùng lên đến. Cuối cùng, Lâm Bạch dứt khoát liền bỏ mặc không quan tâm, bọn hắn nguyện ý đi theo, vậy liền để bọn hắn đi theo đi. Thẳng đến Lâm Bạch đi vào Thiên Sơn Tuyết Chỉ, xuyên qua Mê Hồn Quần Sơn, xông qua Diệt Thần Cương Phong, vốn cho là bọn họ sẽ biết khó mà lui, lại không nghĩ rằng, bọn hắn hay là cùng lên đến. Bất quá Thiên Sơn Tuyết Chỉ Mê Hồn Quần Sơn cùng Diệt Thần Cương Phong, đích thật là vì Lâm Bạch tạo trừ rất nhiều đối thủ. Chí ít dưới mắt những cái kia đạo tôn cùng đạo tiên cấp độ trở xuống võ giả, đều bị nhốt ở trong Mê Hồn Quần Sơn, hoặc là chính là chết tại Diệt Thần Cương Phong bên trong. Hiện tại đến Thiên Sơn Tuyết Chỉ chung quanh võ giả, cơ hồ toàn bộ đều là đạo thần cảnh giới trở lên tu vi, thậm chí lại mấy người chính là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Bọn hắn đứng ở ngoài Thiên Sơn Tuyết Trì, giấu kín trong bóng tối, nhìn chăm chú Lâm Bạch, nhưng không có xuất thủ. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, thân là Tà Nguyệt Đại Yến đạo thần cảnh giới tỷ võ người thứ nhất, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như vậy. Quản chi là đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, cũng không dám tùy tiện ra tay. Bọn hắn đứng trong bóng tối, không có xuất thủ. Có ít người đã đem Lâm Bạch phương vị truyền ra ngoài, chờ đợi chính mình thế lực viện binh đến. Có ít người thì là tại hô bằng gọi hữu, chuẩn bị vây quét Lâm Bạch. Cũng có một chút võ giả bắt đầu nhiều chỗ đi lại, tựa hồ là muốn thuyết phục đi vào Thiên Sơn Tuyết Chỉ võ giả liên minh, cộng đồng cầm xuống Lâm Bạch, lợi ích chia đều. Ước chừng sau nửa canh giờ, rốt cục có người kìm nén không được. Hừ hừ, Thanh La tiểu hữu, hôm nay ngươi đã mất chỗ có thể trốn, tố thủ chờ chết đi. Một tiếng quát lớn từ Tuyết Chỉ truyền ra ngoài đến, năm đạo bóng người hoành không xuất hiện, rơi vào Lâm Bạch phía sau ngoài trăm thước. Lâm Bạch khô tọa trên mặt đất, toàn thân chất đầy tuyết trắng, ánh mắt chuyên chú nhìn xem cả nướng, tỉ mỉ nắm chắc hỏa hầu. Đối với phía sau võ giả, nhìn như không thấy, cũng rất giống là hoàn toàn không để trong mắt. Xương tên ra. Lâm Bạch bình tĩnh nói một câu. Năm người kia liếc nhau, cười gần nói, Tuyết Sơn Thành, Lý Gia. Lâm Bạch cười cười, ta nhập Lương Châu không lâu, nhưng Tuyết Sơn Thành Lý Gia huy danh lại là như sấm bên tai, nhất là Tuyết Sơn Thành Lý Gia năm huynh đệ, danh xưng Lý Gia ngũ hổ, không biết cùng các ngươi là quan hệ như thế nào. Năm người cười nói, đúng là chúng ta năm huynh đệ. Nếu nghe qua thanh danh của chúng ta, vậy còn không mau nhanh cầu xin tha thứ. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, trong tươi cười tràn ngập khinh thường cùng khinh bỉ. Liền các ngươi năm người muốn đầu của ta sao? Còn có những người khác sao? Lâm Bạch lại đối chu vi trong bóng tối võ giả hỏi. Lập tức, lại có một vị nam tử trung niên áo trắng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Bạch trước mặt. Người này qua tuổi trung niên, lại thân thể trắng kiện, lưng thẳng tắp, dáng người chắc tuyệt. Trên khuôn mặt cương nghị, một đôi kiếm uy, khí khái hào hùng bất phàm. La Phong Sơn, Quảng Vân. Thanh La huynh, thật có lỗi, tại hạ cần đầu của ngươi hướng Tà Nguyệt giáo đổi lấy một gốc linh dược, tới cứu ta sư phụ tính mệnh. Nam tử trung niên này trên mặt ý xấu hổ nói. Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, nói đến ngươi thật giống như thật có thể giết ta cũng như thế. Còn có những người khác sao? Vừa dứt lời, liền có một đám thân mang Phong Tuyết Sơn trang đệ tử trường bào võ giả, tay cầm lợi kiếm, tùy tung một vị lão giả rơi vào Lâm Bạch bên trái. Hừ hừ, lão phu Phong Tuyết Sơn trang ngoại môn trưởng lão Thái Võ, phụ mệnh đến đây mời Thanh La tiểu hữu tiến về Phong Tuyết Sơn trang một lần. Lão giả này khuôn mặt xấu xí, khóe miệng nổi lên băng lãnh chế giễu. Nhìn hắn dáng tươi cười liền không khó coi ra, hắn mời Lâm Bạch đi Phong Tuyết Sơn trang ôn chuyện giả, muốn nhờ vào đó mang đi Lâm Bạch đi Tà Nguyệt giáo tranh công là thật. Bất quá, Lâm Bạch đối với Phong Tuyết Sơn trang người tới, không có chút nào ngoài ý muốn. Phong Tuyết Sơn trang mấy chục vạn môn đồ, coi như Lâm Bạch biết Lãnh Tinh Quang sẽ không bán bạn cầu đình, nhưng cũng vô pháp cam đoan Phong Tuyết Sơn trang mấy chục vạn người đều như là Lãnh Tinh Quang một dạng. Chương 4830, đánh xong uống rượu. Hàn phong gào thét, gió lạnh như đao. Băng Thiên Động Địa Thiên Sơn Tuyết Chỉ, Lâm Bạch khô tọa tại trước đống lửa, nhìn xem trên giá nướng thơm nào ngạt cá nướng. Đối mặt Tuyết Sơn thành Lý gia, Phong Tuyết Sơn trang ngoại môn trưởng Lao Thái Võ, La Phong Sơn Quảng Vân đám người vây công, không có lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Tuyết Chỉ bên ngoài, âm thầm còn có không ít võ giả vụng trộm chú ý trận chiến này. Xoát xoát xoát. Mây xanh bên trên, Lãnh Tinh Quang, Hoa Vô Hối, Phong Ý Nhân bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua dãy núi mê trận cùng Diệt Thần Cương Phong, đi vào Thiên Sơn Tuyết Chỉ bên ngoài. Vừa vặn nhìn thấy Lâm Bạch bị vây công một màn này, Lãnh Tinh Quang đáy lòng lên cơn giận dữ. Là Lãnh sư huynh, còn có Phong sư tỷ cùng Hoa sư huynh. Trời ạ, trong ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đệ tử thân truyền, giờ phút này một hơi liền xuất hiện ba vị. Ở ngoài Thiên Sơn Tuyết Chỉ, Thái Võ lưu lại hơn 20 vị đệ tử, dùng cho chặn đường Lâm Bạch đường lui, để tránh Lâm Bạch đạo tẩu. Đi theo Thái Võ đến đây Phong Tuyết Sơn trang đệ tử, đại đa số đều là đệ tử ngoại môn. Ngày bình thường, giống Lãnh Tinh Quang cùng Hoa Vô Hối loại này đệ tử thân truyền, bọn hắn căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Giờ phút này nhìn thấy, từng cái mắt lộ vẻ hâm mộ. Lãnh sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Giờ phút này, Phong Tuyết Sơn trang đông đảo đệ tử bên trong, một cái thiếu nữ tuổi trẻ, nhìn quanh sinh hoa, trông thấy Lãnh Tinh Quang sau mặt mày hớn hở chạy tới. Đới Nguyệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lãnh Tinh Quang nhìn thấy nữ tử này, giật nảy cả mình. Thái Võ trưởng lão gọi ta tới. Nói cái gì có một tảng mỡ dày đến bên miệng, muốn đuổi nhanh đi ăn, nếu không liền bị người khác ăn. Cái này nữ tử nũng nịu, bĩu môi nói ra. Nữ tử này, nhìn 17-18 tuổi, trên mặt ngây thơ chưa thoát. Áo xanh giữ mình váy dài đưa nàng hoàn mỹ không một tì vết dáng người triển lộ không bỏ sót, ngũ quan xinh xắn bên trên một đôi linh động đôi mắt lộ ra thiếu nữ nhí nha nhí nhảnh. Nàng gọi Đới Nguyệt, lai lịch bất phàm. Nàng vốn là đương đại Phong Tuyết Sơn trang một vị lao tổ hậu đại, thức tỉnh thần cấp võ hồn, có thụ tông môn coi trọng. Chỉ vì đoạn thời gian trước tùy hứng nghịch ngợm gây đại họa, bị tông môn trừng phạt, tiến về ngoại môn lịch luyện, còn bỏ qua Tà Nguyệt Đại Yến cơ hội, đồng thời không để cho nàng đột phá đạo tiên cảnh giới không cho phép về nội môn. Lãnh Tinh Quang chính là đương đại Phong Tuyết Sơn trang đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất, hoàn toàn xứng đáng tông môn thanh niên bối phận người thứ nhất. Đới Nguyệt tổ tiên liền thường xuyên an bài Đới Nguyệt đi theo Lãnh Tinh Quang tu hành. Lãnh Tinh Quang đối với cái này nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ cũng đặc biệt ưa thích, vụ trộm đều coi nàng là thành một cái tiểu muội muội. Thái Võ trưởng lão, thật sự là hồ nháo. Nếu là ngươi có cái gì sơ suất, ta nhìn hắn như thế nào hướng Đới lão tổ bàn giao. Lãnh Tinh Quang nghe chút, kiếm mi dựng thẳng, nộ khí mặt mũi tràn đầy. Đới Nguyệt lại xem thường, nghe con mới đẻ không sợ cọp, nàng đứng ở bên người Lãnh Tinh Quang, thanh tú động lòng người nói, "Lãnh sư huynh, ngươi nhìn." Đó chính là Thanh La, nghe nói hắn là Tà Nguyệt đại yến người thứ nhất. Ta cảm thấy đây cũng quá giả đi. Hắn coi như lợi hại hơn nữa, làm sao có thể có Lãnh sư huynh lợi hại? Hơn nữa còn vẹn vẹn một cái bát phẩm đạo thần, hắn nhất định là dùng cái gì bảng môn tà đạo mới trở thành người thứ nhất. Đúng hay không, Lãnh sư huynh? Đới Nguyệt nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong mắt hiện hiện khinh thường cùng kinh bị. Tại Phong Tuyết Sơn trang đệ tử bên trong, Lãnh Tinh Quang địa vị chẳng khác nào là một vị trí tôn thiếu niên. Bọn hắn không thể tin được Lãnh Tinh Quang thế mà lại bại trên Tà Nguyệt đại yến, hơn nữa còn khuất tại một vị bát phẩm đạo thần phía dưới. Hoa Vô Hối chân mày vẩy một cái, vừa cười vừa nói, "Đới Nguyệt sư muội quyết không thể như vậy hồ ngôn loạn ngữ, tại tông môn coi như xong, tại ngoại giới cũng không nên như vậy hồ nháo. Thanh La huynh có thể đoạt được luận võ thứ nhất, trở thành Tà Nguyệt đại yến người thứ nhất, tự nhiên là hắn bằng vào chính mình cố gắng có được. Năm nay Tà Nguyệt đại yến, có thể tính là cái này mấy ngàn năm nay đặc sắc nhất một lần, cũng là hàm kim lượng cao nhất một giới." Đới Nguyệt nghe thấy Hoa Vô Hối đối với Lâm Bạch đánh giá cao như vậy, lập tức có chút bất mãn. "Ngươi không phải là đối thủ của Thanh La, không có nghĩa là Lãnh sư huynh không phải. Ngươi bại ở trong tay Thanh La, chỉ có thể nói là chính ngươi học nghệ không tinh. Lãnh sư huynh nhất định sẽ thắng hắn." Hoa Vô Hối im lặng lắc đầu, thật sự là hắn bại ở trong tay Lâm Bạch, chuyện này Phong Tuyết Sơn trang mọi người đều biết. Nhất là tại Phong Tuyết Sơn trang đệ tử biết Hoa Vô Hối thua ở một cái bát phẩm đạo thần trong tay thời điểm, thậm chí còn truyền đến rất nhiều chế nhạo thanh âm. Nhưng Hoa Vô Hối chẳng thèm ngó tới, hắn biết mình bị bại tâm phục khẩu phục. Coi như sẽ cùng Lâm Bạch chiến một trận, chiến hai trận, chiến 10 trận, chiến 100 trận, hắn vẫn như cũ sẽ thua ở trong tay Lâm Bạch. Phong Y Nhân ôn nhu nói, "Đới Nguyệt sư muội, ngươi niên kỷ còn nhỏ, cũng không rời đi tông môn, đợi ngày sau ngươi rời đi tông môn, ngươi liền biết người trong thiên hạ này người như rồng, người người như phượng, ầm ầm sóng dậy, mênh mông không gì sánh được a." Đới Nguyệt nhíu lại lông mày, bĩu môi, có chút không vui đến, "Phong sư tỷ, ngay cả ngươi cũng nói như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng cho là Lãnh sư huynh sẽ thua trong tay hắn?" Phong Y Nhân cười cười, không có tại đáp lời. Đới Nguyệt không cam lòng đối với Lãnh Tinh Quang hỏi, "Lãnh sư huynh, Thanh La thật sự có trong truyền thuyết lợi hại như vậy sao?" Lãnh Tinh Quang khẽ miệng từ từ phát họa ra một vòng nụ cười sán lạ, "Hắn lợi hại hay không, ngươi chờ chút liền biết." Đám người lại lần nữa đem ánh mắt hội tụ tại Thiên Sơn Tuyết Trì mấy bóng người phía trên. "Bọn hắn muốn động thủ sao?" Hoa Vô Hối cảm giác được Thiên Sơn Tuyết Trì hướng gió không thích hợp, hàn phong càng lạnh lẽo, hàn khí càng phát ra dày đặc. Phong Y Nhân nói ra, "Tuyết Sơn thành Lý Giang Ngũ Hổ, La Phong Sơn Quản Vân, Phong Tuyết Sơn trang ngoại môn trưởng Lao Thái Võ. Những người này đều là thành danh đã lâu nhân vật, mà lại đều là đạo thần đỉnh phong tu vi, nhìn không giống như là một trận chiến thật là lớn a." Lãnh Tinh Quang lại là hơi không kiên nhẫn. Lúc này, hắn hướng về phía Thiên Sơn Tuyết Trì bên trong, lạnh giọng hô, "Còn muốn đánh nữa hay không rồi? Muốn đánh liền tranh thủ thời gian động thủ, đánh xong còn muốn uống rượu đâu?" Lãnh Tinh Quang thanh âm, quanh quẩn tại Thiên Sơn Tuyết Trì trung quanh, gây nên chú ý của mọi người. Thiên Sơn Tuyết Trì bên trong, Thái Võ, Quảng Vân, Tuyết Sơn thành Lý Gia Ngũ Hổ bọn người nhao nhao ghé mắt nhìn về phía Tuyết Trì bên ngoài. Khi bọn hắn ánh mắt rơi vào Lãnh Tinh Quang băng lãnh vô tình trên mặt thời điểm, ánh mắt không khỏi run lên, toàn thân phát lạnh. Tên Lãnh Tinh Quang, tại Phong Tuyết Sơn trang trong cương vực, cơ hồ là cùng tử thần hóa ngang bằng. Lãnh Tinh Quang tới. Trung quanh âm thầm giấu kín võ giả, đang nhìn gặp Lãnh Tinh Quang về sau, cũng không khỏi đến rút lui mấy bước. Ai cũng sợ người chủ nhân này, dưới cơn nóng giận, rộng mở thôn phệ võ hồn, đem nơi đây hóa thành hư ảo. Thiên Sơn Tuyết Trì bên trong, bị Phong Tuyết xếp thành tuyết nhân Lâm Bạch, ngẩng mặt, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. "Được, đánh xong, uống rượu." Vừa vặn cá nướng cũng nướng xong, một mực khoanh chân ngồi dưới đất Lâm Bạch chậm rãi đứng dậy, thể nội một nguồn lực lượng khuyết tán mà ra, đem trên thân tuyết động chấn vỡ. Một cỗ ngập trời kiếm ý cùng kiếm mang như là như gió bão quét sạch mà ra, khiến cho toàn bộ Thiên Sơn Tuyết Chỉ đều bao phủ tại Lâm Bạch kiếm ý phía dưới. Kiếm ý kiếm mang cấp tốc dung nhập trong gió tuyết, trong một chớp mắt, nơi đây tựa như hóa thành Lâm Bạch lĩnh vực, Tuyết Tông đạo vực, Lâm Đông chi vực. Không ít người kinh hô lên. Chương 4831, một kiếm quét phong tuyết. Lâm Bạch từ Thiên Sơn Tuyết Chỉ đứng dậy, toàn thân kiếm ý kiếm mang dung nhập trong thiên địa. Trong một chớp mắt, toàn bộ Thiên Sơn Tuyết Chỉ đều thần phục tại Lâm Bạch kiếm uy phía dưới. Tuyết Tông Lâm Đông chi vực, bí pháp này không phải đã thất truyền sao? Hắn làm sao lại như vậy? Cảm nhận được mình bị Lâm Bạch kéo vào đạo vực bên trong, không ít người bắt đầu hoảng hốt. Tuyết Sơn thành Lý Gia Ngũ Hổ, Quảng Vân, Phong Tuyết Sơn trang ngoại môn trưởng Lao Thái Võ bọn người là trong lòng rụt rè. Rời đi hư không thần lăng về sau, Lâm Bạch bỏ ra chút thời gian đem Tuyệt Thiên Tứ Ý phía sau hai tầng lĩnh ngộ ra tới. Nhất là tại đi vào Lương Châu đằng sau, Lâm Bạch cảm giác lĩnh ngộ Lâm Đông chi vực đặc biệt nhẹ nhõm. Cơ hồ thời gian mấy tháng cũng đã đạt đến đại thành cảnh giới. Có thôn phệ đạo vực làm nội tình, Lâm Bạch lĩnh ngộ Tuyệt Thiên Tư Ý, đối với dễ dàng rất nhiều. Tuyết Sơn thành Lý Giang Ngũ Hổ, La Phong Sơn Quảng Vân, Phong Tuyết Sơn trang ngoại môn trưởng Lao Thái Võ bọn người vây quanh Lâm Bạch, đã độc thủ, vậy liền không cần quá nhiều ngôn từ. Giết. Tuyết Sơn thành Lý Giang Ngũ Hổ, năm người tề động, toàn thân linh lực hội tụ thành một mảnh. Lâm Bạch ghé mắt nhìn lại, hợp kích pháp trận, các ngươi năm người chính là huynh đệ sinh đôi, tại hợp kích trên pháp trận có tự nhiên ưu thế, hoàn toàn chính xác lợi hại. Lý Giang Ngũ Hổ lạnh giọng cười nói: "Huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim, bộ này hợp kích pháp trận uy lực, không kém gì một vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả. Thanh La, thứ thời, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, hôm nay ngươi còn có thể lưu một cái mạng." Lâm Bạch cười lạnh, ta liền khen ngươi một câu hợp kích pháp trận cũng không tệ lắm, làm sao ngươi còn lên mũi lên mặt. Cùng lúc đó, La Phong Sơn Quảng Vân rút ra lợi kiếm, một cỗ kiếm ý khuyết tán mà ra, đánh út về phía Lâm Bạch. Xin lỗi, Tuyết Sơn thành năm vị tiền bối, Thanh La nhất định phải theo ta đi. Quảng Vân thái độ kiên định lạ thường, vì cứu sư phụ, hắn nói cái gì cũng phải liều mạng một trận chiến. Lâm Bạch ghé mắt nhìn thoáng qua Quảng Vân, cười nói, liền ngươi điểm này kiếm pháp, ta khuyên ngươi hay là không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Hừ hừ. Truyền đến một tiếng hừ lạnh, Phong Tuyết Sơn trang ngoại môn trưởng Lao Thái Võ, từ trong túi trữ vật móc ra một phương khối băng điêu khắc thành đại ấn, trôi nổi tại trên lòng bàn tay, trừng mắt Quảng Vân kiếm pháp, cái kia không biết trong tay tại hạ một phương này cực phẩm đạo thần binh đại ấn, có thể hay không để ý. Liếc một cái Thái Võ, Lâm Bạch đối với Lãnh Tinh Quang hô, gọi các ngươi người đi, bằng không mà nói, ta toàn giết. Lãnh Tinh Quang sắc mặt tâm trầm, đối với Thái Võ hô, Thái Võ trưởng lão, trở về, không cần mất mạng. Thái Võ cũng biết Lãnh Tinh Quang tại Phong Tuyết Sơn trang địa vị siêu phàm, nhưng bây giờ Thanh La ngay tại trước mặt, hắn nói cái gì cũng phải mạo hiểm. Lãnh Tinh Quang, lão phu thọ nguyên không nhiều, tông môn cũng đã từ bỏ đối ta vung trồng, đây là lão phu hy vọng cuối cùng, lão phu tuyệt sẽ không dễ dàng như thế thu tay lại. Thái Võ lạnh giọng quát, ánh mắt sắc bén, thần sắc dữ tợn. Lãnh Tinh Quang nói ra, cái kia đã như vậy, ngươi liền không nên mang theo Phong Tuyết Sơn trang đệ tử quá yếu nhiều tiền đến. Thái Võ quay đầu nhìn thoáng qua phía sau Phong Tuyết Sơn trang môn đồ, thấp giọng nói ra, tốt ta, đã như vậy, các ngươi nếu là không nguyện ý đi theo ta, vậy bây giờ liền có thể rời đi. Đứng tại Thái Võ phía sau các đệ tử, tuần tự rời đi hơn 10 vị, còn có hơn 10 người kiên định đứng ở bên người Thái Võ. Thái Võ cảm động lệ nóng doanh trọng, liên tục gật đầu, tốt, nếu là ngày khác lão phu leo lên thanh vân, nhất định để các ngươi cùng hưởng trường sinh. Lâm Bạch lắc đầu, tiếc hận thở dài một tiếng. Đã như vậy, cái kia chư vị ra tay đi. Lâm Bạch khoanh tay mà đứng, lạnh lùng nhìn về phía chúng quanh. Giết. Tuyết Sơn thành Lý gia ngũ hổ xuất thủ trước, hợp kích pháp trận công hướng Lâm Bạch phía sau. Thái Võ cùng Phong Tuyết Sơn trang chưa từng rời đi hơn 10 vị võ giả, hết thảy thẳng hướng Lâm Bạch bên trái. La Phong Sơn Quảng Vân sông Lâm Bạch chính diện đánh tới. Ba bên vây quét, Lâm Bạch trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Đứng ở ngoài Thiên Sơn Tuyết Trì đối nguyệt, ngạo mạn nâng lên khuôn mặt nhỏ, ta cũng muốn nhìn xem, hắn có hay không trong truyền thuyết như vậy thần. Ho ho ho. Thiên Sơn Tuyết Trì bên trong, đám người giao thủ lập tức nổi lên một mảnh phong bạo. Phong tuyết lộn xộn, gào thét không ngớt. Nhìn xem ba bên võ giả đánh tới, Lâm Bạch khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tội gì tìm chết? Ông ngoong. Một tiếng lưỡi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm truyền đến. Yêu kiếm lạc tại Lâm Bạch lòng bàn tay bên trong, một kiếm chém ra, kiếm khí lôi cuốn lấy Lâm Đông thời điểm vô biên hàn ý, hướng về chung quanh quét sạch mà ra. Khổng lồ kiếm uy cùng kiếm ý, từ trong Thiên Sơn Tuyết Trì trùng kích mà ra, quét sạch thiên địa, khiến cho tuyết trì bên ngoài vô số võ giả liên tiếp lui về phía sau, tránh đi một kiếm này phong mang. Ầm ầm. Kiếm khí lướt qua trời cao, truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa. Tiếng vang đằng sau, giữa thiên địa hết thảy đều bị một kiếm này phá diện. Thiên Sơn Tuyết Trì phương viên ngàn mét bên trong, không có bất kỳ cái gì bông tuyết rơi xuống, không có bất kỳ cái gì phong bạo gào thét. Một kiếm này, dọn sạch thiên địa. Chờ bông tuyết lại lần nữa từ mây xanh bên trên bay xuống, chờ gió lạnh lại lần nữa tràn ngập tuyết trì. Đám người ngưng mắt nhìn về phía trước đi, nhìn thấy Lâm Bạch vẫn như cũ khô tỏa tại tuyết trì bên cạnh, tỉ mỉ nướng thịt nướng. Bông tuyết rơi vào trên người hắn, dần dần đem hắn xếp thành người tuyết. Trên đầu vai của hắn ô nha, đem đầu sợ tại cánh ở giữa, giống như muốn tránh đi giá lạnh. Mà tại Lâm Bạch cách đó không xa, mấy cái võ giả ngã trên mặt đất, máu tươi từ trên người bọn họ các nơi chảy xuôi mà ra, đem mặt đất nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Những người này, đương nhiên đó là Tuyết Sơn thành Lý gia ngũ hổ, Phong Tuyết Sơn trang ngoại môn trưởng Lao Thái Võ, cùng những cái kia chưa từng rời đi đệ tử ngoại môn. Từ trong hải cốt, đột nhiên leo ra một vị thân chịu trọng thương, máu me khắp người nam tử trung niên. Hắn biểu lộ ngốc trệ, thần sắc hoảng sợ, thoáng như là thấy quỷ. Hắn nhìn bên cạnh thi thể đầy đất, thân hình không nhịn được phát run. Cho tới bây giờ, hắn đều khó mà quên vừa rồi một kiếm kia đánh tới cảnh tượng. Tại trong một kiếm kia, hắn nhỏ yếu đến giống như là một con kiến. Một kiếm kia, là thiên địa đại thế một kiếm. Một kiếm kia, qua chút lấm đông vô tình một kiếm. Quảng Vân, thật lâu không cách nào bình phục trong lòng sợ hãi. Vì cái gì? Vì cái gì không giết ta? Sau một hồi, Quảng Vân khôi phục một chút chi giác, nhìn xem ngồi dưới đất cá nướng Lâm Bạch, nghi ngờ hỏi. Xem ở ngươi đối với sư phụ ngươi một mảnh hiếu tâm phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Cố mà chất quý, ngươi bây giờ cái mạng này, là ta đưa cho ngươi. Cút đi. Lâm Bạch đưa lưng về phía Quảng Vân, bình tĩnh nói. Nhặt về một cái mạng Quảng Vân, tự nhiên Minh Bạch không phải là đối thủ của Lâm Bạch, lúc này cô đơn nhắm mắt lại, nói một tiếng đa tạ, sau đó quay người bước nhanh đi ra Thiên Sơn Tuyết Trì, biến mất tại trong gió tuyết. Đánh xong, ngươi không phải muốn uống rượu sao? Tới đi. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, những ngày này đều bị đuổi đến chật vật không chịu nổi, nhưng không có thời gian đi mua rượu nha. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Lãnh Tinh Quang cười khổ một tiếng, nhấc chân lên, mang theo Hoa Vô Hối, Phong Ý Nhân cùng Đối Nguyệt, đi vào Thiên Sơn Tuyết Trì. Âm thầm, còn có không ít võ giả vụng trộm quan sát. Bị vô số dấu ở âm thầm ánh mắt thăm dò cảm giác, để Lãnh Tinh Quang trong lòng đặc biệt khó chịu. Chương 4832, người chưa chết. Thiên Sơn Tuyết Trì, tuyết bay ngập trời. Lâm Bạch vận dụng linh lực duy trì lấy hỏa diễm thiêu đốt, đem linh ngư nướng hương khí bốn phía. Phối hợp thêm Lâm Bạch độc nhất vô nhị bí chế gia vị, khiến cho người thèm nhỏ nước dãi. Lâm Bạch một kiếm dẹp thiên tàn quân đằng sau, Lãnh Tinh Quang mang theo Phong Y Nhân cùng Hoa Vô Hối, Đới Nguyệt bốn người đi hướng Lâm Bạch. Cho tới bây giờ, Đới Nguyệt biểu lộ đều là một mảnh ngốc trệ. Vừa rồi một kiếm kia, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng bên trong. Tại nàng trong trí nhớ, chỉ có hắn tổ tông, những đại la đạo quả kia cùng thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, mới có thể có lực lượng kinh khủng như vậy. Có thể trước mặt người này, rõ ràng là bát phẩm đạo thần tu vi cảnh giới a, làm sao lại khủng bố như thế? Ngốc hả? Hoa Vô Hối từ Đới Nguyệt bên người đi qua thời điểm, rêu cợt một tiếng. Đới Nguyệt bĩu môi, có chút lúng túng cúi đầu. Mới vừa rồi còn đang nhìn không dậy nổi Lâm Bạch, bây giờ bị Lâm Bạch một kiếm này dọa đến hoa dung thất sắc, trang diện này hoàn toàn chính xác có chút xấu hổ, mà lại khôi hài. Lãnh Tinh Quang đi hướng Lâm Bạch, Phong Ý Nhân cùng Hoa Vô Hối theo sát lấy đi tới. Đới Nguyệt do dự một chút, hay là đi theo Lãnh Tinh Quang bước chân. Vừa mới đi vào Thiên Sơn kiếp chỉ, Lãnh Tinh Quang liền cảm giác được phía sau vô số dấu ở trong bóng tối ánh mắt theo dõi chính mình. Loại này cảm giác bị người dòng nó, khiến cho Lãnh Tinh Quang như có gai ở sau lưng, cảm thấy khó chịu. Người dấu ở trong bóng tối, các ngươi nghe. Thanh La, là ta Lãnh Tinh Quang muốn bảo vệ người. Tại Phong Tuyết Sơn trang cương vực bên trong, đối địch với Thanh La, đó chính là cùng ta Lãnh Tinh Quang là địch. Nếu như các ngươi không tin, đại khái có thể thử một lần, chỉ cần các ngươi dám đối với Thanh La động thủ, Lãnh Mộ ít ngày nữa liền tự mình đến nhà bái phỏng. Lãnh Tinh Quang khẽ mắt lóe lên hàn mang, từng kia thôn phệ lực lượng khuyết tán mà ra. Tại thôn phệ lực lượng uy năng dưới, khiến cho từ trên trời giáng xuống tuyết bay, cũng bắt đầu từ từ vặn mèo. Toàn bộ không gian giống bị một đôi bàn tay vô hình xé rách. Phía sau âm thầm không ít võ giả, nghe thấy Lãnh Tinh Quang những lời này, không khỏi đồng tử co rụt lại, lòng sinh thoái ý. Bọn hắn liền tranh thủ Lãnh Tinh Quang muốn phù hộ Lâm Bạch tin tức truyền ra ngoài. Không bao lâu, liền có không ít võ giả lần lượt rời đi Thiên Sơn Tuyết Trì. Rõ ràng, bọn hắn đã làm ra lựa chọn. Tại Lương Châu đắc tội Lãnh Tinh Quang, đó cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Quản chi là có thể được đến Tà Nguyệt giáo trọng bảo cùng ban thưởng, chỉ sợ còn không đợi ban thưởng đưa đến Lương Châu, Lãnh Tinh Quang liền có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Nổi tiếng bên ngoài, chỉ là có chút chỗ tốt. Cho biết tên họ, bình thường hạng giá áo túi cơm liền không dám lô mãng. Rất nhanh, Thiên Sơn Tuyết Trì bên ngoài trốn ở trong tối thăm dò đám võ giả, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tuyết Trì khôi phục yên tĩnh, Lãnh Tinh Quang cũng đi đến Lâm Bạch bên người, khoanh chân ngồi xuống. Ngươi xem như giúp ta một đại ân. Những ngày này, những người này tựa như thuốc cao da chó mở dạng, hái không xuống, lại không bỏ rơi được, giết hết một nhóm, lại tới một nhóm. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, lắc đầu liên tục. Lãnh Tinh Quang sắc mặt ngưng trọng hỏi, ngươi làm sao trêu chọc phải Tà Nguyệt giáo? Tà Nguyệt giáo tại sao phải không tiếc đại giới, hao phí trọng kim, ban bố lệnh treo giải thưởng theo đuổi giết ngươi? Lâm Bạch lại là một trận cười khổ lắc đầu, ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi hỏi ngươi đâu? Ngươi có biết hay không hiện tại là tình huống như thế nào? Vì cái gì Tà Nguyệt giáo muốn truy sát ta? Lãnh Tinh Quang nhíu mày, thần sắc u ám, hắn tinh tế tưởng tượng, chậm rãi mở miệng nói ra rồng đi mạch, ước chừng mấy tháng trước, Tà Nguyệt giáo đột nhiên điều động sứ giả hướng Phong Tuyết Sơn trang cùng dưới trướng cương vực châu giới, đưa tới lệnh treo giải thưởng, lệnh treo giải thưởng bên trên kim ngạch, khiến cho không ít võ giả cũng vì đó tâm động. Nhưng Tà Nguyệt giáo tại lệnh treo giải thưởng bên trên, cũng không có viết rõ đến tuột cùng là nguyên nhân gì muốn truy sát ngươi. Đây cũng là ta cảm thấy ngoài ý muốn địa phương. Quản chi là xử quyết một phạm nhân, cũng cần một cái danh chính ngôn thuận lý do chứ. Thế nhưng là Tà Nguyệt giáo không có cho ra bất kỳ lý do gì, cũng không có nói ngươi địa phương nào đắc tội Tà Nguyệt giáo. Vấn đề này trở nên càng ngày càng không giải thích được. Lâm Bạch thở dài, xem như hiểu rõ đến chân tướng. Vốn định đến Phong Tuyết Sơn trang tìm Lãnh Tinh Quang, hỏi một chút hắn có biết hay không Tà Nguyệt giáo vì sao muốn truy sát chính mình. Dù sao Tà Nguyệt giáo phải hướng Tà Nguyệt Thiên Châu ban bố lệnh treo giải thưởng, ít nhất phải cáo chi Phong Tuyết Sơn trang một cái giết Lâm Bạch lý do chứ. Nhưng lại không nghĩ tới, Phong Tuyết Sơn trang chỉ lấy đến lệnh treo giải thưởng, nhưng không có đạt được bất luận cái gì giết Lâm Bạch lý do. Phong Y Nhân ngồi quỳ chân tại Lãnh Tinh Quang bên người, thấp giọng nói ra, Phong Tuyết Sơn trang nhận được lệnh treo giải thưởng về sau, những ngày qua đều phái ra thám tử hướng Tà Nguyệt giáo nghe ngóng hư thực, nhưng có vẻ như toàn bộ Tà Nguyệt giáo cao tầng cũng không biết đến tột cùng tại sao muốn truy sát ngươi. Dựa theo Phong Tuyết Sơn trang dò xét đi ra tin tức, hẳn là từ Phi Linh Tử trong miệng ban bố lệnh truy sát. Đương nhiên, Khâu tọa tại trên mặt tuyết, mặt ủ mày chau Lâm Bạch, nghe thấy Phi Linh Tử ba chữ này thời điểm, trong mắt đông nhiên nổ bắn ra một trận ánh sáng. Phi Linh Tử. Phong Tuyết Sơn trang tin tức xác định không sai. Xác định là Phi Linh Tử ban bố lệnh truy sát. Lâm Bạch nhìn về phía Phong Y Nhân, liên tục truy vấn. Lãnh Tinh Quang nhìn ra Lâm Bạch tựa hồ đối với Phi Linh Tử ba chữ này đặc biệt coi trọng, liền nói với Phong Y Nhân, theo người, ngươi có tin tức gì, mặc kệ đúng sai, đều cáo chi thành là, tuyệt đối không nên bất kỳ dấu giếm nào, quản chi là dính đến Phong Tuyết Sơn trang bí ẩn, cũng đừng câu thúc, xảy ra sự tình, ta đến đỉnh lấy. Phong Y Nhân nhẹ nhàng gật đầu, nói nghiêm túc, đúng là như thế. Phi Linh Tử tại Tà Nguyệt Tiên Châu danh khí cực lớn, ta không có khả năng nhớ lầm. Đích thật là Phi Linh Tử hướng Tà Nguyệt giáo đưa ra ban bố lệnh treo giải thưởng, nhưng không có cho ra bất kỳ lý do gì. Lâm Bạch đồng tử co rụt lại, cả người âm trầm xuống. Trên đầu vai võ giả, giống như ngọc thạch đen trong ánh mắt lóe ra u mang. Lãnh Tinh Quang để Lâm Bạch chính mình suy tư một chút thời gian, lúc này mới truy vấn, "Thanh La, không, phải gọi ngươi Lâm Bạch." "Lâm Bạch, ngươi tựa hồ đối với Phi Linh Tử ban bố lệnh treo giải thưởng, rất là giật mình. Đây là vì gì? Ngươi cùng Phi Linh Tử có thù sao?" Tại tinh thành thời điểm, Lâm Bạch liền hướng Lãnh Tinh Quang thẳng thắn qua, Thanh La chỉ là Lâm Bạch dùng giả danh, tên thật của hắn cứ gọi Lâm Bạch. Cho nên giờ phút này Lãnh Tinh Quang nói thẳng Lâm Bạch, hắn cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Ta cùng phi linh tử không có thủ, nhưng ta giật mình là hắn phải chết mới đúng. Vì cái gì hắn còn sống? Lâm Bạch nhẹ nhàng vân vê cái cằm, trong mắt lộ ra ánh mắt thâm thúy. Có ý tứ gì? Lãnh Tinh Quang nhíu mày, liên tục hỏi. Rõ ràng ngươi nói mỗi một chữ đều có thể nghe hiểu được, nhưng chúng nó tổ hợp lại với nhau, làm sao lại biến vị đạo đâu? Lâm Bạch thở sâu, lắc đầu nói ra, chuyện này rất dài rất dài. Còn muốn từ hư không thần lăng nói lên. Thế nhưng là coi như hắn còn sống trốn ra được. Vì cái gì hắn muốn truy sát ta đâu? Nếu là vì bảo vật, vậy hắn cũng hẳn là biết. Ta cũng không có đạt được bảo vật nha. Nếu là không phải là vì bảo vật, vậy hắn tại sao muốn truy sát ta đâu? Lâm Bạch trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng Ố Nha trong ánh mắt lại lóe lên thần dị ánh mắt. Chương 4833, sương mù nồng nặc. Tuyết trì bên cạnh, đám người ngồi vây quanh. Lô hỏa bên trên nướng linh ngư, suy suy phun ra hương khí. Nhưng mọi người tựa hồ cũng không đói bụng. Lãnh Tinh Quang mấy người tụ tinh hội thần nghe Lâm Bạch giảng thuật trong hư không thần lăng phát sinh hết thảy. Đối với Lãnh Tinh Quang, Lâm Bạch không cần thiết ẩn tàng nhiều như vậy. Cái gì? Ta Nguyệt giáo thật sự có một đầu hư không cổ lộ. Phong Y Nhân nghe thấy tin tức này, dọa đến hoa dung thất sắc. Ta Nguyệt giáo có được hư không cổ lộ tin tức, vẫn luôn là nghe đồn, nhưng chưa bao giờ chứng thực qua. Cái gì? Hai vị đại thần thông giả nghỉ ngơi hư không thần lăng, lại có bảo địa như thế? Hoa Vô Hối đồng tử trừng lớn, mặt mũi tràn đầy giật mình. Một vị đại thần thông giả truyền thừa, hoàn toàn có thể chống đỡ lấy một cái siêu cấp thế lực bậc khởi. Cái gì? Nam Cương trùng cốc trùng hoàng thế mà còn chưa có chết, còn tìm đến tái sinh thiền, như toàn trùng sinh. Đới Nguyệt khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, bởi vì nàng tổ tông nguyên nhân, cho nên nàng là song giải được rất nhiều người khác chưa từng hiểu rõ kỳ dị truyền thuyết. Những này kỳ dị truyền thuyết, một trong số đó, liền có Nam Cương trùng cốc khai sơn tổ sư, trùng hoàng. Tại Đới Nguyệt trong trí nhớ, trùng hoàng là một vị lãnh khốc vô tình, không có chút nào nhân tính sát nhân của ma. Hắn vì luyện cổ, có thể đổ sát ngàn vạn người. Tại ma giới, tên trùng hoàng đều coi là số danh chiếu lấy, tiểu hài tử nghe đều sẽ bị dọa đến tè ra quần. Quả nhiên, có thể tu luyện tới đại thần thông giả cảnh giới võ giả, không có một cái nào muốn chết, đều muốn còn sống. Có thể tu luyện tới loại cảnh giới đó người, đại đa số đều đã không có khả năng xem như người, bọn hắn nên tính là nhân tinh. Vô luận là tu vi, học thức, bản sự, thủ đoạn, tâm cơ lòng dạ, đều cơ hồ vượt ra khỏi một cái người giới hạn. Lãnh Tinh Quang nghe thấy trùng hoàng lưu toan trùng sinh, còn muội giết ra hư không, bị Tà Nguyệt giáo bên trong một vị nào đó không biết tên cường giả một trường vô nát, liền lạnh lùng nói. Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, nói ra, ta mấy tháng này trong thời gian đều đang tự hỏi đến tột cùng là ai đánh nát trùng hoàng con muội, càng nghĩ, đành phải ra một cái kết luận, đó chính là Tà Nguyệt giáo tổ miếu bên trong cung phụng cái kia một pho tượng thần, cũng chính là Tà Nguyệt giáo khai sơn tổ sư Nguyệt Thần tượng thần. Chỉ sợ vị này Nguyệt Thần cũng còn chưa chết. Hoa Vô Hối cùng Phong Y Nhân nghe xong, toàn thân run lên, đồng tử nổ tung. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại Tà Nguyệt Tiên Châu bên trong, thế mà còn có một vị đại thần thông giả chưa chết. Nếu như các ngươi Phong Tuyết Sơn Trang muốn đối với Tà Nguyệt giáo động thủ, muốn thay đổi triều đại, hủy diệt Tà Nguyệt giáo, vậy ta khuyên các ngươi nghĩ lại. Vị Tiên Nguyệt Thần cũng đã bắt đầu khôi phục. Nếu như các ngươi đem Tà Nguyệt giáo tất nhập tuyệt cảnh, vị Tiên Nguyệt Thần chỉ cần nhẹ nhàng một trường, liền có thể đem toàn bộ Phong Tuyết Sơn Trang san thành bình địa. Lâm Bạch biết Phong Tuyết Sơn Trang không an phận tại mảnh này khổ nghèo chi địa, cũng nghĩ tranh bá thiên hạ. Thế nhưng là dưới mắt rõ ràng không phải cơ hội tốt, cho nên nhắc nhở một phen. Phong Y Nhân gật đầu nói, chuyện này quá trọng yếu, ta có thể cáo chi phụ thân ta sao? Phụ thân của Phong Y Nhân chính là đương đại Phong Tuyết Sơn Trang trang chủ. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, không có ngăn cản. Lâm Bạch đem Lãnh Tinh Quang xem như bằng hữu, xem như tộc nhân, làm thành huynh đệ. Phong Tuyết Sơn Trang trợ giúp Lãnh Tinh Quang rất nhiều, che chở Lãnh Tinh Quang hồi lâu, nếu là Phong Tuyết Sơn Trang hủy diệt, Lãnh Tinh Quang tất nhiên cũng sẽ thống khổ vạn phần. Lãnh Tinh Quang khổ sở suy nghĩ lấy phi linh tử vì sao từ hư không thần lăng sau khi ra ngoài, liền muốn truy sát Lâm Bạch. Nhưng hắn càng nghĩ, tiền căn hậu quả này đều không khớp, cái này cũng không nên à, đã ngươi cùng Tà Nguyệt giáo, còn có Vạn Thánh Sơn, người áo đen, đều không có từ trong hư không thần lăng cướp đi bảo vật, cái kia phi linh tử vì sao rời đi hư không thần lăng về sau, liền muốn đối với ngươi ban bố lệnh treo giải thưởng đâu. Đây là vì gì? Lâm Bạch cười khổ nói, đây cũng là chỗ mà ta nghi hoặc, tất cả mọi người là tay không mà về, đều không có đạt được bảo vật, tại sao muốn truy sát ta? Lãnh Tinh Quang nghe được, Lâm Bạch vẫn như cũ đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra, cũng không ẩn tàng. Liền ngay cả hư không cổ lộ, hư không thần lăng, trùng hoàng, nguyệt thần rất nhiều bí ẩn sự tình, đều tinh tế cáo chi. Đám người ngồi vây chung một chỗ, thương thảo trước ứng hậu quả, đều là gió châu ngựa không liên quan. Ta Nguyệt giáo hẳn không có bất kỳ lý do gì có thể truy sát Lâm Bạch mới đúng. Lâm Bạch hoàn toàn chính xác đem tất cả mọi chuyện đều cáo chi Lãnh Tinh Quang, nhưng duy chỉ có một việc, Lâm Bạch có chỗ giấu giếm. Đó chính là Tàn Phiến. Khi thật tại Lâm Bạch nghe thấy phi linh tử còn sống từ hư không thần lăng lúc đi ra, Lâm Bạch liền dẫn đầu nghĩ đến Tàn Phiến. Dựa theo Lâm Bạch suy đoán, Lâm Bạch chạy ra hư không cổ lộ về sau, Trung Hoàng vốn định truy sát Lâm Bạch, cướp đi Tàn Phiến, nhưng lại bị Nguyệt Thần một kích đẩy lui. Trung Hoàng tặc tâm bất tử, cho nên không có giết phi linh tử, mà là dùng không biết cái biện pháp gì, đem hắn thu phục, phái hắn đi ra, lấy Tà Nguyệt giáo lực lượng truy sát Lâm Bạch. Phi linh tử sau khi trở về, chỉ cần cáo chi Tà Nguyệt giáo thanh la trên người có từ hư không thần lăng bên trong mang ra bảo vật, vẹn vẹn một câu nói kia, cũng đủ để cho Tà Nguyệt giáo động sát tâm. mà hư không thần lăng cùng hư không cổ lộ đối với Tà Nguyệt giáo đặc biệt trọng yếu, Tà Nguyệt giáo không có khả năng cáo chi thiên hạ bọn hắn có được hư không cổ lộ, cho nên Tà Nguyệt giáo liền không có cho ra bất kỳ lý do gì, trực tiếp hạ lệnh treo giải thưởng. Nói như thế mà nói, như vậy tiền căn hậu quả đều có thể đối được. Lâm Bạch trông thấy Ô Nha một mực mắt buốt tinh mang, lấy Ô Nha thông minh tài trí, chỉ sợ hắn đã từ lâu nghĩ đến, lại không quản Tà Nguyệt giáo tại sao muốn truy sát ngươi. Ngươi an tâm tại Lương Châu ở lại ta ở một ngày, Tà Nguyệt giáo ngay tại Lương Châu không động được ngươi. Về phần Lương Châu những thế lực khác, ngươi không cần để ở trong lòng, chỉ cần ta lên tiếng, cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đối với ngươi làm cái gì. Lãnh Tinh Quang vũ bộ ngực để Lâm Bạch lưu tại Lương Châu, nghỉ ngơi thêm, không cần lo lắng quá nhiều. Lãnh Minh, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng là ta lưu tại Lương Châu, chỉ làm cho ngươi cùng Phong Tuyết Sơn Trang mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Ta biết ngươi không sợ phiền phức, nhưng ta Lâm Bạch, từ trước đến nay không thích liên lụy bằng hữu. Hôm nay đến đây gặp ngươi, chỉ là bởi vì hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, ta đúng cáo tử. Ta Nguyệt Thiên Châu, ta đợi ngán, ít ngày nữa ta liền sẽ tiến về ma giới Đông Vực, đi tìm mặt khác hư không cổ lộ. Thằng đến có thể tìm tới một đầu có thể về nhà đường. Kiện sự tình thứ hai, chính là liên quan tới. Lâm Bạch nói tới chỗ này, luôn từ dừng một chút. Lãnh Tinh Quang tâm thần lĩnh hội, gật đầu nói, món đồ kia, hẳn là tại ma giới Đông Vực bên trong, nhưng cụ thể ra sao chỗ, còn phải tinh tế dò xét, cần đại lượng thời gian. Ta trở lại Phong Tuyết Sơn Trang về sau, cũng tìm tới ma giới Đông Vực địa đồ, cẩn thận phân rõ, nhưng lại không cách nào khóa chặt một cái cụ thể phương vị. Bằng vào ta dò xét, chỉ ít có hai nơi địa phương, cùng trên địa đồ đánh dấu chi địa, đặc biệt tương tự. Một chỗ tại Sở Quốc Tử Tinh Thành, một chỗ tại Thất Dạ Thần Tông dưới trướng Ải Châu Hoang Nguyên Thành. Hai nơi này đều đã từng là Cửu U Ma Cung cứ điểm một trong, mà lại năm đó Cửu U Ma Cung cường thịnh chi địa, tại hai chỗ này hoạt động thường xuyên nhất. Địa lý vị trí cùng trên địa đồ đánh dấu cũng rất tương cận. Lãnh Tinh Quang đem chính mình điều tra mà đến tin tức cùng Lâm Bạch chia sẻ. Chương 4834, chia ra làm việc. Ma giới Đông Vực có tứ đại cường thịnh tông môn, đem Đông Vực bản đồ chia cắt. Cái này tứ đại cường thịnh tông môn, theo thứ tự là Vạn Thánh Sơn, Thất Dạ Thần Tông, Sở Quốc, Tề Thiên Tông. Ta Nguyệt Thiên Châu thuộc về Tề Thiên Tông dưới trướng lãnh thổ cương vực. Lãnh Tinh Quang mấy tháng này thời gian đều đang nghiên cứu ma giới Đông Vực bản đồ, trải qua cẩn thận dò xét, cuối cùng tìm tới hai nơi cùng Hoàng Tuyển Ma Cốt địa đồ tương cận khu vực. Sở Quốc Tử Tinh Thành cùng Thất Dạ Thần Tông Ải Châu Hoang Nguyên Thành. Hai nơi này đều khoảng cách Tà Nguyệt Tiên Châu cực kỳ xa xôi, xem như cách Thiên Sơn và Thủy. Phong Y Nhân tuy nói cũng không rõ ràng Lãnh Tinh Quang cùng Lâm Bạch đến tụt cùng đang nói cái gì, có thể nàng nghe thấy hai nơi này địa phương về sau, trầm tư một chút nói ra, hai nơi này địa phương khoảng cách Tà Nguyệt Tiên Châu đều rất xa. Lãnh Tinh Quang khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác rất xa. Mà lại Sở Quốc Tử Tinh Thành cùng Thất Dạ Thần Tông Hoang Nguyên Thành, một cái tại phía đông, một cái tại phía bắc, nhị địa ở giữa cách xa nhau cũng là cực kỳ xa xôi. Lâm Bạch, nếu là ngươi muốn rời khỏi Tà Nguyệt Tiên Châu mà nói, chúng ta có thể chia ra làm việc. Tử Tinh Thành cùng Hoang Nguyên Thành, ngươi lựa chọn một chỗ đi dò xét, mà ta liền lựa chọn đi một nơi khác. Lãnh Tinh Quang đưa ra chia ra làm việc không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Vừa lúc Lâm Bạch bây giờ cũng muốn rời đi Tà Nguyệt Tiên Châu, vừa vặn có thể mượn cơ hội này tiến vào Ma Giới Đông Vực. Ta đối với Ma Giới Đông Vực cũng không quá hiểu rõ, đi chỗ nào đều như thế. Ngươi tuyển đi. Lâm Bạch cười nhìn lấy Lãnh Tinh Quang. Lãnh Tinh Quang trầm tư một chút, nói ra, Thất Dạ Thần Tông Hoang Nguyên Thành đã từng chính là một mảnh chiến trường, nơi đây quanh năm bị giặc cỏ, sơn tặc, đạo tặc, bang phái các loại thế lực khống chế, ngư long hỗ tạp, nếu là ngoại nhân bước vào nơi đây, tất nhiên sẽ cực kỳ đau đầu. Nhưng cũng may chúng ta thôn tiên tộc không sợ nhất chính là đau đầu phiền phức. Ta đi Hoang Nguyên Thành đi. Nghe thấy Lãnh Tinh Quang làm ra lựa chọn, Lâm Bạch nhẹ gật đầu, tốt, vậy ta liền đi Tử Tinh Thành. Lãnh Tinh Quang gật đầu đáp ứng, có thể tiếp xuống hắn lông mày từ từ nhăn lại, nói ra, nếu là ta tại Hoang Nguyên Thành phát hiện bảo vật tung tích, cái kia lại nên như thế nào thông chi ngươi đây? Cách xa nhau quá xa, truyền âm phù đều sẽ mất đi hiệu dụng, chúng ta căn bản là không có cách liên hệ. Lâm Bạch thở sâu, mặt ủ mày cho, cái này đích xác là một vấn đề khó giải quyết. Mặc kệ tại Man Cổ Đại Lục hay là Ma Giới, đều có truyền âm phù cùng truyền âm lệnh bài, dùng cho võ giả cùng võ giả ở giữa liên lạc. Nhưng truyền âm phù cùng truyền âm lệnh bài đều có khoảng cách hạn chế. Man Cổ Đại Lục bên trên truyền âm phù, nhiều nhất 10 vạn dặm bên trong mới có hiệu dụng. Ma giới truyền âm phủ tuy nói luyện chế kỹ xảo cùng công nghệ đều cao hơn Man Cổ Đại Lục rất nhiều, nhưng xa nhất khoảng cách cũng chính là mấy trăm vạn dặm mà thôi. Truyền âm phủ lý niệm là tại hai khối truyền âm phủ bên trên khắc ghi lại pháp trận. Chỉ có tại truyền âm pháp trận có thể cảm ứng được với nhau thời điểm, mới có thể thời gian thực truyền lại thanh âm. Như vượt qua truyền âm pháp trận cảm giác khoảng cách, thì truyền âm phủ liền sẽ mất đi hiệu dụng. Như vậy cũng tốt so là một khối nam châm, chính phủ lượng cực tại ở gần thời điểm thì sẽ hút cùng một chỗ, nếu là chính phủ lượng cực càng ngày càng xa thì liền không có chút nào hiệu dụng. Phong Y Nhân cũng tại vì Lãnh Tinh Quang cùng Lâm Bạch tự hỏi giải quyết kế sách, không bao lâu, trong mắt nàng vui mừng, vừa cười vừa nói, 3 năm sau, chính là Sở Quốc Sở Đế vạn năm thọ đản, bây giờ Sở Quốc đã điều động sứ giả hướng ma giới các đại tông môn cùng gia tộc đưa đi thiệp mời. Ta Nguyệt giáo cùng Phong Tuyết Sơn Trang đều hứng chịu tới thiệp mời, đến lúc đó chúng ta đều sẽ đi Sở Quốc hoàn thành. Các ngươi có thể có hẹn nhau một chút, vô luận có thể hay không tìm tới bảo vật, 3 năm sau tại Sở Quốc hoàn thành chạm mặt. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang liếc nhau, hai người trong mắt đều hiện lên vui mừng. Hiển nhiên, hai người đều rất đồng ý Phong Y Nhân đề nghị. Lãnh Tinh Quang nói ra, tốt, cứ làm như thế, 3 năm sau, vô luận có thể hay không tìm tới bảo vật, chúng ta tại Sở Quốc Hoàng Thành chạm mặt. Nếu là ta tại Hoang Nguyên Thành tìm được bảo vật, ta sẽ không đi lấy, ta sẽ chờ ngươi. Lâm Bạch gật đầu nói, nếu là ta tại Tử Tinh Thành tìm được, ta cũng sẽ chờ ngươi. Mọi việc kết thúc, Lãnh Tinh Quang từ trong túi chứa vật lấy ra thiết ý tiểu, vừa lúc trên đống lửa cá nướng chín mọng. Đám người ngồi vây chung một chỗ, uống vào liệt tiểu, ăn thịt nướng. Liền ngay cả Ô Nha đều từ Lâm Bạch trên đầu vai nhảy xuống, uống một ngụm liệt tiểu, kết quả hắn trực tiếp bị tiểu kình cho đánh ngã, đến trên mặt đất, nằm ngáy ho ho. Lãnh Tinh Quang cảnh cáo Lương Châu võ giả cùng thế lực khắp nơi về sau, quả nhiên ở ngoài Thiên Sơn tuyết chỉ, tại không có xuất hiện trong bóng tối theo dõi võ giả. Đám người một mực quát bình minh, lúc này mới bỏ qua. Ta trước muốn về tông môn chuẩn bị một ít gì đó, mới có thể khởi hành. Ngươi đây, Lâm Bạch, lần này đi Sở Quốc Tử Tinh Thành, núi cao đường xa, có thể hay không có gì cần chuẩn bị, ta có thể giúp ngươi. Lãnh Tinh Quang đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch đem uống say Ô Nha đặt ở trên đầu vai, vừa cười vừa nói, không có gì tốt chuẩn bị, một người, một kiếm, là đủ. Cái kia đã như vậy, vậy ta trước hết xuất phát. 3 năm sau, Sở Quốc Hoàng Thành gặp lại. Lâm Bạch chắp tay từ biệt, thân ảnh dần dần biến mất tại đầy trời trong tuyết lớn. Lãnh Tinh Quang cùng Phong Y Nhân bọn người đưa mắt nhìn Lâm Bạch rời đi, biến mất ở chân trời, mới trở về tông môn. Đới Nguyệt nhìn qua Lâm Bạch bóng lưng, si ngốc nói, một người, một kiếm, là đủ bình định toàn bộ giang hồ, ta nếu là lúc nào có thể giống hắn như thế tiêu sái liền tốt. Lãnh Tinh Quang con ngươi lạnh lẽo, vậy ngươi nhưng phải cố gắng tu hành, có thực lực mới có thể tiêu giao nhân gian. Hoa Vô Hối cười nhẹ nhàng nói, hơn nữa còn muốn phi thường cố gắng. Phong Y Nhân cười nói, hắn tiêu sái cùng tiêu giao đều là từ kiếm cùng máu trong đụng chạm rèn luyện đi ra, cũng không phải cố gắng liền có thể làm được. Lãnh Tinh Quang trở về Phong Tuyết Sơn trang về sau, lập tức lấy tay chuẩn bị, ít ngày nữa cũng sẽ tiến về Thất Dạ Thần Tông Hoang Nguyên Thành. Phong Tuyết Sơn trang cũng đem Lãnh Tinh Quang kêu lên, hỏi một chút liên quan tới Lâm Bạch sự tình. Phong Y Nhân thì là dẫn đầu cho nàng phụ thân thẳng thắn chuyện này chân tướng. Phong Tuyết Sơn trang cao tầng nghe thấy hư không cổ lộ cùng Nguyệt Thần sắp khôi phục tin tức về sau, chấn kinh không cần. Chợt, cách một ngày Phong Tuyết Sơn trang liền nghiêm lệnh môn hạ đệ tử, không được tùy ý tạo nghệ, không được đối địch với Tà Nguyệt giáo, kẻ trái lệnh, nghiêm trị không tha. Một tháng sau, Lãnh Tinh Quang xuất phát tiến về Hoang Nguyên Thành. Có thể Lãnh Tinh Quang xuất phát, không chỉ có một mình hắn, Phong Y Nhân, Hoa Vô Hối, Lâm Chí Huy đều đi theo ở bên cạnh hắn. Hoang Nguyên Thành cực kỳ hỗn loạn, Lãnh Tinh Quang mang lên mấy cái giúp đỡ, có lẽ sẽ càng có lợi hơn. Lâm Bạch cũng từ Phong Y Nhân trong miệng biết được rời đi Tà Nguyệt Thiên Châu phương hướng, hôm sau trời vừa sáng, cùng Lãnh Tinh Quang phân biệt về sau, liền lập tức hướng về phía này mà đi. Tại Lương Châu cảnh nội, có một tòa tên là Nước Đắng núi địa phương. Nơi đây đã từng chính là một tòa tông môn cường đại sơn môn, nhưng về sau Phong Tuyết Sơn trang quật khởi về sau, Khổ Thủy Tông trải qua khiêu khích, Phong Tuyết Sơn trang liền đem Khổ Thủy Tông hủy diệt. Khổ Thủy Tông bên trong có một tòa truyền tống trận bảo tồn hoàn hảo. Phong Y Nhân cáo chi Lâm Bạch, có thể lợi dụng tòa truyền tống trận này, rời đi Tà Nguyệt Thiên Châu. Chương 4835, Phi Linh Tử đến. Hàn phong gào thét, thiên địa tịch liêu. Tuyết trắng mênh mang bao trùm Nước Đắng trong núi, lờ mờ có thể thấy được rất nhiều công trình kiến trúc dấu hiệu. Chỉ bất quá những cung điện này lầu các, chỉ còn lại có một cái thùng rỗng. Khổ Thủy Tông bị Phong Tuyết Sơn trang hủy diệt về sau, môn hạ đệ tử chết thì chết, trốn thì trốn, tán tán, đã sớm người đi nhà trống. Lại kinh lịch các phương tầm bảo võ giả đến thăm, đem Khổ Thủy Tông trong ngoài hơi đáng tiền vật đều giữa không trung. Liền ngay cả trên đất sàn nhà đều bị người móc đi ra, mang đi. Hôm nay phong tuyết đặc biệt lớn, đặc biệt cản rỡ. Trong tầm mắt tầm nhìn cứ thấp, loáng thoáng nhìn thấy một đám người hướng về Khổ Thủy Tông tới gần. Căn cứ Lương Châu thế lực cung cấp tin tức, Thanh La liền ở chỗ này. Nơi đây hình như là một tòa tên là Khổ Thủy Tông di tích. Hắn tới đây làm gì? Lại không quản hắn làm cái gì, tìm được trước hắn đang nói, quyết không thể để hắn lại chạy. Đám người này, ước chừng có hơn 20 vị, đồng loạt đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Mà vì người cầm đầu, chính là một vị lão giả áo xám, cái cầm giữ lại tròm râu dê rừng, hai con ngươi thâm thủy âm trầm. Lão giả áo xám thân hình gầy còm, khuôn mặt tái nhợt, giống như vừa mới bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Phi Linh Tử trưởng lão, xin ngài ở đây nghỉ ngơi, chúng ta phái người đi vào điều tra. Trong đội ngũ, có người hô. Lão giả áo xám, đương nhiên đó là Phi Linh Tử. Ánh mắt của hắn ngây ngốc nhìn xem tiến về, lắc đầu nói ra, không cần, hắn đang chờ chúng ta. Đi thôi. Nói xong, Phi Linh Tử mang theo phía sau hơn 20 vị võ giả cất bước đi về phía trước, tiến vào Khổ Thủy Tông trong sân môn, đi vào một tòa trong quảng trường. Tại quảng trường kia bên trong, một cái khoanh chân ngồi dưới đất nam tử áo trắng, trên thân bị tuyết động bao trùm, tựa như một cái tuyết nhân giống như ngồi dưới đất, không lúc đích. Phi Linh Tử phất ống tay áo một cái, phía sau hơn 20 vị đạo thần cảnh giới võ giả đem Lâm Bạch vây quanh ở trong đó. Ngươi cũng biết trốn không thoát sao? Phi Linh Tử sắc mặt trầm xuống, lãnh khốc vô tình đối với Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch từ từ mở mắt ra, cùng Phi Linh Tử liếc nhau, nhẹ nhàng nói ra, ngươi bị hắn khống chế rồi. Phi Linh Tử mặt lộ vẻ không đành lòng, lắc đầu nói ra, đừng trách lão phu cũng là thân bất do kỷ. Nghe thấy Phi Linh Tử trả lời như vậy, Lâm Bạch lập tức liền minh bạch. Chính như Lâm Bạch suy nghĩ, Phi Linh Tử đã bị trùng hoàng khống chế. Lúc đó Lâm Bạch chạy ra hư không thần lăng, cũng không có chú ý tới Phi Linh Tử đám người chết sống. Bất quá nếu trùng hoàng hóa thân con muỗi cũng dám truy sát hư không thần lăng, rõ ràng tại hư không thần lăng bên trong võ giả không có chút nào còn sống khả năng. Phi Linh Tử có thể còn sống, chỉ có thể nói rõ là Trùng Hoàng cố ý để hắn còn sống. Về sau Lâm Bạch biết được là Phi Linh Tử để Tà Nguyệt giáo ban bố lệnh treo giải thưởng, lúc ấy Lâm Bạch liền hoài nghi có phải hay không cùng Trùng Hoàng có quan hệ. Bây giờ xem ra, Phi Linh Tử hoàn toàn chính xác đã bị Trùng Hoàng khống chế. Bất quá nhìn, Phi Linh Tử thần trí cũng không nhận được ảnh hưởng. Chứ ngươi ở ngoài, còn có bao nhiêu người bị hắn khống chế rồi? Đây mới là Lâm Bạch ở lại chờ Phi Linh Tử nguyên nhân một trong. Ngày đó bước vào hư không thần lang bên trong võ giả, Vạn Thánh Sơn, người áo đen, Tà Nguyệt giáo, thế lực ba bên võ giả khoảng chừng hơn 10 vị. Lâm Bạch phải biết còn có bao nhiêu người bị Trùng Hoàng khống chế, còn có bao nhiêu người sẽ đối với chính mình bất lợi. Một chút tiểu bối đều đã chết, chỉ có thể bên dưới chúng ta những lao giả này còn có chút giá trị lợi dụng. Phi Linh Tử tự rêu cười cười. Lâm Bạch ánh mắt đông nhiên co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói cách khác. Hai vị kia đại la đạo quả cảnh giới cường giả, cũng bị hắn khống chế rồi. Phi Linh Tử nhẹ gật đầu, xem như thế đi. Thanh La, ngươi trốn không thoát, sao không như theo ta đi, ta sẽ hết sức bảo đảm ngươi một cái mạng. Lâm Bạch cười lạnh, ngươi có thể bảo trụ tính mạng của mình rồi nói sau. Vạn Tử Chân đâu? Lâm Bạch đột nhiên mở miệng hỏi. Phi Linh Tử hơi nhướng mày, lắc đầu, không biết, ta cũng không có trông thấy hắn. Phi Linh Tử không có trông thấy Vạn Tử Chân, cũng liền đại biểu cho Vạn Tử Chân không có bị Trùng Hoàng khống chế. Nhưng cái này chưa chắc là một chuyện tốt. Bị Trùng Hoàng khống chế, chí ít còn có thể sống được. Nếu là Vạn Tử Chân bị Trùng Hoàng bắt lấy, đoán chừng hắn sẽ như cùng mấy vị kia Long tộc tiền bối một dạng, bị đính tại trên ngọc trụ, dùng long huyết là tái sinh tiền cung cấp chất dinh dưỡng. Cái kia hoàn toàn là một loại cực hình, sẽ để cho Vạn Tử Chân sống không bằng chết. Thẳng đến Vạn Tử Chân thể nội giọt cuối cùng long huyết chảy hết, Trùng Hoàng mới có thể để Vạn Tử Chân chết đi. Ta đã biết. Lâm Bạch từ trong quảng trường đứng lên, thể nội linh lực khẽ động, toàn thân tuyết động tan hết. Nói xong, Lâm Bạch liền muốn quay người liền đi. Lão phu đã tự mình tới trước, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi đến rồi chứ? Không cần lãng phí sức lực, cùng lão phu đi thôi. Phi Linh Tử thở sâu, có chút bất đắc dĩ nói: "Ngươi cho rằng ngươi tự mình tới liền có thể tóm được ta? Nếu không phải ta vì tại trong miệng ngươi tìm hiểu một chút tin tức, ta căn bản sẽ không ở chỗ này chờ ngươi, ta sớm đã đi." Lâm Bạch luôn từ bên trong đều là xem thường cùng vẻ khinh thường, không để ý đến Phi Linh Tử, lại lần nữa đi về phía trước. Cái kia hơn 20 vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, lập tức hội tụ đi lên, đem Lâm Bạch ngăn lại. Lâm Bạch lạnh lùng nói: "Phi Linh Tử tiền bối, nếu là ngươi đầy đủ thông minh mà nói, liền không nên để cho bọn họ tới ngăn đón ta. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, bằng vào thực lực của ta, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay." Phi Linh Tử nghe vậy, phất phất tay, ra hiệu đám võ giả lui ra. "Ta minh bạch, cho nên ta sẽ đích thân xuất thủ." Nói đi, Phi Linh Tử vút qua mà lên, năm ngón tay nắm tay, hướng về Lâm Bạch một quyền đánh sát mà đi. Thái Ức đạo quả cảnh giới lực lượng cường đại, phô thiên cái địa đánh út về phía Lâm Bạch trên thân. Gió tuyết đầy trời tại lúc này bị Phi Linh Tử một quyền chấn vỡ. Lâm Bạch ánh mắt ngưng tụ, thể nội khí huyết như long, ngũ hành đạo thể lực lượng mãnh liệt mà ra. Ầm ầm, một quyền đụng nhau, vô cùng cường đại lực lượng hóa thành lực trùng kích quyết tán mà ra, đem cổ thủy tông di tích san thành bình địa. Phi Linh Tử sắc mặt trắng bệch bay rất ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào ngoài ngàn mét. Mà Lâm Bạch tình cảnh đồng dạng không tốt, cùng Phi Linh Tử một quyền đụng nhau đằng sau, Lâm Bạch thất khiếu bên trong tràn ra máu tươi, thể nội ngũ tạng lục phủ xuất hiện vết rạn. "Ngươi có thể chống đỡ được ta một quyền?" Phi Linh Tử quá sợ hãi nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch đứng lên, lau khô khóe miệng máu tươi, cười lạnh, "Ngươi căn bản giết không được ta. Nhưng tương tự, ta cũng không giết được ngươi. Nếu mục đích của ta đã đạt đến, ta cũng không muốn cùng ngươi làm nhiều dây dưa. Trước khi đi, đưa ngươi Tà Nguyệt giáo câu nói sau cùng. Ta từng tại Tà Nguyệt giáo Lý Tùng Vân trước mặt phát hạ tâm ma đại thệ, muốn đem bí mật này cùng Tà Nguyệt giáo chia sẻ. Bí mật này chính là một phần địa đồ, trên địa đồ ghi lại Cửu U Ma cung chí bảo Hoàng Tuyền Ma cốt tung tích. Ta hiện tại liền đem miếng bản đồ này cho ngươi, cũng coi là giải quyết xong ta phát hạ tâm ma đại thệ." Nói đi, Lâm Bạch ném ra một phần địa đồ, rơi ở trong tay Phi Linh Tử. Phi Linh Tử mở ra xem, trên đó thình lình dùng mực nước phát họa lấy sơn xuyên đại địa hình dáng. Địa đồ rơi ở trong tay Phi Linh Tử một khắc này, trong lúc vô hình một đầu xiển xích từ trên thân Lâm Bạch phá toái, đại biểu cho lần này tâm ma đại thệ tiêu tán. "Ô nha, chúng ta đi." Ném ra địa đồ về sau, Lâm Bạch quay người rời đi. Đi ra mấy bước về sau, Lâm Bạch chỗ đứng lập trên mặt đất, đột nhiên tuôn ra một trận mưa lớn lực lượng, hóa thành phóng lên tận trời của sáng. Tại Lâm Bạch chờ đợi Phi Linh Tử đến trước đó, Lâm Bạch cũng đã để Ô Nha đem truyền tống trận chuẩn bị kỹ càng. Chỉ chờ Lâm Bạch ra lệnh một tiếng, truyền tống trận liền sẽ lập tức mở ra. Quang mang lóe lên, Lâm Bạch cùng Ô Nha thân hình biến mất tại truyền tống trận bên trong. Phi Linh Tử ngưng mắt nhìn xem trong tay địa đồ, theo hắn mà đến đám võ giả, tiến lên kiểm tra truyền tống trận, phát hiện truyền tống trận đã bị hủy. "Trưởng lão, Thanh La sửa đổi truyền tống trận pháp trận, đến mức lần này truyền tống đằng sau, truyền tống trận liền sẽ tự động hủy đi. Nếu là muốn chữa trị, đoán chừng phải cần một khoảng thời gian." Tà Nguyệt giáo võ giả vội vàng đến đây hồi báo tình huống. Phi Linh Tử thu hồi địa đồ, hai mắt trầm xuống, tra rõ ràng tòa truyền tống trận này đi hướng phương nào. Nói xong, Phi Linh Tử quay người bay lên trời, biến mất tại đầy trời tuyết trắng bên trong. Chương 4836, Hồ Vương. Thanh sơn như thúy, nước biết róc rách. Vốn lượn lưu chuyển dòng suối nhỏ từ khe núi vui sướng chảy xuôi mà ra, chân núi có một tòa thôn xóm. Vừa lúc ngày mùa tiết, trong thôn nông phu hán tử khiêng cái cuốc xuống đất. Ầm ầm. Đột nhiên, thôn xóm lưng tựa tòa đại sơn kia, ầm vang chấn động. Trong thôn làng cư dân dọa đến thất kinh, vội vàng chạy ra trong phòng. từng cái trong miệng hô hào địa chấn sơn nhạc. Một trận đất rung núi chuyển về sau, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, bắn thẳng đến mây xanh. Từ trong cột sáng bay ra một bóng người, bắn thẳng đến chân trời mà đi, rất nhanh liền biến mất không thấy tăm hơi. Mấy ngày về sau, ở trong thôn tộc lão tổ chức dưới, mấy vị kinh nghiệm lão đạo thợ săn cầm vũ khí lên trang bị lớn gan đi vào trong núi, đi điều tra cầm tới cột sáng đến tột cùng là từ đâu mà tới. Thẳng đến bọn hắn tìm tới cột sáng vị trí thời điểm, cột sáng quang mang đã tiêu tán, trên mặt đất chỉ để lại một khối trăm trượng lớn nhỏ đất bằng, trên mặt đất khắc lục lấy rất nhiều rườm rà không gì sánh được phù văn. Bá bạch quang ngút trời, Lâm Bạch loạn trà loạn choạng mà từ trong truyền tống trận đi tới. Thần niệm lập tức tản ra, phát hiện nơi đây chính là một tòa không biết tên sơn nhạc, chung quanh không có người tu hành tồn tại, chỉ có chân núi một tòa thôn xóm phàm nhân. Không biết nơi đây ra sao chỗ. Ô Nha đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, một đôi như ngọc thạch đen đồng tử nhìn về phía bốn phía. Khụ khụ. Lâm Bạch che miệng ho khan một cái, mở ra bàn tay, chỉ gặp trong lòng bàn tay tràn đầy ho ra tới máu tươi. Không nghĩ tới phi linh tử tu vi cao thâm như vậy, đến là coi thường hắn. Lâm Bạch vốn cho rằng bằng vào chính mình cảnh giới tiểu thành ngũ hành đạo thể, so sánh thai ớt nhục thân chi lực, có thể cùng phi linh tử quần nhau một hai. Lại không nghĩ rằng phi linh tử một quyền, kém chút liền muốn Lâm Bạch mạng nhỏ. Ô Nha mắt lộ mỉa mai ý cười, hừ hừ, lão yêu quái kia thế nhưng là thái ớt trung kỳ tu vi, lấy ngươi bây giờ nhục thân chi lực, nhiều lắm là có thể cùng thái ớt sơ kỳ cân sức ngang tài, ngươi có thể chống đỡ được một quyền không chết, đã coi như là tạo hóa. Thái ớt trung kỳ a. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, lộ ra hãi nhiên. Vô luận là thái ớt đạo quả hay là đại la đạo quả cảnh giới, đều không tại phân chia vừa tới cửu phẩm, mà là lấy sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn bốn cái cảnh giới phân chia. Dựa theo Ô Nha nói, phi linh tử tu vi đã đạt tới thái ớt đạo quả trung kỳ tiêu chuẩn, Lâm Bạch bây giờ nhục thân chi lực, trước mặt chỉ có thể cùng thái ớt sơ kỳ chống lại. Cũng may thương thế không nặng, trước tiên tìm một nơi chữa thương đi. Lâm Bạch từ trong cột ánh sáng bay lên trời, không có quấy rầy chân núi thôn xóm phàm nhân an bình, thẳng đến chân trời, biến mất không thấy gì nữa tung tích. Lao vụn vụt trên đường, Lâm Bạch thấp giọng nói ra, "Ô Nha, chính như chúng ta phỏng đoán như vậy, quả nhiên là trùng hoàng khống chế phi linh tử." Ô Nha bĩu môi nói ra, "Cái này rất bình thường, dùng cổ trùng khống chế võ giả, cái này chính là cổ sư bản lĩnh giữ nhà. Lấy trùng hoàng trên cổ đạo tạo nghệ, muốn khống chế mấy vị thái ớt đạo quả cùng đại la đạo quả cảnh giới võ giả, vậy quá dễ dàng." Lâm Bạch thở sâu, nghe phi linh tử nói tới. Người áo đen cùng Vạn Thánh Sơn Tôn Thiên Thiểm, hai vị đại la đạo quả cũng đều bị trùng hoàng khống chế. Xem ra trùng hoàng là thật rất giống đạt được lục ngọc tàn phiến, vậy mà lớn như thế phí khổ tâm. Ô Nha nhíu mày nói ra, nếu là trùng hoàng khống chế những này thái ớt đạo quả cùng đại la đạo quả cực giả, là vì lục ngọc tàn phiến, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận. Nếu là trùng hoàng chưa chết tin tức truyền về Nam Cương trùng cốc, Nam Cương cổ trùng tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực bắt lại ngươi, sau đó đưa ngươi hiến cho trùng hoàng, nên đón trùng hoàng trở về. Lâm Bạch, ngươi nghe ta một lời khuyên, lục ngọc tàn phiến ở trên thân thể ngươi, tuyệt đối là họa không phải phúc. Ngươi vẫn là đem bọn chúng giao cho ta đi. Ô Nha lần nữa đánh lên lục ngọc tàn phiến suy nghĩ. Từ Ô Nha trong hư không thần lang hiện thân, Lâm Bạch liền ẩn đoán được, Ô Nha rất có thể cũng là vì lục ngọc tàn phiến mà tới. Bây giờ Ô Nha lựa chọn đi theo hắn, xác suất lớn cũng là vì lục ngọc tàn phiến. Thế nhưng là Ô Nha chí ít so trùng hoàng bọn người muốn tốt, chí ít nói Lâm Bạch không nguyện ý giao ra lục ngọc tàn phiến, Ô Nha cũng không có minh thương tối đoạn. Lục ngọc tàn phiến đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì các ngươi đều muốn tìm kiếm bọn chúng? Lâm Bạch lần nữa đối với Ô Nha hỏi. Ô Nha nghe chút, ngửa đầu, trong mắt lộ ra hồi ức, phảng phất tại trầm tư. Nhưng hắn suy nghĩ thật lâu, trong mắt mê hoặc càng ngày càng đậm, tựa như lâm vào một mảnh không cách nào tự kiểm chế trong vũng bùn. Thấy thế, Lâm Bạch không có đang đợi Lâm Bạch đáp lời, mà là toàn lực lao vùn vụt, tìm kiếm một chỗ địa phương an toàn chữa thương. Ở trên không trung, Lâm Bạch thần niệm quét qua, phát hiện phía dưới bên trong dãy núi, người tu hành cũng không nhiều. Chỉ có mấy cái thần đan cảnh yêu tộc, chiếm cứ ở chỗ này dãy núi bên trong. Lúc này, Lâm Bạch hướng về phía dưới rơi đi, tìm tới một chỗ hang động, cất bước đi vào. Giống. Khi Lâm Bạch đi vào hang động, trong đó truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc hổ khiếu. Mưa lớn lực lượng hóa thành cuồng phong, đụng trên người Lâm Bạch. Thế nhưng là coi như Lâm Bạch thân chịu trọng thương, chỉ là thần đan cảnh yêu tộc, cũng không có khả năng dung chuyển được Lâm Bạch thực lực hôm nay. Chỉ gặp cái kia yêu tộc hung ác từ trong sơn động giết ra đến, Lâm Bạch đưa tay vung lên, liền đem hổ đầu chém xuống. Dãy núi này bên trong tiếng tăm lừng lấy hổ vương, liền như vậy chết ở trong tay Lâm Bạch. Tiện tay giết hổ vương về sau, Lâm Bạch tại hổ vương trong huyệt động tìm kiếm được một chỗ sạch sẽ gọn gàng địa phương, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chữa thương. Phi linh tử một quyền cho Lâm Bạch trọng thương, cũng may ngũ hành đạo thể tốc độ chữa thương cực nhanh. Không ra 3 năm ngày thời gian, Lâm Bạch liền có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Tại Lâm Bạch chữa thương thời gian bên trong, Ô Nha vẫn đứng ở trên đầu vai, mắt lộ ra hồi ức, trong thời gian ngắn không cách nào rời đi hắn ký ức vòng xoáy. Sau 7 ngày, Lâm Bạch thương thế cơ bản khỏi hẳn. Đang muốn đánh thức Ô Nha, tiếp tục đi đường thời điểm, đột nhiên bên ngoài sơn động truyền tới một lịnh nọt tiếng cười. "Hổ Vương đại nhân, ngài đang tu luyện sao?" Nam tử này thanh âm, cực độ lịnh nọt, một bức lịnh nọt giọng điệu. Lâm Bạch mở ra hai con ngươi, thần niệm quét qua, phát hiện bên ngoài sơn động cách đó không xa, có hơn 20 vị võ giả đứng ở trong rừng. Cầm đầu chính là một vị toàn thân thịt mỡ phúc hậu trung niên, hắn chính cười híp mắt đối với sơn động hô, nôn từ giọng điệu tận khả năng thể hiện ra khiêm tốn hữu lễ. Một bức tiểu nhân sắc mặt, đáng nhắc tới chính là, Trong đội ngũ kia còn có một vị bị trói gô thiếu nữ tuổi trẻ. Thiếu nữ miệng anh đào nhỏ mày liễu, dung nhan tuyệt mỹ. Nhưng giờ phút này, thiếu nữ toàn thân run rẩy, ánh mắt sợ hãi, trong hốc mắt thanh lệ không nhịn được chảy xuôi xuống. "Hắc hắc, Hổ Vương đại nhân, là ta, ngài nô bổ, Trương Quái." Trung niên mập mạp cười ha hả hô, "Hôm nay ta lại cùng ngài đưa thiếu nữ tới, lần trước đưa tới nữ tử, không phải xử nữ, dẫn tới ngài nổi trận lôi đình, lần này tuyệt đối sẽ không có lỗi." Tiểu cô nương này trên cánh tay còn có thủ cung sa đâu. "Hổ Vương đại nhân, ngài nghe thấy được sao?" Trung niên mập mạp Trương Quái, lấy lòng đối với trong sơn động hô. Lâm Bạch nhíu mày, không làm rõ ràng được đám người này đang làm cái gì hoa dạng. Bất quá nghe thấy Hổ Vương hai chữ, Lâm Bạch vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh đầu một nơi thân một mèo yêu hổ thi thể. Chương 4837, hiến tế. Trước sơn động, trung niên mập mạp Trương Quái liễu lo không ngừng hướng trong sơn động lấy lòng. Lâm Bạch không có lên tiếng, yên lặng nghe. Nghe nửa ngày, Lâm Bạch dần dần đoán ra chân tướng. Tựa như là bị Lâm Bạch chém giết yêu hổ, tại mảnh này rất có uy danh, rất nhiều nhân tộc đều muốn lịnh bợ nó, định thời gian định ngày cho yêu hổ đưa tới nữ tử tuổi trẻ. Lâm Bạch rất là buồn bực, một cái còn không có hóa hình yêu hổ, muốn nữ nhân làm cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Bạch trong đầu toát ra một mảnh không hài hòa hình ảnh, lập tức mặt mũi tràn đầy xem thường. Trung niên mập mạp Trương Quái giống như lần trước đưa tới nữ tử, không phải tấm thân xử nữ, dẫn tới Hổ Vương giận dữ, kém chút ủ thành đại họa. Vì đền bù sai lầm, Trương Quái lại đưa tới một vị nữ tử tuổi trẻ. Nhưng Trương Quái cũng không biết, hắn luôn mồm kêu Hổ Vương đại nhân, bây giờ đã trên mại hạ kiểu ăn canh. Trương Quái hô nửa ngày, không thấy Hổ Vương thân ảnh, cũng không có nghe thấy Hổ Vương thanh âm, lúc này thầm than một tiếng, khẽ lắc đầu, cái kia Hổ Vương đại nhân, ta liền để tiểu cô nương này tiến đến nhà. Người tới, đưa nàng cho ta ném vào. Trương Quái trở lại, mặt mũi tràn đầy định nọt dáng tươi cười tiêu tán, lãnh khốc vô tình hô. Đừng, đừng. Tại thiếu nữ tuyệt vọng không trở ngại tiếng la khóc bên trong, nàng bị mấy vị tráng hán nâng lên đến, đi vào trước sân động, mất hết trong sân động. Tráng hán kia ném thiếu nữ về sau, thất kinh chạy về, sợ sơ nộ Hổ Vương, Hổ Vương lao ra mở miệng một tiếng đem bọn hắn ăn. Thiếu nữ bị trói gô, trói dây thường thủ pháp cực kỳ coi trọng, quản chi là trưởng thành đại hán đều không thể tránh thoát, chớ nói chi là cái này một cái yếu đuối tiểu cô nương. Vứt xuống tiểu cô nương về sau, Trương Quái liền dẫn người rời đi. Tiểu cô nương này bị ném sau khi đi vào, công bằng vừa vặn rơi vào Lâm Bạch trước mặt. Có thể là bởi vì cực độ sợ hãi, thiếu nữ này cuốn rúc vào trên mặt đất, thân thể run rẩy, mặt hướng mặt đất, nhỏ giọng nức nở. "Đừng khóc." Thiếu nữ tiếng nức nở, để Lâm Bạch có chút im lặng, liền nhẹ giọng mở miệng hô. Nghe thấy thanh âm, thiếu nữ trong lòng sau cùng một cây phòng tuyến sụp đổ, gào khóc đứng lên. "Chớ an ta, chớ an ta." Thiếu nữ kêu khóc nói. Lâm Bạch im lặng đến, ngươi ngẩng đầu lên nhìn xem ta, thấy ta giống là muốn ăn người bộ dáng sao? Thiếu nữ nghe chút, là người nam tử thanh âm, giống như cũng không có ngoại giới truyền ngôn như vậy hung ác vô tình, liền từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lâm Bạch, ngồi xếp bằng, khuôn mặt trắng nõn, kiếm mi tinh mâu, toàn thân áo trắng không nhiễm trần thế, khí chất siêu phàm thoát tục giống như trích tiên. Cái này cùng ngoại giới truyền đến cái kia ác hổ thanh danh, hoàn toàn hai loại. Thiếu nữ khóc đến lê hoa đái vũ, nàng chuyển mắt nhìn về phía hai bên, đúng lúc trông thấy cùng thân hổ tách rời to lớn đại hổ đầu, lại dọa đến a một tiếng, kêu sợ hãi đi ra. "Đừng kêu." Lâm Bạch thở sâu, không nhịn được hô. Thiếu nữ vội vàng im tiếng, thân thể co rút, kinh hoàng nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng vung lên, một đạo linh lực liền đem thiếu nữ trên người dây thừng chặt đứt. Thiếu nữ giật nảy cả mình, tự lẩm bẩm, đây là địa long kinh mạch luyện chế mà thành dây thừng, làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị chặt đứt. Lâm Bạch nhìn ra thiếu nữ trên người có tu vi lưu động, tuy nói tu vi không cao, nhưng cũng có võ đạo cửu trọng đỉnh phong tu vi. Liên hỏi, người tốt xấu cũng là một vị người tu hành, làm sao lại rơi vào kết quả như vậy? Thiếu nữ hòa hoãn nỗi lòng, hốt hoảng hỏi, tiền bối, ác hổ kia là tiền bối chém giết? Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, ta chịu một chút thương thế, cần một chỗ chữa thương, vừa lúc đi ngang qua nơi đây, yêu hổ kia lao ra hù dọa ta tiện tay giết. Thiếu nữ đại hỉ nhìn bên ngoài, đồng thời lại có một loại sống sót sau hai nạn vui sướng, trong mắt lưu lại vui vẻ nước mắt. Đa tạ tiền bối, vì ta Bách Hoa trấn trừ một đại hại. Thiếu nữ bị Lâm Bạch thực lực thật sâu chấn kinh. Tung hành Bách Hoa trấn mấy chục năm ác hổ, khiến cho Bách Hoa trấn nghe tin đã sợ mất mật thần đan cảnh yêu tộc, thế mà bị Lâm Bạch tiện tay giết. Thiếu nữ không khỏi đáy lòng bắt đầu từ từ suy đoán lên Lâm Bạch thực lực. Tiểu nữ tử tên là Hoàng Tú Thanh, chính là Bách Hoa trấn hoàng gia dòng chính. Thiếu nữ từ nói từ bản thân lai lịch, yêu hổ này chính là hơn 50 năm trước, từ nơi khác mà đến, hắn đi vào trong núi này, liền hàng phục trong núi mười mấy cái thiên võ cảnh yêu tộc, xương bá sơn bên trong, làm hại một phương. Tại 1-2 năm trước, cái này ác hổ xuống núi, muốn ăn sạch Bách Hoa trấn cư dân, Bách Hoa trấn ngũ đại gia tộc liên thủ đối kháng, đem ác hổ bức về trong núi, nhưng ngũ đại gia tộc cũng tử thương thảm trọng. Ngũ đại gia tộc biết ác hổ tất sẽ ngóc đầu trở lại, nhưng hôm nay Bách Hoa trấn đã không phải là đối thủ của nó. Đúng lúc này, một trong năm đại gia tộc Trương gia gia chủ Trương Quái, không biết dùng biện pháp gì cùng Hổ Vương đã đặt thành giao dịch, mỗi tháng là Hổ Vương cung cấp một vị thiếu nữ tuổi trẻ, để Hổ Vương tu luyện tà công. Trương gia dùng cái này đạt được Hổ Vương che chở, dần dần ăn mòn mặt khác tứ đại gia tộc. Có Hổ Vương làm chỗ dựa, Trương gia trong Bách Hoa trấn cấp tốc xứng bá, tuần tự đem mặt khác tam đại gia tộc hủy diệt. Thiếu nữ Hoàng Tú Thanh nói đến chỗ kích động, trong mắt ủy khuất nước mắt không cầm được chảy, tiền bối chém giết con ác hổ này, không chỉ có cứu được tiểu nữ tử, càng là cứu được Bách Hoa trấn mấy chục vạn cư dân bách tính. Tiền bối đại ân đại đức, tiểu nữ tử cùng Bách Hoa Trấn không thể báo đáp. Lâm Bạch tức sạm mặt lại, thật sâu nhíu mày, đáy lòng thầm nói, ta bất quá tiện tay giết một cái tiểu lão hổ mà thôi, làm sao liên lụy ra nhiều chuyện như vậy đến. Đi. Lâm Bạch thở sâu, không muốn cùng Hoàng Tú Thanh làm nhiều dây dưa, liền nói ra, đừng nói cái gì không thể báo đáp, vừa vặn ta có mấy cái vấn đề, muốn hỏi một chút ngươi. Hoàng Tú Thanh hỏi, tiền bối mời nói, chỉ cần tiểu nữ tử biết đến, tất nhiên biết gì nói nấy. Lâm Bạch hỏi, nơi đây ra sao chỗ? Bách Hoa Trấn. Ta hỏi là, nơi đây thuộc về tòa kia Cường Thịnh Tông môn dưới trướng, lại là tòa kia châu giới. Hoàng Tú Thanh sửng sốt một chút, vội vàng trả lời, a a a, khi còn bé ta nghe ta tổ gia gia nói qua chuyện ngoại giới, tổ gia gia tựa như là nói, chúng ta nơi này là lệ thuộc vào Liên Vân Tiên Châu dưới trướng, Huyền Dương Cựu Châu một trong lục châu, Bán Yêu Thành, Bách Hoa Trấn. Liên Vân Tiên Châu. Lâm Bạch hỏi, cái kia Liên Vân Tiên Châu thuộc về tòa kia Cường Thịnh Tông môn dưới trướng, là Tề Thiên Tông, hay là Thất Dạ Thần Tông? Hoàng Tú Thanh nho nhỏ trên mặt có thật to nghi vấn, nàng hỏi ngược lại, tiền bối, cái gì gọi là Cường Thịnh Tông môn? Lâm Bạch bất đắc dĩ thở dài, hỏi hỏi không, ngươi không biết coi như xong. Lâm Bạch nhìn ra được, giống Bách Hoa Trấn loại này võ đạo địa phương tàn cỗi, để bọn hắn lý giải Cường Thịnh Tông môn hàng nghĩa quá mức khoa trương. Đã ngươi trả lời ta mấy vấn đề, gặp lại chính là hữu duyên. Đưa ngươi một bình đan dược đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật tùy tiện lấy ra một bình đan dược, ném cho Hoàng Tú Thanh. Đan dược này tên gọi là gì, Lâm Bạch cũng không biết, chỉ biết là vật này là đến từ tại Lương Châu bị Lâm Bạch chém giết đạo cảnh võ giả chi thủ. Đan dược này đối với Lâm Bạch vẫn như cũ không có chút nào có ích, bất quá đối với Hoàng Tú Thanh mà nói, có thể nói là trên trời rơi xuống tạo hóa. Chương 4838, cái gọi là. Trong sân động, Hoàng Tú Thanh bưng lấy đan dược trong tay, ngơ ngác nhìn. Nàng từ từ mở ra nắp bình, một cú đập vào mặt mùi thuốc rót vào nàng trong miệng mũi. Vẹn vẹn ngửi được mùi thuốc, tu vi của nàng liền lập tức đột phá tới chân võ cảnh. Ta đột phá? Nàng khó có thể tin nói. Gia tộc của nàng tiền bối đã từng vô số lần cáo chi nàng, đột phá một lần tu vi cảnh giới, không chỉ cần có đại nghị lực hơn nữa còn cần cơ duyên tạo hóa. Tóm lại mỗi một lần đột phá đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng nàng nhưng không có nghĩ đến, chính mình tiện tay mở ra nắp bình, tu vi cảnh giới vậy mà liền đột phá này. Nàng lập tức liền ý thức đến. Trong bình ngọc này đan dược, chỉ sợ là so trong gia tộc tất cả đan dược đều tốt. Trong gia tộc của nàng đan dược tốt nhất chính là đột phá thần đan cảnh đan dược, mà lại chỉ có một viên, quanh năm đều bị phong tỏa tại tàng bảo lâu tầng cao nhất, do gia tộc điều động chuyên môn hộ vệ trông coi. Chỉ có chờ đến gia tộc bên trong có võ giả đột phá tới thiên võ cảnh đỉnh phong, mà lại gia tộc phán đoán người này có cơ hội đột phá nhập thần đan cảnh, mới có thể đi xin mời, đạt được đan dược. Nhìn xem trong lòng bàn tay bình ngọc, trong đó 10 khỏa đan dược, Hoàng Tú Thanh lập tức liền minh bạch, cái này 10 khỏa đan dược so nhà nàng trong tộc tất cả đan dược đều tốt hơn. Tiền bối, cái này quá quý giá đi. Hoàng Tú Thanh biết đan dược chân quý, vốn định từ chối nhã nhặn, có thể lại không nỡ. Cho nên, trên mặt nàng biểu lộ đặc biệt đẹp mắt. Đã có tham lam, lại có không bỏ. Không sao, đan dược này đối với ta vô dụng. Lâm Bạch cười cười, đan dược này thích hợp đạo tiên đạo tôn cảnh giới võ giả phục dụng. Đối với bây giờ bắt phẩm đạo thần cảnh giới Lâm Bạch mà nói, đã không dùng được. Những đan dược này lưu ở trong tay Lâm Bạch, kết cục sau cùng hoặc là chính là bị Lâm Bạch mất đi, hoặc là chính là bị Lâm Bạch bán. Bây giờ chẳng giúp người hoàn thành ước vọng, đưa ra ngoài một bình. Dù sao như loại này đan dược, Lâm Bạch trong túi trữ vật còn có rất nhiều. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Nghe thấy đan dược đối với Lâm Bạch vô dụng, Hoàng Tú Thanh lúc này mới vui mừng quá đôi thu xuống tới. Lúc này, Ô Nha đồng tử từ từ khôi phục thần thái, trước tiên liền trông thấy nữ nhân trước mặt, liền kinh ngạc nói, "À, Lâm Bạch, ngươi lại từ nơi nào làm ra một nữ nhân? Nữ nhân ngươi còn chưa đủ nhiều không? Còn muốn làm?" Lâm Bạch mặt mo tối đen, đem sự tình chân tướng cho Ô Nha nói đơn giản một phen, Ô Nha lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. "A, nói như vậy chúng ta bây giờ là tại Liên Vân Thiên Châu. Liên Vân Thiên Châu thuộc về chỗ nào? Tề Thiên Tông dưới trướng hay là Sở Quốc dưới trướng?" Ô Nha hiếu kỳ hỏi. Từ Lương Châu Khổ Thủy Tông truyền tống mà đến, Lâm Bạch cũng không biết chính mình bây giờ vị trí. Thông qua Hoàng Tú Thanh biết nơi đây là thuộc về Liên Vân Thiên Châu, nhưng lại không biết Liên Vân Thiên Châu là thuộc về tòa kia Cường Thịnh thế lực dưới trướng. Chỉ có làm rõ ràng nơi đây ra sao chỗ, Lâm Bạch mới có thể tiếp tục đi đường, đi hướng Sở Quốc. Tại Lâm Bạch cùng Ô Nha nói chuyện với nhau thời điểm, Hoàng Tú Thanh hai con ngươi lấp lóe tinh mang, nàng từ trong bình ngọc lấy ra một viên đan dược, hướng trong miệng đưa đi. Đan dược vào miệng, lập tức hóa thành mưa lớn dược lực, tràn ngập nàng ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân kinh mạch. Một viên đạo tôn đạo tiên cảnh giới võ giả phục dùng đan dược, trong đó ẩn chứa dược lực, tuyệt đối không phải một cái chân võ cảnh võ giả có thể tiêu hóa. Trong nháy mắt, Hoàng Tú Thanh thân thể gầy yếu, tựa như bóng da giống như bánh trướng, càng lúc càng lớn, tựa hồ sẽ phải vỡ vụn mà ra. A a a a, tiền bối, tiền bối. Hoàng Tú Thanh dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng kêu khóc đứng lên. Lâm Bạch cùng Ô Nha quay đầu nhìn lại, đều không còn gì để nói, cười một tiếng. Ô Nha khinh bỉ nói, cô gái nhỏ này cũng quá không biết trời cao đất rộng đi, chân võ cảnh giới tu vi liền dám nuốt đạo tiên cấp độ phục dụng đan dược. Đây không phải đang tìm cái chết sao? Lâm Bạch cười khổ một tiếng, đưa tay một chỉ, một cỗ mưa lớn lực lượng rót vào Hoàng Tú Thanh thể nội. Lập tức liền đem viên đan dược kia dược lực luyện hóa một nửa, khiến cho Hoàng Tú Thanh tu vi liên tục tăng lên. Từ chân võ cảnh giới bắt đầu đột phá. Huyền võ cảnh, địa võ cảnh, thiên võ cảnh, thần đan cảnh, nhân đan cảnh, địa đăng cảnh, thiên đăng cảnh, phi thiên cảnh. Thẳng đến đột phá tới phi thiên cảnh về sau, Lâm Bạch lúc này mới dừng lại, đem còn lại dược lực một lần nữa hóa thành dược hoàn, cất giữ tại Hoàng Tú Thanh trong đan điền. Ta đã giúp ngươi luyện hóa 2/3 dược lực, lấy ngươi bây giờ tu vi cùng tâm cảnh, đột phá tới phi thiên cảnh, đã coi như là không tệ. Nếu là lại tiếp tục để cho ngươi đột phá xuống dưới, sợ rằng sẽ là đốt cháy giai đoạn. Ta đem còn lại dược lực phong ấn tại ngươi trong đan điền, ngày sau chờ ngươi tu vi tăng lên, cũng hoặc là kinh lịch ma luyện đằng sau, dược lực tự nhiên sẽ giải phóng. Hy vọng ngươi tốt tự lo thân đi. Hoàng Tú Thanh lấy lại tinh thần, nhìn xem bành trướng thân thể khôi phục như lúc ban đầu, lại cảm giác được trong đan điền có một viên dược hoàn, lập tức an tâm. Đa tạ tiền bối. Hoàng Tú Thanh vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ xuống đất lễ bái. Nhưng khi hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trong sơn động này, Lâm Bạch thân hình đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối, tiền bối. Hoàng Tú Thanh vội vàng hô lớn hai tiếng, cũng rốt cuộc nghe không được Lâm Bạch trả lời. Hoàng Tú Thanh khoanh chân ngồi xuống, ổn định tu vi cảnh giới về sau, hay là không thấy Lâm Bạch, cuối cùng nàng chỉ có thể thất vọng trở về. Trước khi đi, nàng vận chuyển tu vi, đem một bên hổ vương thi cốt cuốn lại, đi xuống núi. Mới vừa đi mấy bước, Hoàng Tú Thanh đột nhiên nhớ tới mình đã đột phá tới phi thiên cảnh, đó là có thể ngự không mà đi. Lúc này, Hoàng Tú Thanh lung la lung lay từ trên mặt đất bay lên, xông thẳng lên trời, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hướng về Bách Hoa Trấn mà đi. Trong tầng mây, Lâm Bạch nhìn xem Hoàng Tú Thanh thân hình dần dần từng bước đi đến, trên mặt tươi cười. Lâm Bạch, ta thực sự rất khó minh bạch, như ngươi loại này giết người như ngoé ma đầu, là thế nào nghĩ đến trợ giúp người? Ô Nha rất cổ quái nhìn xem Lâm Bạch, nghi ngờ hỏi. Trông thấy nàng, giống như là nhìn thấy đã từng chính mình. Nếu là năm đó ở Linh Tê Thành có người nguyện ý giúp ta, có lẽ ta liền sẽ không thụ nhiều như vậy khổ. Lâm Bạch lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bi thương cô đơn. Ô Nha lại không đồng ý, như năm đó ở Linh Tê Thành có người giúp ngươi, vậy liền không có hôm nay Lâm Bạch. Lôi đỉnh mưa móc đều là thiên ân. Lâm Bạch ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, đúng vậy a, lôi đỉnh mưa móc đều là thiên ân. Ô Nha nhìn qua Hoàng Tú Thanh bóng lưng, cười nói, ngươi giúp nàng đột phá phi thiên cảnh, để nàng trở lại Bách Hoa Trấn, cái kia Bách Hoa Trấn thế lực cách cục liền muốn thay đổi. Tại Bách Hoa Trấn loại kia thị trấn nhỏ bên trong, một vị phi thiên cảnh võ giả, đây chính là tương đương với thần linh tồn tại a. Ngươi còn lưu cho nàng một bình đan dược, nếu nàng cực kỳ vận dụng nói, ngày sau đột phá vấn đỉnh cảnh không phải việc khó. Ngươi tiện tay một cái việc thiện, cải biến một người vận mệnh. Lâm Bạch cười cười, không có trả lời, mà là quay người rời đi nơi đây, hướng về nơi xa bay đi. Ô Nha cười nói, lấy ngươi bây giờ bắt phẩm đạo thần tu vi, xuất hiện tại loại này võ đạo địa phương cằn cỗi, thì tương đương với là trích tiên hạ phàm kiếm thần lâm thế. Lâm Bạch đáp lại nói, cho nên thế giới này căn bản không có thần, cái gọi là thần, bất quá là thực lực tương đối mạnh phàm nhân mà thôi. Chương 4839, 3 tháng. Hoàng Tú Thanh mang theo ác hổ thi thể lấy phi thiên cảnh tu vi trở lại Bách Hoa Trấn, phía sau chuyện gì xảy ra, Lâm Bạch vẫn như cũ không được biết. Đối với Hoàng Tú Thanh cùng Bách Hoa Trấn, Lâm Bạch bất quá là một cái khách qua đường. Chỉ là Lâm Bạch trông thấy Hoàng Tú Thanh vận mệnh bi thảm, cảm động lây, xuất thủ tương trợ mà thôi. Có thể giúp nàng, Lâm Bạch đều đã làm, ngày sau đường muốn làm sao đi, hay là phải xem Hoàng Tú Thanh lựa chọn của mình. Lâm Bạch cùng Ô Nha trên đường đi cười cười nói nói, hướng về phía trước đi đường. Đối với Lâm Bạch mà nói, việc cấp bách là muốn làm rõ ràng Liên Vân Tiên Châu thuộc về tòa kia cường thịnh thực lực dưới trướng. Sau đó tìm tới truyền tống trận, rời đi Liên Vân Tiên Châu, tiến về Sở Quốc. Đến Sở Quốc về sau, lại tìm đến Tử Tinh Thành. Lâm Bạch vô tâm du sơn ngoạn thủy, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. 3 năm sau chính là Sở Đế Thọ Đản, cùng Lãnh Tinh Quang ước định cẩn thận muốn tại Sở Quốc hoàng thành chạm mặt. Bây giờ đi hướng Sở Quốc, không biết còn cần bao nhiêu thời gian, lại không biết tìm tới Tử Tinh Thành cần bao lâu, còn không biết ở trong Tử Tinh Thành phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được Hoàng Tuyền Ma Cốt. Cho nên, Lâm Bạch thời gian kỳ thật cũng không nhiều. Rời đi Bách Hoa Trấn cách đó không xa, Lâm Bạch liền trông thấy một tòa hùng vĩ thành trì. Dựa theo Hoàng Tú Thanh lời nói, nơi đây hẳn là Bán Yêu Thành. Về phần Bán Yêu Thành lai lịch, Lâm Bạch cũng không hiểu biết. Bán Yêu Thành võ đạo tiêu chuẩn cũng không phải là rất cao, trong thành mấy gia tộc lớn đỉnh phong thực lực, cũng vẹn vẹn đang vấn đỉnh cảnh tả hữu mà thôi. Lâm Bạch vào thành, nhiều mặt nghe ngóng về sau, rốt cục biết được Liên Vân Thiên Châu là thuộc về Tề Thiên Tông dưới trướng thống trị cương vực. Nói cách khác, Lâm Bạch từ Tà Nguyệt Thiên Châu đến Liên Vân Thiên Châu, cũng còn không hề rời đi Tề Thiên Tông thống trị cương vực, chớ nói chi là đến Sở Quốc. Bán Yêu Thành võ đạo tiêu chuẩn cũng không cao, cũng không có truyền tống trận có thể rời đi Liên Vân Thiên Châu. Lâm Bạch phải tiếp tục đi đường, đi tìm mặt khác võ đạo tiêu chuẩn cao hơn thành trì, tìm tới truyền tống trận rời đi Liên Vân Thiên Châu, cũng hoặc là tìm tới biện pháp khác, nhanh chóng đến Sở Quốc. Ma giới cương vực bao la, một cái cỡ nhỏ châu giới thì tương đương với là 10 cái man cổ đại lục lớn nhỏ. Tại rộng lớn như vậy vô ngần thiên địa bên trong, không thiếu hụt phong cảnh như vẽ bảo địa. Đáng tiếc Lâm Bạch cùng Ô Nha đều không phải là đến Du Sơn Ngoạn Thủy, cũng không có dừng lại tu chỉnh. Trong Liên Vân Thiên Châu, Lâm Bạch cùng Ô Nha đi ngang qua một tòa lại một tòa thành trì, một tòa có một tòa thế lực. Trên ven đường cũng gặp rất nhiều người. Có người tốt mời Lâm Bạch đi trong nhà làm khách, có người xấu ngăn lại Lâm Bạch đường đi, muốn đánh cướp, bị Lâm Bạch tiện tay diệt sát. Lấy Lâm Bạch bây giờ bắt phẩm đạo thần thực lực, tại ma giới bên trong cũng coi là một vị nho nhỏ cao thủ. Chỉ cần không treo chọc bên trên Thái Ất đạo quả cảnh giới cùng Đại La đạo quả cảnh giới võ giả, cơ hồ Lâm Bạch sẽ không gặp phải cái gì khó giải quyết nguy hiểm. Theo thời gian chậm rãi qua đi, 1 tháng thời gian, 2 tháng, 3 tháng thời gian. Ngày nào, trong vô biên hoang mạc, một chiếc bay trên trời mà qua linh chu, phá vỡ mây xanh, hướng về phía trước mà đi. Liệt dương chiếu xạ đang khô nước trên đại địa, chiếc xạ mà ra sóng nhiệt, khiến cho người thống khổ không chịu nổi. Trên linh chu, dựa vào lan can trước, một vị nam tử áo trắng ngẩng đầu đứng thẳng, ánh mắt trông về phía xa phía trước. Tại trong tầm mắt của hắn, hoang mạc cuối cùng xuất hiện một mảnh nhìn không thấy bờ tường thành. Phía trên tường thành, mọc như rừng đến không hết đao binh giáp sĩ. Lâm Vinh, phía trước chính là Sở Quốc biên giới, chúng ta lập tức sắp đến. Lúc này, một vị khác nam tử đi đến nam tử áo trắng bên người, cười khanh khách nói. Nam tử mặc áo trắng này, đương nhiên đó là từ Tà Nguyệt Tiên Châu rời đi Lâm Bạch. Rốt cục muốn tới. 3 tháng thời gian, rốt cục đi ra Tề Thiên Tông thống trị cương vực. Lâm Bạch trong cảm khái mang theo một nụ cười khổ. Thời gian 3 tháng, từ Tà Nguyệt Tiên Châu xuất phát, đến Liên Vân Tiên Châu, sau đó lại thông qua truyền tống trận, liên tục truyền tống châu giới. Đường tắt mấy ngàn châu giới, kinh lịch mấy ngàn lần truyền tống, Lâm Bạch rốt cục đến Tề Thiên Tông cùng Sở Quốc biên cảnh. Ma giới khổng lồ, xa xa nằm ngoài dự đoán của Lâm Bạch bên trong. Rời đi Tà Nguyệt Thiên Châu về sau, Lâm Bạch mới hiểu được Tà Nguyệt Thiên Châu khoảng cách Sở Quốc cũng không tính xa, ngược lại rất gần Sở Quốc biên cảnh. Nhưng mà, chính là loại này rất gần Sở Quốc biên cảnh Tà Nguyệt Thiên Châu, Lâm Bạch đều hao phí 3 tháng thời gian mới đến. Nếu là từ những châu khác giới xuất phát, đoán chừng 1-2 năm thời gian, đều khó mà đến Sở Quốc biên cảnh. Mà Tề Thiên Tông cùng Sở Quốc thống trị cương vực, mới bất quá vẹn vẹn ma giới băng sơn một góc. Ma giới, quá lớn. Lâm Bạch ngồi linh chu, chính là một tòa tên là Tử Vi Thương Hội tàu chở khách. Tử Vi Thương Hội hoạt động tại Sở Quốc cùng Tề Thiên Tông biên cảnh chi địa, chủ yếu buôn bán thần binh lợi khí cùng linh đan rượu dược cho song phương biên cương châu giới cùng tông môn. Tề Thiên Tông cùng Sở Quốc biên cương, giống nhau thế gian vương triều một dạng, thường xuyên đều có ma sát. Tử Vi Thương Hội liền coi như là tại biên cảnh phía trên, phát chiến tranh tài thương hội. Vừa rồi cùng Lâm Bạch đáp lời người, tên là Trần Du, chính là Tề Thiên Tông biên cảnh phía trên võ giả. Theo như hắn nói, Trần Du sinh ra ở một cái tiểu gia tộc bên trong, tu vi đột phá đạo thần cảnh giới về sau, tính cực tự động, muốn ra ngoài du lịch một phen, liền dựng vào Tử Vi Thương Hội tàu chở khách, đi hướng Sở Quốc. Hai người đều là lẻ loi một mình, tại trên tàu chở khách gặp nhau, trò chuyện với nhau thật vui. Trần huynh đến Sở Quốc về sau, có tính toán gì? Lâm Bạch tò mò hỏi. Một thân áo xanh, khuôn mặt trắng non Trần Du, vừa cười vừa nói, không biết, trước lãnh hội một phen Sở Quốc phong thổ đang nói đi. Sở Quốc cùng Tề Thiên Tông, Thất Dạ Thần Tông, Vạn Thánh Sơn cương vực cũng khác nhau. Ở trong Sở Quốc có khắc nghiệt xâm nghiêm đẳng cấp phân chia, nghe nói Sở Quốc vương triều quan cấp là sắp xếp tại võ giả tu vi cảnh giới phía trên. Đã từng ta nghe qua một chút liên quan tới Sở Quốc truyền thuyết. Nói một vị đạo thần cảnh giới tiểu quan, nhìn thấy một vị vấn đỉnh cảnh đại quan, cũng phải cần quỳ xuống đến hành lễ. Cái này tại Tề Thiên Tông cùng Thất Dạ Thần Tông, Vạn Thánh Sơn thống trị trong cương vực, là căn bản không có khả năng xuất hiện sự tình. Lâm Bạch nghe thấy Trần Du mà nói, bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, tại Sở Quốc trong cương vực, hoàng quyền là muốn cao hơn võ đạo sao? Mặc kệ là tại ma giới hay là tại man cổ đại lục, võ đạo đều là chí cao vô thượng. Võ đạo là cao hơn bất luận cái gì hoàng quyền. Trên man cổ đại lục, vương triều đông đảo, nhưng mỗi một lần vương triều đế quân thay đổi, đều là do các hoàng tử võ đạo tiêu chuẩn là suy tính cơ sở. Trong vương triều quan to các quý tộc, cũng đều là võ đạo cao thủ mới có thể noi theo tước vị. Hết thảy bình phán tiêu chuẩn chính là võ đạo. Thế nhưng là tại Sở Quốc, tựa hồ chức quan cao hơn tại võ đạo, nói cách khác, hoàng quyền cao hơn tại võ đạo. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ. Sở Quốc hoàng tộc thực lực. Nếu không phải Sở Quốc hoàng tộc thực lực cường đại đáng sợ, bằng không mà nói, hoàng quyền làm sao có thể áp chế võ đạo? Cái này đến là có ý tứ. Lâm Bạch hai mắt nổi lên tinh mang, trên mặt tươi cười, giống như là một đứa bé đạt được một cái hoàn toàn mới đồ chơi một dạng. Chương 4840, chiêu hình ti. Hoang mạc liệt dương bước người, linh chu phá sóng mà đi. Linh chu dừng bước, có thể có thông quan văn điệp. Hoang mạc đường chân trời cuối cùng bên trên, xuất hiện một mặt cửa thành, Vĩnh Ninh Quan ba chữ to, hiện ra thương tăng cổ pháp khí tức. Trên tường thành, một vị người khoác nhung trang tướng quân, dưới mũ giáp một đôi bén nhọn lạnh lùng con mắt, nhìn chằm chằm đi vào trước thành linh chu. Cái này linh chu, tự nhiên chính là Lâm Bạch cưỡi Tử Vi Thương Hội linh chu. Trên linh chu cất bước đi ra một vị lão giả mặc tử bào, cười híp mắt đối với trên tường thành chắp tay thi lễ, từ hắn trong tay áo bay ra thông quan văn điệp cùng một cái túi chữ vật. Tướng quân đầu tiên là tiếp được thông quan văn điệp nhìn lên, xác nhận không sai về sau, lại mở ra túi chữ vật hướng bên trong nhìn lên, trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười. Hắn đưa tay vung lên, cửa thành pháp trận rộng mở, đồng thời nhắc nhở nói, nếu là Tử Vi Thương Hội linh chu, quy củ như vậy đều hiểu đi. Mặc kệ các ngươi là tới từ phương nào cương vực võ giả, lại là đến từ phương nào thế lực võ giả, chỉ cần vào ta Sở Quốc cương vực, cái kia hết thảy đều phải dựa theo ta Sở Quốc quy củ làm việc. Nếu là dám can đảm vượt qua nửa tấc, đừng trách ta Sở Quốc luật pháp vô tình. Lão giả mặc tử bào liên tục đồng ý, chờ đợi pháp trận triệt để mở ra, linh chu lướt qua tường thành, rời đi Vĩnh Ninh xem xét, hắn mới quay người trở lại trong khoang thuyền. Lâm Bạch cùng Trần Du sánh vai đứng tại dựa vào lan can trước, nhìn qua phía sau xa xa biến mất ở chân trời Vĩnh Ninh quan, vừa nhìn về phía Sở Quốc cương vực, trên mặt lộ ra vội vàng cùng hướng tới. Mặt trời lặn thời gian, tàu chở khách bên trong truyền đến chủ thuyền thanh âm, "Chư vị, sau 3 canh giờ, chúng ta liền sẽ tới mục đích, Tử Vi Thành." Tử Vi Thành chính là do ta Tử Vi Thương Hội danh hào làm tên, cũng là Sở Quốc cương vực bên trong, biên cảnh bên trên cuối cùng một tòa thành trì. Chúng ta đến Tử Vi Thành về sau, chư vị có thể có vào trong thành tu chỉnh. Tại sở quốc tất cả cương vực bên trong, lưu thông tiền tệ thống nhất là tử kim cùng bạch ngân hai loại. 100 lượng bạch ngân có thể hối đoái 1-2 tử kim. Đương nhiên, ta nói tới bạch ngân cũng không phải là chỉ thế gian vương triều sử dụng bạch ngân. Sở quốc bạch ngân chính là một loại chân quý thần thiết, tên đầy đủ là bạch lượng tuyết quang thần thiết. Tử kim, tên đầy đủ là tử hoa thông huyền thần thiết. Hai loại thần thiết đều sở quốc thừa thải thần thiết, dùng cho luyện khí chính là thượng giai vật liệu. Từ khi sở quốc tại mảnh cương vực này khai cương thác thổ về sau, tại sở quốc cương vực bên trong, bất kỳ cái gì tử kim khoáng cùng bạch ngân khoáng đều thuộc về sở quốc hoàng thất tất cả. Coi như chư vị tại giã ngoại phát hiện tử kim khoáng cùng bạch ngân khoáng, cũng không thể một mình khai thác. Cái này chính là sở quốc đầu thứ nhất thiết luật, nhìn chư vị nhớ kỹ. Tại sở quốc cũng không phải là võ đạo trí thượng, mà là sở quốc thiết luật trí thượng, bất kỳ người nào xúc phạm sở quốc thiết luật đều sẽ lọt vào nghiêm trị. Trên tàu chở khách, Lâm Bạch cùng Trần Du ngồi cùng một chỗ, nghe chủ thuyền nhắc nhở. Có người liền cười ha hả đáp lại một tiếng, cái kia nếu là chúng ta một mình khai thác đâu? Chủ thuyền cười lạnh, tại sở quốc vương triều bên trong, có một tòa để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật cơ cấu, tên là Chiêu Hình Ti. Nếu các ngươi dám một mình khai thác tử kim khoáng cùng bạch ngân khoáng, một khi bị sở quốc phát hiện, không cần thẩm vấn, liền có thể định ra liên lụy cựu tộc tội lớn. Sai lầm định ra, không cần nửa ngày thời gian, Chiêu Hình Ti liền sẽ tới cửa. Tùy ý gia tộc của ngươi mánh khóe thông thiên, mặc cho ngươi tông môn cường giả như mây, Chiêu Hình Ti vừa đến, Diêm Vương đều được nội bộ. Chư vị có thể thử một chút. Khi chủ thuyền nói lên Chiêu Hình Ti ba chữ này thời điểm, Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được trên thuyền không ít người đều hít sâu một hơi. Lâm Bạch liền không hiểu hỏi, Trần Huynh, ngươi có biết hay không Chiêu Hình Ti? Tại sao ta cảm giác bọn hắn có vẻ như đều rất sợ sệt Chiêu Hình Ti a? Trần Du buồn cười gật đầu, đương nhiên sợ hãi. Sở quốc cùng thế gian vương triều phân chia không khác nhau chút nào, phân làm tam tỉnh lục bộ. Chiêu Hình Ti vốn là thuộc về hình bộ dưới trướng, về sau bởi vì Chiêu Hình Ti quyền thế càng lúc càng lớn, có thụ sở quốc hoàng tộc tín nhiệm, Chiêu Hình Ti liền dần dần thoát ly hình bộ không chế, trở thành một cái độc lập cơ cấu. Chiêu Hình Ti người không nghe lời cùng bất kỳ quan viên nào, cũng không nghe mệnh tại bất luận cái gì hoàng thân quốc thích, bọn hắn chỉ nghe mệnh tại sở đế một người. Sở đế ra lệnh một tiếng, lên tới hoàng thân quốc thích, xuống đến bình minh bách tính, không có Chiêu Hình Ti không dám giết người. Còn có điểm thứ hai, Chiêu Hình Ti hàng năm đều sẽ mời chào võ giả, nhưng Chiêu Hình Ti mời chào yêu cầu cực kỳ hà khắc, hoặc là tại trên võ đạo có cực kỳ cao võ đạo thiên phú, cũng chính là cái gọi là tuyệt thế thiên tài, hoặc là chính là tại ở một phương diện khác có cực sâu tạo nghệ, tỉ như nói dưỡng cổ, bày trận, luyện đan các loại. Đơn giản tới nói, có thể đi vào Chiêu Hình Ti người đều không ngoại lệ đều là rồng phượng trong loài người. Chiêu Hình Ti võ giả trải rộng tại sở quốc tất cả cương vực bên trong, mỗi một tòa thành đều sẽ có Chiêu Hình Ti người. Lâm Vinh, ở trong sở quốc có một câu gọi là thả gây Diêm Vương, đừng chọc Chiêu Hình. Trần Du nói lên Chiêu Hình Ti cũng đều là một mặt kiêng kỵ bộ dáng. Lâm Bạch khẽ gật đầu, tuy nói hay là không hiểu ra sao, nhưng ít ra hiểu rõ Chiêu Hình Ti không có khả năng gây sự thật. Trần Du trên mặt lộ ra hướng tới, ai, ta nếu là cũng có thể nhập Chiêu Hình Ti, vậy cũng tốt, ta liền sẽ không nhà. Lâm Bạch cười hỏi, nhập Chiêu Hình Ti có chỗ tốt gì sao? Trần Du thần sắc tỏa ánh sáng, kích động nói, vậy dĩ nhiên là chỗ tốt rất nhiều. Thứ nhất, nhập Chiêu Hình Ti võ giả, mỗi tháng đãi ngộ cũng sẽ không quá kém. Thứ hai, Chiêu Hình Ti võ giả tại sở quốc trong cương vực địa vị cực cao, đi đến mỗi một chỗ đều là thượng khách tồn tại bình thường. Thứ ba, Chiêu Hình Ti võ giả quyền lực cực lớn, ngũ phẩm trở xuống quan viên đều có thể tiền trạm hậu tấu. Thứ tư, hắc hắc, Chiêu Hình Ti võ giả đi đi dạo rõ ràng lâu đều không tốn tiền. Ngươi nói xong chỗ nhiều hay không? Trần Du mặt mày hớn hở nói, một bên nói còn vừa hướng Lâm Bạch nháy mắt ra hiệu. Đi dạo rõ ràng lâu đều không tốn tiền. Đứng tại Lâm Bạch đầu vai ô nha, giật mình kêu lên, còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Lâm Bạch, công việc này thích hợp ngươi, ngươi háo sắc như vậy. Ô Nha nghĩ lại, lại đối Lâm Bạch như tên trộm nói. Lâm Bạch mặt mo trầm xuống, tức giận nói với Ô Nha, ta lúc nào háo sắc rồi? Ô Nha bĩu môi nói ra, còn cùng ta chăng đâu? Vừa mới rời đi Tả Nguyệt Thiên Châu không bao xa, ngươi liền gặp phải một cái như hoa như ngọc Hoàng Tú Thanh, đưa cho người ta một bình đan dược. Nếu không phải chúng ta đi được nhanh, cô gái nhỏ này đều nhanh lấy thân báo đáp. Lâm Bạch thở dài, thầm nghĩ trong lòng một thân trong sạch thanh danh đều bị Ô Nha bại lấy hết, không có cùng Ô Nha làm nhiều dây dưa. Phía trước Tử Vi Thành đã đến. Dựa theo chủ thuyền lời nói, lần này Linh Chu cuối cùng địa điểm chính là Tử Vi Thành, nếu là trên thuyền võ giả cần phải đi hướng những thành trì khác, vậy cũng chỉ có thể thông qua Tử Vi Thành truyền tống trận rời đi, hoặc là chính là đi theo Tử Vi Thương hội mặt khác tàu chở khách rời đi. Chương 4841, Tử Vi Thành. Tử Vi Thành, danh xưng sở quốc trên biên cảnh cuối cùng một tòa thành trì. Trong thành, có hai cỗ thực lực cường đại nhất, một cỗ chính là trấn thủ sở quốc biên cảnh biên quân, một cỗ chính là Tử Vi Thương hội. Nhưng nếu là nói, Tử Vi Thành đến tột cùng là ai làm chủ, đó còn là Tử Vi Thương hội định đoạt. Liền ngay cả biên quân đối với Tử Vi Thương hội đều được khách khách khí khí. Rất nhiều người liền có nghi vấn, sở quốc không phải lấy hoàng quyền vi tôn sao? Bên kia quân địa vị hẳn là cao hơn Tử Vi Thương hội mới đúng nha. Vì sao biên quân muốn đối với Tử Vi Thương hội khách khách khí khí đâu? Ở trong đó lợi hại quan hệ có thật nhiều, tỉ như nói Tử Vi Thương hội bán cho biên quân thần binh lợi khí, linh đan diệu dược, đều là lô vốn lại bán. Trong đó lớn nhất quan hệ hay là Tử Vi Thương hội phía sau có hoàng tộc bóng dáng. Sau 3 canh giờ, trăng lên giữa trời. Ánh trăng trong ngần dài đầy sa mạc hoang mạc, tại một mảnh trong ốc đảo, một tòa thành trì cổ lao giống như cự thú nằm ở trên mặt đất. Linh Chu tiến vào mảnh ốc đảo này, Lâm Bạch đứng tại dựa vào lan can bên trên, nhìn xem Linh Chu phía dưới phi thường náo nhiệt thành trì cổ trại, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Từ Tề Thiên Tông cương vực xuất phát đến Sở Quốc biên cương, đã qua trọn vẹn hơn 10 ngày thời gian. Trường kỳ đợi trên Linh Chu, Lâm Bạch tĩnh cực tự động, không kịp chờ đợi muốn xuống thuyền hoạt động. Linh Chu tiến vào Tử Vi thành, rơi vào thành đông trên một mảnh bình đài. Tại bình đài bên ngoài, có một đám thân mang thống nhất chế ngự nam tử, lạnh lùng nhìn xem Linh Chu từ trên trời giáng xuống. "Đại nhân, Linh Chu đến." Đám người này, giấu ở trong hắc ám, ước chừng có hơn 20 vị. Tu vi đều là đạo thần cảnh giới võ giả. Đáng nhắc tới chính là, bọn hắn thân mang chế ngự, màu lót đen kim văn, thêu lên hai thanh dao nhau bảo kiếm. Bên hông treo một thanh trường đao. Đám người này giấu ở âm thầm, không có lên tiếng, nhìn xem trên Linh Chu từng vị võ giả đi xuống, ánh mắt như ương quét mắt trong đám người, tựa hồ đang tìm cái gì. Thẳng đến Lâm Bạch cùng Trần Du cùng nhau đi xuống Linh Chu, đám người kia cũng còn chưa từng rời đi. Linh Chu phía dưới, Lâm Bạch cùng Trần Du sánh vai đi xuống. "Ấy nha." Trần Du đứng trên mặt đất, giang hai cánh tay, thoải mái duỗi lưng một cái, Tử Vi thành đến, "Lâm huynh, ngươi có tính toán gì? Muốn hay không cùng nhau đi câu lan uống một chén?" "Câu lan?" Phiếm chỉ nghe hát xem múa địa phương, nhưng cũng có thanh lâu ý tứ. Lâm Bạch lắc đầu, nói ra, "Được rồi, ta còn có việc." "Vậy được rồi, ta liền không ép buộc." Trần Du cười ha hả nói, "Đúng rồi, Lâm huynh, ngươi đến Tử Vi thành, đến mau chóng đi phủ thành chủ đăng ký, làm tốt hơn quan văn điệp, cầm tới sở quốc lệnh bài thông hành, lúc này mới có thể tại sở quốc cảnh nội thông suốt." Đa tạ Trần huynh nhắc nhở. "Đã như vậy, vậy chúng ta xin từ biệt, nếu có duyên, giang hồ gặp lại." Lâm Bạch cùng Trần Du phân biệt, riêng phần mình đi đến đường đi, biến mất tại như nước chảy trong dòng người. Lâm Bạch trước tiên liền tìm được Tử Vi thành phủ thành chủ, làm tốt lệnh bài thông hành, tùy theo liền tại Tử Vi thành bên trong đi dạo bên trong. Bây giờ chính là lúc nửa đêm, Tử Vi thành bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Nhất là tại Nam thành bên trong, phi thường náo nhiệt. Lâm Bạch bước đi như bay tại Tử Vi thành bên trong, vừa đi vừa nghỉ, nhìn xem phố lớn ngõ nhỏ công trình kiến trúc, nhìn xem Tử Vi thành bên trong quần áo mặc. Tử Vi thành bên trong cùng ma giới những thành trì khác không sai biệt nhiều, phố xá bên trên buôn bán thần binh lợi khí cùng linh đan rượu dược cửa hàng nhiều vô số kể, lợi nhuận lớn nhất. Quản chi là ban đêm 10 phần, những cửa hàng này đều trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Trừ cái đó ra, phố xá bên trên cửa hàng nhiều nhất chính là tiệm trang phục trải. Tại Sở Quốc bên trong, có người chuyên môn lấy luyện chế pháp y mà sống. Sở Quốc pháp y thì, tại toàn bộ ma giới đông vực bên trong đều rất có nổi danh, không chỉ có mỹ quan mà lại lực phòng ngự cực dai. Chứ những cửa hàng này bên ngoài, Lâm Bạch còn nhìn thấy một tòa những thành trì khác bên trong không tồn tại đồ vật. Quan nha. Lâm Bạch đứng tại quan trước nha môn nhìn hồi lâu, quan này nha tu kiến có chút khí phái. Tổng quản lấy Tử Vi thành bên trong sự vụ lớn nhỏ cùng thành phòng. Tử Vi thành bên trong nghiêm cấm giết người, người vi phạm chắc chắn trọng xử. Trị an cực tốt địa phương, liền càng dễ dàng thúc đẩy sinh trưởng các đại mậu dịch. Xem ra Sở Quốc trị quốc gốc dễ chính là tại mậu dịch phía trên a. Lâm Bạch nhìn lướt qua, có vẻ như liền thấy rõ ràng Sở Quốc trị quốc sách lược. Sở Quốc chiếm diện tích bao la, sản vật phong phú. Sở Quốc lại đem các đại thành trì cùng mậu dịch lộ tuyến mở cho hết đẹp không tì vết, đồng thời là thương hội mậu dịch điều động chuyên môn trị an. Đến mức các đại thương hội mậu dịch tại Sở Quốc cảnh nội bị cướp đi sát suất cực thấp. Trị an tốt, tự nhiên là sẽ có càng ngày càng nhiều người muốn đến Sở Quốc tới làm sinh ý. Các loại pháp y, linh đan diệu dược, thần binh lợi khí, thần thiết, thần thông đạo pháp các loại, Sở Quốc cũng đều có thể tiêu hóa đến xuống dưới. Trương Trì Cửu An tình huống dưới, đến mức để Sở Quốc hoàng thất nội tình càng ngày càng thâm hậu. Theo thứ tự quanh năm suốt tháng, Sở Quốc hoàng tộc liền sẽ liên tục không ngừng bồi dưỡng được kiệt xuất hậu đại, từ đầu đến cuối bá chiếm ma giới đông vực cường thịnh thế lực một trong. Mà hết thảy này phồn hoa thịnh thế nền tảng, chính là Sở Quốc sắt thép cổ tay, Sở Quốc không thể mạo phạm thiết luật. Sở Quốc thiết luật là đây hết thảy căn bản. Lâm Bạch đi vào Tử Vi thành bên trong bến đỏ, leo lên một chiếc thuyền nhỏ. Đi thuyền ngắm cảnh, thuyền nhỏ dọc theo dòng sông dần dần rời đi thành bắc, tiến vào phồn hoa náo nhiệt nam thành. Đường sông hai bên kiến trúc lầu các, treo đầy xa hoa trụy lạc lụa màu, không thiếu nữ tử hoanh hoanh yến yến tiếng cười cùng son phấn mùi thơm, quanh quẩn tại nam thành bên trong. Rõ ràng, đây chính là Trần Du muốn nhất tới. Câu Lan Thanh lâu. Đứng tại thuyền nhỏ trên đầu thuyền, Lâm Bạch cười híp mắt nhìn xem hai bên nữ tử cùng nam tử quần áo phục sức. Du đang tại Tử Vi thành nam thành bên trong phồn hoa bên trong, Lâm Bạch dần dần cảm giác được Sở Quốc tựa hồ đang giải trí ngành nghề có rất sâu tạo nghệ. Không chút nào khoa trương. Toàn bộ nam thành đều là một tòa to lớn phong nguyệt thành. Câu lan, song bạc, nghe hát, xem kịch, đấu thú, luận võ vân vân các hạng đồ chơi, nam thành bên trong, cái gì cần có đều có. Động tiêu tiền a. Lâm Bạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ước lượng một phen trong túi chứa vật tử kim cùng bạch ngân, Lâm Bạch cười khổ lắc đầu, phân phó nhà đò rời đi nam thành. Ngay tại nhà đò quay đầu chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên phía trước một tòa tầng bảy thuyền, gây nên Lâm Bạch chú ý. Tầng bảy trên thuyền, treo thải điệp hiên chiêu bài, hai bên mạn thuyền bên trên, dựa vào đủ loại màu sắc hình dạng nữ tử mỹ mạo. Vừa lúc này, có một vị vẻ mặt tươi cười công tử ca, tại hai vị nữ tử tuổi trẻ đến đỡ dưới, hoan thiên hỉ địa đi đến lâu thuyền đi. Trần Du, tiểu tử này. Lâm Bạch nhìn lướt qua, liền nhìn ra công tử ca kia chính là cùng hắn kết bạn đi vào Tử Vi thành Trần Du. Lâm Bạch lắc đầu, đối với nhà đò nói ra, nhà đò, đưa ta đi Tử Vi thành truyền tống trận. Lâm Bạch không có ý định ở trong Tử Vi Thành lưu thêm, muốn mau rời khỏi Tử Vi Thành, đi tìm đến Tử Tinh Thành chỗ.
Được rồi.
Nhà đó lên tiếng, thôi động linh lực, thuyền nhỏ chậm rãi tiến lên. Ước chừng chốc lát về sau, đi vào tầng 7 thuyền bên cạnh. Thuyền nhỏ tại tầng 7 lâu thuyền bên cạnh, giống như là một con kiến đi, trong nháy mắt bao phủ tại lâu thuyền bóng ma khổng lồ bên trong. Nhưng mà liền lúc này, trên lâu thuyền ầm vang truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một bóng người từ trong tầng thứ 7 thuyền hỏng mà ra, chật vật không chịu nổi rơi vào trong nước, trên thân chảy xuôi mà ra vết máu, nhuộm đỏ một mảnh mặt nước. Không bao lâu, trong nước toát ra một cái đầu người đến, đương nhiên đó là Trần Du. Chương 4842, Trần Du gặp rủi ro. Đèn đuốc sáng trưng Tử Vi Thành, phồn hoa náo nhiệt du hồ hai bên bờ. Thải Điệp Hiên tầng 7 thuyền, đặc biệt làm người khác chú ý. Thải Điệp Hiên ở trong Tử Vi Thành thế lực cực lớn, cũng là xa gần nghe tiếng câu lan, xuất nhập nơi đây người, đều là tiêu tiền như nước quan to quý tộc. Tại luật pháp khắc nghiệt sở quốc, bất kỳ người nào cũng không dám tại trong thành trì động thủ. Thải Điệp Hiên tầng 7 thuyền cũng không có nghĩ đến, hôm nay thế mà lại có người dám ở trong thành trên lâu thuyền ám sát võ giả. Oeng, phù phù. Một tiếng vang thật lớn cùng vật nặng rơi xuống trong nước thanh âm truyền đến, không ít người ngưng mắt nhìn lại, nhìn thấy xa hoa mỹ lệ tầng 7 trên thuyền, phá vỡ một cái độc lớn. Một bóng người chật vật không chịu nổi rơi vào trong nước, một lúc sau mới toát ra một viên đầu tới. Trần Du. Vừa lúc Lâm Bạch cười thuyền nhỏ từ lâu thuyền bên cạnh trải qua, khoảng cách không xa, Lâm Bạch một chút liền nhận ra rơi xuống nước người chính là Trần Du. Lâm Bạch nhíu mày, tạm thời không rõ vì cái gì Trần Du sẽ rơi vào chật vật như thế, chẳng lẽ lại là đi dạo câu lan không tốn tiền, bị người đuổi ra ngoài. Cùng Trần Du kết bạn từ Tề Thiên Tông cương vực mà đến, một đường làm bạn, hai người tuy nói là bèo nước gặp nhau, nhưng cũng coi như trò chuyện với nhau thật vui. Mới tới Sở Quốc, Lâm Bạch nguyên bản không muốn phức tạp, có thể mắt thấy Trần Du ở trước mặt mình rơi xuống nước, nếu là không cứu, Lâm Bạch trong lòng lại cảm thấy băn khoăn. Trần Du rõ ràng là bị người đánh xuống nước, nếu là cứu được, lại trêu chọc cường địch. Lâm Bạch tình thế khó xử. Suy nghĩ liên tục, Lâm Bạch đưa tay vung lên, một cỗ linh lực đem Trần Du từ trong nước cuốn lại, rơi vào trên thuyền. Đa tạ huynh đài xuất thủ tương trợ. Khụ khụ. Trần Du rơi vào trên thuyền nhỏ, kịch liệt ho khan ra mấy ngụm máu nước, sắc mặt trắng bệch, sắc mặt tâm trầm. Trần huynh, cớ gì rơi vào chật vật như thế a? Là Trần huynh đi dạo câu lan không trả tiền, để cho người ta cho đánh tới sao? Nghe thấy thanh âm, Trần Du cảm giác được một chút quen thuộc, lúc này ngẩng đầu lên nhìn lên, trên đầu thuyền đứng đấy một vị nam tử áo trắng, chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Lâm huynh. Trần Du mừng rỡ kêu lên, chợt trông thấy chính mình bộ dáng chật vật, lúc này hắn cười khổ nói, để Lâm huynh chê cười. Soát soát soát. Đang lúc này, vừa rồi Trần Du rơi xuống nước lúc trong cái hang lớn, chui ra ngoài hơn 10 vị võ giả áo đen, cầm trong tay lợi đao, lang liệt ánh mắt nhìn về phía bốn phía, tìm lấy Trần Du hướng đi. Trần Du nhìn lên, sắc mặt tâm trầm, Lâm huynh, ta có phiền toái. Lâm Bạch hỏi, Trần huynh tại sao lại trêu chọc phải bọn hắn đâu? Trần Du lắc đầu nói ra, việc này nói rất dài dòng, nếu là hôm nay Trần Mỗ có thể thoát khốn, ngày sau lại tìm Lâm huynh nâng cốc luôn hoàn. Vì không liên lụy Lâm huynh, Trần Mỗ cáo từ trước. Nói xong, Trần Du thân hình lóe lên, từ nhỏ trên thuyền biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Lâm Bạch vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Trần Du lướt lên cao lầu, dẫm lên nóc nhà, hướng về trong hắc ám bỏ chạy. Cái kia hơn 10 vị người áo đen phát hiện Trần Du tung tích, lúc này thân hình lóe lên, liền đuổi theo. Bờ sông hai bên tiếng kêu sợ hãi không ngừng truyền đến, không ít du khách giai lệ, dừng bước sợ hãi thán phục lấy phát sinh đây hết thảy. Huynh đài, ngươi bằng hữu kia chỉ sợ tối nay là giữ nhiều lành ít. Thuyền nhỏ nhà đò than khổ lắc đầu nói ra. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, làm sao mà biết? Thuyền nhỏ nhà đò nói ra, Sở Quốc luật pháp khắc nghiệt, cấm chế bất luận kẻ nào tại Sở Quốc trong thành trì giới đấu, kẻ trái lệnh nên chém. Bọn này người áo đen biết rõ Sở Quốc thiết luật không dung tư tình, vẫn còn dám ở trong Tử Vi Thành đối với ngươi vị bằng hữu nào xuất thủ. Rõ ràng, những người này hoặc là chính là cùng ngươi vị bằng hữu nào có huyết hải thâm cửu, hoặc là chính là không muốn mạng sát thủ cùng tử sĩ. Vô luận là loại người nào, ngươi vị bằng hữu kia tối nay đều khó mà an toàn vượt qua. Lâm Bạch thở sâu, khẽ gật đầu. Truy sát Trần Du hơn 10 vị võ giả, toàn bộ đều là đạo thần cảnh giới tu vi. Trần Du tuy nói cũng có đạo thần cảnh giới tu vi, nhưng đã bị bọn hắn đánh thành trọng thương, vậy bọn hắn thực lực cùng tốc độ, chỉ sợ Trần Du chạy không ra bao xa, liền sẽ bị bọn hắn đuổi kịp. Nói như vậy, Trần huynh tối nay là khó thoát một kiếp rồi. Lâm Bạch trên mặt có chút không đành lòng. Trần Du dù sao cũng là hắn đi vào Sở Quốc đằng sau, gặp phải cái thứ nhất đồng bạn. Tuy nói không tính là bằng hữu, nhưng cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. Nhà đỏ, trên thân thể tại hạ không có tử kim cùng bệnh ngân, mấy viên đan dược này hẳn là có thể chống đỡ thuyền phí hết. Tại hạ trước hết cáo tử. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật ném ra một cái bình ngọc, đàng không mà lên, giẫm lên phi kiếm, thẳng đến Trần Du biến mất phương hướng mà đi. Nhà đỏ vội vàng tiếp được bình ngọc, mở ra nhìn lên, trong đó xông vào mũi mùi thuốc, khiến cho hắn hổ khu chấn động. Cái này lại là đạo tiên cảnh giới võ giả phục dụng đan dược. Thuyền này nhà bất quá chỉ là thất kiếp đạo cảnh tu vi, có thể được đến đạo tiên cấp độ phục dụng đan dược, coi như đối với mình vô dụng, cũng có thể bán đi một tốt giá tiền. Lâm Bạch không có trêu đùa hắn, bình đan dược này giá trị hoàn toàn bù đắp được nhà đỏ 10 ngày thuyền phí hết. Dựa theo Sở Quốc luật pháp, Sở Quốc trong thành trì nghiêm cấm đấu pháp, nghiêm cấm ngự không. Lâm Bạch giờ phút này giẫm lên phi kiếm, cũng không dám bay quá cao, sát mặt đất, mau chóng bay đi. Lấy ngự kiếm thuật tốc độ, Lâm Bạch rất nhanh liền đuổi kịp cái kia hơn 10 vị người áo đen cùng Trần Du. Trông thấy bọn hắn tiến lên phương hướng, Lâm Bạch phán đoán hẳn là quan nha phương hướng. Hôm nay Lâm Bạch đến Tử Vi thành về sau, liền đem Tử Vi thành trong thành trì bên ngoài nhìn kỹ một lần, cùng với những cái khác thành trì khác biệt duy nhất chính là Tử Vi thành bên trong thiết lập có quan nha vật này. Không hề nghi ngờ, Trần Du bị đuổi giết, bỏ chạy quan nha, tất nhiên có thể bảo toàn một mạng. Sở quốc luật pháp, trong thành trì nghiêm cấm đấu pháp, bọn này người áo đen truy sát Trần Du, rõ ràng là xúc phạm luật pháp. Trần Du chỉ cần đến quan nha, bọn này người áo đen cho dù có thông thiên bản sự, cũng không dám tại sở quốc quan nha lỗ mãng. Lâm Bạch nhìn ra Trần Du tâm tư, đám người áo đen kia tất nhiên cũng nhìn ra Lâm Bạch tâm tư. Lúc này, người áo đen lấy ra một kiện không biết tên hình lưới pháp bảo, hướng trên bầu trời ném đi, lưới lớn bắn ra mãnh liệt hào quang màu vàng, bao lại mấy con phố. Trần Du bỏ chạy bên trong thân hình, đột nhiên đâm vào lưới lớn hóa thành vách tường vô hình phía trên. Chư vị nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết sao? Trần Du thấy thế, lạnh nhạt quát. Cái kia hơn 10 vị người áo đen không nói một lời, vây khốn Trần Du về sau, trong tay lợi đao chém về phía Trần Du. Bọn hắn tựa như là một đám không có tình cảm cỗ máy giết chóc. Trần Du đầu tiên là chống cự mấy lần, có thể làm sao thương thế trên người quá nặng, rất nhanh liền chống đỡ không được, liên tục thổ huyết, khí tức mất tinh thần. Ngay tại Trần Du chính mình cũng cảm thấy hôm nay khó thoát khỏi cái chết thời điểm, đột nhiên một vòng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, bổ ra lưới lớn hóa thành màu vàng hàng rào, đánh trúng một vị người áo đen. Đông đảo người áo đen quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một vị nam tử áo trắng, giẫm lên phi kiếm, từ giữa tháng bay tới. Hắn tới tốc độ cực nhanh, giống như ánh trăng vẩy hướng đại địa. Khi hắn giết tới đông đảo người áo đen trước mặt thời điểm, một kiếm kiếm khí màu trắng bạc huy sái mà ra, đem vây quanh Trần Du võ giả toàn bộ đẩy lui. Bọn này người áo đen trông thấy Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, cũng không có bất luận cái gì ngôn ngữ, rút đao liền lên, một bước đem Lâm Bạch xem như cửu nhân giết cha, đưa Lâm Bạch vào chỗ chết. Chương 4843, điện hạ. Tử Vi thành bên trong, mấy đầu lờ mờ trong đường tắt, bị một tầng kim quang bao phủ. Lâm Bạch một kiếm phá khai kim quang bích trướng, giết ra trong đó, bước lui vây công Trần Du hơn 10 vị người áo đen. Đem mạng sống như treo trên sợi tóc Trần Du cứu lại. Lâm Vinh. Trần Du mặt lộ đại hỉ hô. Vừa rồi Trần Du không nguyện ý liên lụy Lâm Bạch, cho nên không để ý thân thể bị trọng thương đào tẩu. Có thể Lâm Bạch cũng không nguyện ý trông thấy chính mình đi vào sở quốc nhận biết người đầu tiên, chết đi như thế. Không đành lòng, Lâm Bạch hay là lựa chọn xuất thủ. Trần Vinh, ta đối với sở quốc luật pháp không hiểu rõ lắm. Bọn hắn xuất thủ trước công kích ta, nếu là bị ta phản sát, ta còn cần hay không gánh trách nhiệm. Lâm Bạch cứu giúp Trần Du, nhưng cũng không muốn náo sự, liền hỏi một câu. Trần Du cười nói, bọn hắn từ Dương Liễu Hà bờ liền bắt đầu truy sát ta, chính là mọi người đều biết sự tình, coi như Lâm Bạch giờ phút này giết bọn hắn, tự nhiên sẽ có người đi ra làm chứng, Lâm huynh không để ý lo lắng. Vậy thì tốt, Trần huynh đi quan nha báo con đi, để ta chặn lại bọn hắn. Lâm Bạch nhấc kiếm vung lên, một đạo kiếm khí chém ra, đem một mặt này kìm quang hàng rào bổ ra một đạo lỗ hổng. Trần Du nhìn lên, vừa vặn có thể chạy đi, nhưng hắn suy nghĩ một chút, như hắn đi, lưu Lâm Bạch một người ở đây, khó tránh khỏi có chút không coi nghĩa khí ra gì. Lâm huynh, ta như đi, vậy ngươi? Trần huynh không cần lo lắng, mau chóng đi quan nha báo quan, mới là thượng sách. Trần Du lúc này minh bạch, bọn này người áo đen thực lực đến, định không phải hạng người hời hợt. Lấy Lâm Bạch cùng Trần Du hai người, muốn ngăn trở bọn hắn, có chút khó khăn. Kế sách hiện nay, chỉ có đi quan nha báo quan mới là lựa chọn tốt nhất. Lâm huynh chỉ cần ngăn chặn bọn hắn, không cần nhất thời nữa khác, ta liền sẽ mang theo quan nha võ giả trở về. Trần Du cắn răng một cái, quay người chui ra lỗ hổng, còn nói thêm, Lâm huynh đại ân, Trần Mỗ nhớ kỹ, nếu là hôm nay có thể trốn qua một kiếp, ngày khác tất có thâm tạ. Nói xong, Trần Du nhanh chóng biến mất ở trong hắc ám. Cái kia hơn 10 vị người áo đen nhìn lên, lập tức phân tán ra ngoài 5-6 người, lách qua Lâm Bạch, đuổi hướng Trần Du. Còn lại người áo đen thì là tiếp tục lưu lại, vây quanh Lâm Bạch. Bọn hắn ánh mắt hung ác như sói, trong tay lợi đao băng lánh như tuyết. Không có ngôn từ, không có tình cảm, hiển nhiên một cái cỗ máy giết chóc. Tử sĩ sao? Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trong lòng ẩn ẩn đoán được đám người này lai lịch. Cái này đoán chừng là thế lực nào đó nuôi dưỡng tử sĩ, chuyên môn dùng để ám sát đối địch cửu gia. Phi kiếm. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, một kiếm bay sông mà đi, ngăn lại truy sát Trần Du 5-6 vị người áo đen. Lúc này, mảnh này trong đường tắt lập tức kéo ra một trận huyết tinh đại chiến. Lâm Bạch lấy một địch trăm, ngăn lại tất cả người áo đen. Những người áo đen này tuy nói hung hãn không sợ chết, thế lực cao cường, đều có nhất phẩm đạo thần đến bắt phẩm đạo thần khác nhau thực lực tu vi. Nhưng ở trước mặt Lâm Bạch, rõ ràng là có chút không đáng chú ý. Một kiếm chém bay, kiếm ảnh rơi xuống thời điểm, máu tươi văng khắp nơi, đầu người bay lên. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch kiếm pháp liền tuần tự chém giết 8-9 vị người áo đen. Còn sót lại 2-3 người vẫn không có sợ hãi, nghĩ hết biện pháp muốn xông lên giải quyết Lâm Bạch. Một bên khác, Trần Du đi vào quan trước nha môn, vị đại môn phun ra hai cái máu tươi. Phanh phanh phanh. Trần Du mang theo tức giận, lấy tay bỗng nhiên đánh đại môn. Không bao lâu, trong môn liền truyền tới một không nhịn được thanh âm, ai chán sống sao? Dám ở quan nha nháo sự. Quan nha mở ra, từ trong đi ra một vị sai nhân, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Du. Ngươi muốn chết sao? Sai nhân lạnh lùng đối với Trần Du quát, một mặt vô tình, giống như căn bản nhìn không thấy Trần Du thương thế trên người đồng dạng. Trần Du nâng lên một đôi bò đầy tơ máu đồng tử, lạnh lùng nhìn chằm chằm sai nhân, âm thanh lạnh lùng nói, gọi thành chủ lệnh đi ra gặp ta. Thành chủ lệnh thì làm Tử Vi thành trong quan nha chủ quan, phụ trách Tử Vi thành trong ngoài hết thảy công việc. Tại sở quốc bên trong cũng coi là thất phẩm chức quan. ngươi thì tính là cái gì, thành chủ đại nhân là ngươi muốn gặp thì gặp sao? Cái này sai nhân lạnh giọng quát, mặt mũi tràn đầy bưu hãn, ngươi muốn chết, liền chết xa một chút, đừng ô uế địa phương, nếu không ta còn muốn đi ra lau nhà. Ngươi! Trần Du tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ như máu. Nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa trên nóc nhà, mấy cái bóng đen nhảy lên, đi vào quan nhà trước đó. Bọn hắn thân mang đồng phục thống nhất, màu lót đen trên áo bào dùng kim tuyến thêu lên hai thanh dao nhau bảo kiếm. Điện hạ, bọn này bóng đen đi tới gần, nhìn thấy Trần Du bộ dáng như thế, lập tức dọa đến quá sợ hãi, lập tức quỳ xuống đất hô. Trần Du quay đầu nhìn một cái, tuy nói không phân rõ bọn hắn đến tuột cùng là người phương nào, nhưng trông thấy bọn hắn trên ngực cái kia hai thanh dao nhau bảo kiếm, lập tức minh bạch thân phận của bọn hắn. Triều hình thi, thuộc hạ tới chậm, còn xin điện hạ thứ tội. Mấy cái này bóng đen quỳ trên mặt đất, khiêm tốn hô. Các ngươi là thuộc về ai bộ hạ? Trần Du lạnh nhạt hỏi. Phụng Chu Mặc đại nhân chi mệnh, đến đây tiếp ứng điện hạ. Mấy người này ảnh bên trong, một vị nam tử trung niên mở miệng đáp lại nói. Chu Mặc ở đâu? Trần Du lạnh giọng hỏi. Bởi vì hoàng thành có người cản trở, Chu Mặc đại nhân bị kềm chế một đoạn thời gian, chúng ta sớm đến, phụ mệnh tiếp ứng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai lúc tờ mờ sáng, Chu Mặc đại nhân liền sẽ đến Tử Vi thành. Mấy người kia nói ra. Trần Du lúc này mới yên tâm, lúc này ánh mắt lộ ra sắc bén chi sắc, theo ta đi. Nói xong, Trần Du đi về phía trước, đi ra mấy bước đằng sau, quay đầu lạnh lùng đối với quan nha sai nhân, lạnh giọng nói ra, người này, ăn hối lộ trái pháp luật, không làm tròn trách nhiệm vô năng, bắt trói hạ ngục, tra ra luật pháp về sau, lập tức chém. Tuân lệnh. Một người trong đó trực tiếp đi hướng cái kia sai nhân. Cái kia sai nhân trông thấy cái kia một đôi dao nhau bảo kiếm màu vàng về sau, đã sợ đến hoang mang lo sợ. Sở quốc cảnh nội làm cho người nghe tin đã sợ mất mật chiêu hình ti, thế mà đối với một thanh niên người khách khí như thế, đó chỉ có thể nói một nguyên nhân. Người thanh niên này, lai lịch bất phàm, thậm chí có thể là hoàng thân quốc thích. Trần Du một câu, cơ hội cho sai nhân định ra tử hình. Trần Du mang theo mấy vị chiêu hình ti võ giả, mau chóng bay đi. Lướt qua mấy đầu đường cái về sau, rốt cục đi vào Lâm Bạch đại chiến chi địa. Nguyên bản Trần Du coi là bị hơn 10 vị người áo đen vây công, Lâm Bạch hẳn là sẽ không có chút nào chống đỡ chi lực. Nhưng hắn hoàn toàn sai. Khi hắn lần nữa trở lại nơi đây thời điểm, lại chỉ phát hiện thi thể đầy đất. Hơn 10 vị người áo đen toàn bộ đến trong vũng máu, kiểu chết giống nhau như lúc, đều là một vị kiếm đạo cao thủ, một kiếm đức cổ. Duy nhất còn sống một người áo đen, bị một thanh phi kiếm đính tại trên tường, khó mà động đậy. Lâm Minh. Trần Du sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới, trông thấy đầy đất thi thể, trong mắt đã có kinh hỉ, lại có kinh ngạc. Lâm Bạch nhìn thấy Trần Du trở về, lại trông thấy phía sau đi theo con sai, lúc này nói ra, "Trần huynh, để chứng minh trong sạch của ta, ta tận lực lưu lại một người sống, chứng minh không phải chúng ta gây chuyện, là bọn hắn gây chuyện." Trần Du nhìn kỹ thi thể trên mặt đất vết thương, một kiếm đứt cổ, gọn gàng. Lúc này, hắn liền minh bạch, chỉ sợ Lâm Bạch căn bản cũng không cần quan nha trợ giúp, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể tại trong lúc thoáng qua, liền đem đám người này toàn bộ chém tận giết tuyệt. Hắn sở dĩ để Trần Du đi báo quan, chỉ là không muốn ở trong Tử Vi thành trêu chọc phải phiền toái không cần thiết. Chương 4844, Hoàng quyền thập bát châu. Trong ngõ tắt, thây ngang khắp đồng, gây mũi mùi máu tươi phiêu phủ ở trong không khí. Trần Du bị Lâm Bạch thực lực chấn kinh một chút, tùy theo sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, đối với Lâm Bạch giới thiệu nói, mấy vị này chính là quan nha sai gia, hơn nữa còn là chiêu hình ti người. Sai gia, đám người này đuổi giết chúng ta hai người ở đây, bị Lâm Bạch huynh đệ phản sát, nghĩ đến Lâm Bạch không có cái gì sai lầm đi. Trần Du thái độ khiêm tốn đối với chiêu hình ti mấy người nói ra. Chiêu hình ti mấy người sắc mặt cứng đờ, trong lòng buồn bực, không hiểu rõ vì cái gì Trần Du muốn như vậy nói chuyện. Bất quá, có thể vào chiêu hình ti võ giả, tất nhiên đều là tâm tư linh lung hạng người, bọn hắn rất nhanh liền minh bạch Trần Du không muốn bại lộ thân phận. Lúc này, chiêu hình ti người cầm đầu, xua mặt nói ra, nếu là bọn hắn náo sự, truy sát các ngươi hai người, các ngươi xuất thủ đem nó phản chế, tự nhiên không cần đảm nhiệm gì trách nhiệm. Nơi đây thuộc về Tử Vi thành bên trong, dám ở trong Tử Vi thành động thủ đả thương người, việc này chiêu hình ti tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế buông tha, tất nhiên sẽ nghiêm tra tới cùng, cho hai vị một cái công đạo. Người tới, đem thi thể nhấc về quan nha, tra ra chân tướng. Bản quan cũng muốn nhìn xem là ai ăn gan hùm mật báo, dám ở trong Tử Vi thành có ý định hành hung. Chiêu hình ti mấy người cấp tốc đem trên mặt đất thi thể nâng lên, hướng về quan nha mà đi. Trần Du cùng Lâm Bạch đứng ở một bên, cung kính tiễn biệt. Chờ chiêu hình ti võ giả sau khi rời đi, Trần Du lúc này mới mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, đa tạ Lâm huynh, nếu không phải Lâm huynh xuất thủ tương trợ, hôm nay Trần Mộ chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết ta. Lâm Bạch cười hỏi, Trần huynh, ngươi là thế nào trêu chọc phải những người này? Trần Du nhíu mày lắc đầu, nói ra, không rõ lắm, có lẽ là báo thù, có lẽ là chính trị ám sát đi, dù sao nguyên nhân gì đều có. Vừa rồi ta vừa mới đi vào thải điệp hiên tầng bảy thuyền, bọn hắn liền giống như chó điên tập kích ta. Ta cũng không hiểu rõ đến tột cùng là nguyên nhân gì. Cái này còn cần chờ chiêu hình ti đem thân phận của những người này lai lịch tra rõ ràng đằng sau, ta mới có thể đi phán đoán đến tột cùng là ai muốn hại ta. Lâm Bạch khẽ gật đầu, cùng Trần Du bèo nước gặp nhau. Lâm Bạch chỉ biết là Trần Du là Tề Thiên Tông cương vực võ giả, nhưng đối với Trần Du lai lịch cùng thân phận tin tức, biết được rất ít. Tại ma giới, mỗi ngày mỗi đêm đều sẽ có vô số võ giả gặp tập kích cùng đánh giết, nguyện ý rất nhiều, có thể là bởi vì báo thù, có thể là bởi vì tình sát, có thể là đơn thuần thấy ngứa mắt. Các loại thiên hình vạn trạng nguyên do. Trần huynh, ta nhìn những người này hành động cấp tốc, tiến thối có thứ tự, không giống như là bình thường thế lực bên trong đi ra võ giả, mà lại bọn hắn xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, chiêu chiêu mất mạng, trời sinh tính lãnh khốc vô tình, càng không muốn là võ giả tầm thường, ngược lại giống như là lạnh nhạt vô tình sát thủ. Nếu là Trần huynh không biết vì sao trêu chọc phải bọn hắn, cái kia Trần huynh hay là cẩn thận là hơn, dù sao minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. Cùng bọn này người áo đen giao thủ, Lâm Bạch cũng đã đánh giá ra là một đám tử sĩ, nhưng không biết là phương nào thế lực tử sĩ. Đa tạ Lâm huynh nhắc nhở, tại hạ tự nhiên cẩn thận. Trần Du sống sót sau tai nạn nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là tang thương mỏi mệt. Vậy đã như vậy, tại hạ liền cáo tử. Lâm Bạch chắp tay chào từ giã, Trần Du đã thoát khỏi nguy hiểm, bọn này tử sĩ cũng đã bị Lâm Bạch chém giết. Trong thời gian ngắn, Trần Du hẳn là không có nguy hiểm, đã như vậy, Lâm Bạch cũng không muốn tại lưu thêm xuống dưới. Lâm huynh muốn đi đâu? Trần Du vội vàng hỏi. Đi một cái tên là Tử Tinh Thành địa phương. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Tử Tinh Thành? Trần Du hai mắt lập lòe, thế nhưng là Tàng Châu Tử Tinh Thành. Trần huynh nghe nói qua nơi này. Lâm Bạch trong mắt sáng lên. Trần Du từ Lâm Bạch trong lời nói nghe được, có vẻ như Lâm Bạch chỉ biết là địa danh, cũng không biết Tử Tinh Thành ở nơi nào. Lúc này, hắn giải thích nói, tại Sở Quốc cương vực cảnh nội, bên dưới phân vô số Thiên Châu lĩnh vực, mà Sở Quốc Hoàng Thành phụ cận, tổng cộng có 18 cái châu giới, thuộc về Sở Quốc Hoàng Thành trực thuộc chi địa. Cái này 18 cái châu giới, cũng tại Ma giới Đông vực bên trong được xưng là Sở Quốc Hoàng quyền thập bát châu. Hoàng quyền thập bát châu bên trong, một trong số đó, liền có Tang Châu. Mà Tang Châu bên trong, vừa lúc liền có một tòa Tử Tinh Thành. Tang Châu Tử Tinh Thành vốn là hoàng quyền thập bát châu bên trong không chút nào thu hút địa phương nhỏ, thế nhưng là chỉ từ nhiều năm trước kia, Cửu U Ma cung hủy diệt đằng sau, Sở Quốc cha ra Tử Tinh Thành chính là Cửu U Ma cung tại Sở Quốc cảnh nội cứ điểm một trong. Thế là, trong một đêm, Tử Tinh Thành trở thành hoàng quyền thập bát châu bên trong mọi người đều biết địa phương. Tại Cửu U Ma cung hủy diệt về sau, hoàng quyền thập bát châu bên trong liền truyền ra một cái tin đồn, nghe nói có một kiện bảo vật bị Cửu U Ma cung giấu ở Tử Tinh Thành bên trong. Trong chốc ngắn này, liền gây nên Sở Quốc cảnh nội vô số chính ma hai đạo cường giả, tề tụ Tử Tinh Thành, dò xét món bảo vật này hạ lạc. Từ một khắc này bắt đầu, Tử Tinh Thành liền trở thành một mảnh ngư long hỗn tạp địa phương, chính đạo, ma đạo, các đại gia tộc, các đại tông môn, các loại lao quái vật, các loại lao yêu quái đều ẩn nút ở trong thành, ý đồ muốn vụng trộm tìm tới Cửu U Ma cung di bảo. Không biết Lâm huynh trong miệng nói tới Tử Tinh Thành có phải hay không nơi này. Sở Quốc cương vực diện tích lãnh thổ bao la, đất rộng của nhiều, tại rộng lớn như vậy cương vực bên trong xuất hiện một tòa hai tòa cùng tên thành trì, không có chút nào kỳ quái. Cho nên Trần Du cũng nói không chính xác Lâm Bạch đến cùng có phải hay không đang tìm Tang Châu Tử Tinh Thành, hay là nói những địa phương khác còn có một tòa Tử Tinh Thành. Nghe thấy Trần Du mà nói, Lâm Bạch cơ bản xác định Tang Châu Tử Tinh Thành chính là hắn muốn tìm Tử Tinh Thành. Trần huynh kiến thức rộng rãi, tại hạ cảm giác sâu sắc bội phục. Ta đích xác là muốn đi Tang Châu Tử Tinh Thành. Lâm Bạch thẳng thắn trực tiếp hồi đáp. Trần Du cười hì hì hỏi, chẳng lẽ lại Lâm huynh cũng là đi tìm bảo? Nếu thật sự là như thế, ta xin khuyên Lâm huynh bỏ đi ý định này đi. Cửu U Ma cung hủy diệt đã bao nhiêu năm, vô số cường giả đều nhanh đem Tử Tinh Thành lật cả đáy lên trời, đều không có thể tìm tới bất luận cái gì bảo vật. Ta đoán chừng món bảo vật kia căn bản lại không tồn tại. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, Tử Tinh Thành thanh danh lan xa, bất kể có phải hay không là vì tầm bảo, như là đã đến Sở Quốc, vậy há có không đi gặp hiểu biết biết đạo lý. Cũng thế. Trần Du có chút đồng ý, coi như không phải là vì tầm bảo, đi xem một chút cũng là không tệ, liền nói ra, vừa vặn, ta muốn đi Sở Quốc đế đô, chúng ta vừa lúc có thể cùng nhau kết bạn mà đi, chờ tiến vào Hoàng Quyền Thập Bát Châu về sau, Lâm huynh liền đi Tang Châu, mà ta liền đi đế đô. Như thế nào? Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nếu nói không có tối nay ám sát, Lâm Bạch hay là rất tình nguyện cùng Trần Du kết bạn mà đi. Dù sao đường đi là cô độc tịch mịch, nếu là có một cái cùng chung chí hướng bằng hữu cùng một chỗ trò chuyện, tâm sự, cũng có thể làm hao mòn thời gian. Thế nhưng là trải qua tối nay ám sát về sau, Lâm Bạch liền cảm giác được Trần Du là trêu chọc tới một chút không được đối thủ. Tuy nói giết lùi một đợt thích khách, nhưng chưa chắc không có đợt tiếp theo thích khách. Trần Du lời nói thấm thía nói ra, Lâm huynh, thực không dám giấu giếm, tại hạ mời Lâm huynh đồng hành, cũng có ta tư tâm, như Lâm huynh thấy, ta trêu chọc tới một chút không biết tên thế lực. Trần Mộ Thế đơn lực bạc, cho nên muốn cùng Lâm huynh kết bạn mà đi, ở trên đường cũng có một cái chiếu ứng. Nếu là Lâm huynh không muốn, tại hạ tuyệt không cưỡng cầu. Chương 4845, một người bạn. Trần Du khuôn mặt quấn bách, một bức bị buộc bất đắc dĩ bộ dáng. Tu vi của hắn cũng không cao, vẹn vẹn chỉ có nhất phẩm đạo thần cảnh giới tu vi. Nguyên bản lấy tu vi của hắn muốn từ Sở Quốc biên cương đi hướng Sở Quốc đế đô, chuyến này cách xa vạn dặm xa, ven đường càng có vô số yêu ma kẻ xấu, vốn là cực kỳ nguy hiểm. Huống chi bây giờ hắn hoàn chiêu chọc không biết tên thế lực, đối phương phái ra tử sĩ ám sát, đủ để nhìn ra bọn hắn muốn để Trần Du chết quyết tâm. Đối mặt trùng điệp nguy hiểm, Trần Du không thể không hạ xuống tư thái, hy vọng mời Lâm Bạch cùng nhau đi tới Hoàng Quyền Thập Bát Châu. Nếu là Lâm huynh không muốn, tại hạ tuyệt không cưỡng cầu. Chỉ là hy vọng sang năm thanh minh hàn thực, Lâm huynh có thể vì ta một tế, cũng không uổng công chúng ta kết bạn mà du lịch đoạn thời gian này. Lâm huynh, cáo tử. Trần Du thở dài thở ngắn, không muốn ép buộc, tạm biệt sau liền muốn rời đi. Lâm Bạch trung quy là không đành lòng, nói ra, Trần huynh dừng bước. Thôi được, nếu gặp lại chính là hữu duyên, vậy ta liền cùng Trần huynh tại đi một lần đi. Dù sao ta đối với đi Hoàng Quyền Thập Bát Châu con đường cũng không phải rất quen thuộc. Trần Du mừng tít mắt, cười nói, ha ha ha, Đa tạ Lâm Vinh, xin mời Lâm Vinh yên tâm, ta đã sớm nghiên cứu tốt sở quốc địa đồ, đi hướng Hoàng Quyền Thập Bát Châu con đường, ta đặc biệt quen thuộc. Người ta trước ở trong Tử Vi Thành nghỉ ngơi một bát, trên người của ta có tổn thương, cần một đêm thời gian chữa thương. Ngày mai bình minh, chúng ta liền khởi hành tiến về Hoàng Quyền Thập Bát Châu. Lâm Bạch gật đầu đáp ứng, hai người liền ở trong Tử Vi Thành tìm tới một nhà khách sạn, tạm thời ở lại. Lúc đêm khuya, Lâm Bạch khoanh chân ngồi trong phòng, khôi phục tiêu hao linh lực. Trần Du khô tọa trong phòng, không có điểm đèn, trong phòng một mảnh lờ mờ. Cửa sổ rộng mở, nhàn nhạt ánh trăng trong ngần bắn vào trong phòng. Lúc này, một bóng người lóe lên, xuất hiện trong phòng, hắn lập tức quỳ một chân trên đất, thái độ khiêm tốn hô, thuộc hạ Chu Mặc, bái kiến Trần Vương điện hạ. Thuộc hạ tới chậm, để Trần Vương điện hạ chấn kinh, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Trần Du bưng chén trà, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng nếm nước trà, hỏi, người ám sát ta là ai? Đã điều tra xong sao? Bị hắc ám bóng ma bao phủ Chu Mặc, lạnh giọng nói ra, vừa rồi thuộc hạ đã đi quan nha nhìn qua những võ giả kia thi thể, bọn hắn bộ mặt đều bị hủy dung, trên thân không có để lại bất luận cái gì ấn ký cùng thân phận tin tức, thoạt nhìn như là một ít người bồi dưỡng tử sĩ. Trần Vương điện hạ muốn tra tử sĩ, độ khó rất lớn. Nếu là trở lại Đế đô Chiêu Hình Ti tổng bộ, có lẽ có thể tra ra rất nhiều mánh khóe. Trần Du lanh khốc cười một tiếng, đem chén trà đặt lên bàn, đông một tiếng vang dọn, ở trong hắc ám càng rõ ràng. Hắn từ từ đứng lên, dạo bước đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt, hừ hừ, còn cần đến đi Chiêu Hình Ti tra sao? Toàn bộ sở quốc bên trong, không muốn để cho ta về Đế đô người, đơn giản chính là chỉ có một người như vậy mà thôi. Tam hoàng tử. Trần Du lạnh lùng nói. Chu Mặc toàn thân run lên, không dám trả lời, đợi ở trong hắc ám, không nói một lời. Hừ hừ. Trần Du lại là hừ lạnh một tiếng, năm đó mấy người bọn hắn liên thủ làm cho ta rời đi Đế đô, bức phụ hoàng phong làm ta quận vương, để cho ta rời xa hoàng thành. Kết quả đây, ta đi đằng sau, bọn hắn liền thái bình sao? Hừ hừ. Hay là tại chó cắn chó. Hơn 20 năm phân tranh xuống tới, tam hoàng tử tuần tự đem đại hoàng tử, nhị hoàng tử, thất hoàng tử, cửu hoàng tử toàn bộ đấu đổ. Chết thì chết, phế thì phế, không có một cái nào kết cục tốt. Tam hoàng tử phế đi lớn như vậy kình, đến cuối cùng, phụ hoàng còn không phải không có đem chữ quân vị trí cho hắn. Trần Du đứng ở cửa sổ, tinh tế tự thuật lấy trong nội tâm chua. Chu Mặc hoàn toàn như trước đây trầm mặc, Chiêu Hình Ti nghe lệnh của sở quốc hoàng thất. Nhưng Chiêu Hình Ti bên trong có một đầu thiết luật, đó chính là Chiêu Hình Ti không được tham dự hoàng thất nội đấu, bằng không mà nói, liên lụy cửu tộc, nghiền xương thành tro. Cho nên tại Trần Du nói lên hoàng thất nội đấu, hoàng tử đoạt đích sự tình thời điểm, hắn một chữ cũng không dám nói, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, nghe Trần Du cầu nhào. Chu Mặc không có trả lời, Trần Du cũng lòng dạ biết rõ, không có bức bách hắn, chỉ là một người nói một mình lấy. Lần này hồi kinh, chỉ sợ ta là giữ nhiều lành ít. Trần Du mặt mũi tràn đầy bi thương, thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ tuyệt vọng. Bất kể nói thế nào, ta vẫn là hy vọng có thể sống đến 3 năm đằng sau, vì phụ hoàng qua hết thọ đạn về sau, lại chết đi. Ai? Trần Du thở dài thở ngắn, đạo không tận tâm bên trong khổ sở bi thương. Chu Mặc, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai ta liền sẽ khởi hành trở về Đế đô. Tam hoàng tử sẽ không từ bỏ tôi, dọc theo đường, hắn tất nhiên sẽ phái ra càng nhiều tử sĩ truy sát ta. Ngày mai khởi hành về sau, các ngươi ở trong tối, ta cùng Lâm Vinh ở ngoài sáng. Nếu là gặp phải nguy hiểm, các ngươi lại ra tay. Trần Du tinh tế an bài chuyện kế tiếp nghi. Chu Mặc gật đầu lĩnh mệnh, tuân lệnh. Bất quá Chu Mặc hay là hỏi nhiều một câu, điện hạ, ngài trong miệng nói tới Lâm Vinh, chính là hôm nay tại trong đường tắt cứu ngươi người kia sao? Vừa rồi ta đã truyền lệnh Chiêu Hình Ti đi tra, kết quả phát hiện tại sở quốc trong cương vực, không có bất kỳ cái gì một chút liên quan tới thân phận của người này tin tức. Người này có thể tin được không? Theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, chỉ cần có Chiêu Hình Ti ven đường bảo hộ, điện hạ nhất định có thể an toàn không ngại trở lại Đế đô, không cần tiếp được người khác chi lực. Trần Du khoát tay áo, nói ra, Lâm Vinh người này, tu vi cực cao, thủ đoạn vô cùng ác độc, nhưng hắn lòng dạ cũng là cực sâu. Ta cùng hắn ven đường từ Tề Thiên Tông cương vực mà đến, trên đường đi ở chung vượt qua nửa tháng lâu, thế mà không có phát hiện hắn là lợi hại như vậy một vị kiếm tu. Nghe đến đó, Chu Mặc hỏi, điện hạ là muốn đem người này mời chào nhập sở quốc, vì vương triều hiệu lực sao? Trần Du liên tục nói ra, không không không, ta không có nghĩ qua muốn để hắn lưu tại sở quốc, ta chỉ là muốn giao một người bạn, một cái không cần lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt bằng hữu, một cái có thể thẳng thắn đối đãi bằng hữu. Chu Mặc thấy thế, không có tại hỏi nhiều. An bài thỏa đáng về sau, Chu Mặc liền lặng yên không một tiếng động rời đi khách sạn. Trần Du ở lại gian phòng, ngay tại Lâm Bạch sát vách. Chu Mặc sau khi đến, tại Trần Du trong phòng ở một canh giờ, liền ở tại sát vách Lâm Bạch, thế mà không có chút nào phát giác. Rõ ràng, người này không chỉ có tu vi cực cao, mà lại tại giấu kín chi thuật bên trên rất có tạo nghệ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt chính là bình minh. Trần Du sớm đi vào Lâm Bạch ngoài cửa phòng, gõ cửa hô, "Lâm Vinh, chúng ta nên khởi hành." Lâm Bạch thu thập thỏa đáng, đẩy cửa đi ra, cười nói, "Trần Vinh, thương thế như thế nào?" Trần Du cười nói, mặc dù không có khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong, nhưng cũng coi là khôi phục 7-8 phần. Tử Vi Thành tuyệt không phải đất lành, chúng ta hay là nhanh chóng lên đường đi. Lâm Bạch liên tưởng đến những tử sĩ kia, lúc này minh bạch Trần Du muốn mau rời khỏi tâm tư. Lúc này, Lâm Bạch không có cự tuyệt, liền cùng Trần Du cùng nhau rời đi. Tử Vi Thành bên trong có truyền tống trận, chúng ta có thể lợi dụng truyền tống trận trước tạm rời đi nơi đây, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Trần Du mang theo Lâm Bạch hướng về Tử Vi Thành truyền tống trận 2 đi, trên ven đường cùng Lâm Bạch cười cười nói nói, cho Lâm Bạch giảng giải Sở Quốc phong thổ. Chương 4846, Sở Quốc phong tình. Sở Quốc phồn hoa náo nhiệt trong đế đô, một tòa ở vào trong hoàng thành cung lâu bên trong. Vàng son lộng lẫy trong cung điện, lửa đèn u ám. Chập chân ánh đến chiếu ánh ra một cái nam tử tuấn tú dung mạo mặt bên. Hắn tại dưới ánh đến, bưng lấy thư tịch, cẩn thận đọc, nghiêm túc bộ dáng, đặc biệt mê người. Một thân ung dung hoa quý áo bào, hiện lộ rõ ràng xuất siêu phàm thoát tục khí chất quý tộc. Điện hạ. Trong cung điện trống trải u ám, đột nhiên truyền tới một thanh âm khàn khàn. Thanh niên nam tử cũng không có bất kỳ kinh dị, bởi vì hắn biết thanh âm này là hắn trung tâm nhất nô bộc. Giảng. Nam tử mắt không chuyển xem mà nhìn xem sách trong tay, thanh âm bình thản lại giàu có tử tính nói ra. Tử Vi thành truyền đến tin tức, Trần Vương điện hạ thoát thân. Nha. Nam tử nghe thấy thanh âm, bình tĩnh đáp lại nói. Ánh mắt của hắn, cho đến từ đầu đến cuối đều không có rời đi thư tịch. Quản chi là nghe thấy ám sát Trần Vương thất bại, hắn vẫn không có bất luận cái gì kinh ngạc, giống như hết thảy đều nằm trong dự liệu. Điện hạ không kinh ngạc sao? Chúng ta thế nhưng là phái gia tinh nhuệ nhất tử sĩ a, không nghĩ tới hay là để Trần Vương chạy thoát. Có cái gì tốt kinh ngạc, nếu là Chu Mặc đã tại Tử Vi thành chờ hắn, vậy hắn tự nhiên không chết được. Nam tử bình tĩnh nói. Đích thật là ở trong Tử Vi thành phát hiện chiêu hình ti người, nhưng cũng không xác định Chu Mặc phải chăng liền ở trong Tử Vi thành. Trong hắc ám, thanh âm kia truyền đến, đem Tử Vi thành tất cả mọi chuyện, một chữ không kém báo cáo cho thanh niên nam tử. Tuy nói chúng ta hạ ngang chân, muốn ngăn lại Chu Mặc, nhưng Chu Mặc cũng không phải bình thường nhân vật, hắn tự nhiên có biện pháp thoát thân. Nam tử thầm than một tiếng, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Cái kia điện hạ tiếp xuống định làm như thế nào? Chúng ta là không còn cần phái ra sát thủ. Thanh âm kia trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi. Truyền lệnh cho ngũ trại quan thành, để bọn hắn chuẩn bị động thủ. Nam tử nhìn chằm chằm vào sách nhìn, từ từ phân phó nói. Tuân lệnh. Đây là trong cung điện quanh quẩn mà đến một câu cuối cùng thanh âm. Chờ nô buộc sau khi rời đi, thanh niên nam tử này ánh mắt mới chậm rãi rời đi sách trong tay, nhìn xem lay động không chừng ánh đến, thở dài một tiếng. Cần gì chứ? Người này đã nhảy ra trong cục, cần gì phải nhất định phải trở về giành với ta đâu? Truyền tống trận quang mang lóe lên, Lâm Bạch cùng Trần Du xuất hiện tại ngũ trại quan thành bên trong. Thời gian nửa tháng, Lâm Bạch cùng Trần Du liên tục mượn dùng Sở Quốc các đại thành trì truyền tống trận, rốt cục đã tới ngũ trại quan thành. Đi ra truyền tống trận về sau, Lâm Bạch cùng Trần Du nhanh chóng dung nhập trong đám người, hướng về tòa tiếp theo truyền tống trận mà đi. Lâm Minh, nơi đây tên là ngũ trại quan thành, chính là Hoàng Quyền Thập Bát Châu mặt hướng mặt phía nam một tòa hùng quan. Qua ngũ trại quan thành, liền coi như là tiến vào Hoàng Quyền Thập Bát Châu. Trần Du vừa đi vừa nói chuyện, nhìn thấy phố xá trên có buôn bán quà vặt cửa hàng, lập tức tiến lên, lấy ra một chút bóng trắng, bán hạ một chút đồ ăn vặt. Nếm thử. Đây chính là Sở Quốc nổi danh nhất quà vặt, tên là băng ngọc hoàn. Trần Du mở ra trong tay tấm da dê túi, lộ ra trong đó giống như băng tinh ngưng tụ mà thành hạt châu. Lâm Bạch nhìn xem trong túi, cũng không có bất kỳ mùi thơm tràn ra. Rồi ra hai ngón kẹp ra một viên, đặt ở giữa ngón tay đầu trên tường. Trần Du cười cười, tiện tay từ trong túi đánh bay một viên, băng ngọc hoàn trực tiếp bay lên trời, rơi vào Trần Du trong miệng. Trần Du từ từ nhấm nuốt, mặt mũi tràn đầy hài lòng hưởng thụ, tựa như là thưởng thức được chính mình mong nhớ ngày đêm mỹ vị. Lâm Bạch mở người, từ từ đem băng ngọc hoàn để vào trong miệng. Băng ngọc hoàn cửa vào, mặt ngoài da giòn cùng nước bọt giao hòa, lập tức hòa tan, trong đó một cấu ngọt ngào ngon miệng chất lỏng tràn ngập trong miệng. Trừ cái đó ra, chất lỏng bên trong còn có một viên ngạnh hạch, nhẹ nhàng vừa dùng lực nhấm nuốt hút, liền có thể nếm đến từng tia vị ngọt. Sơ phẩm vật này, Lâm Bạch thế mà thưa thất bình thường. Có thể từ từ nhấm nuốt hút trong đó hột, cái kia từng tia vị ngọt giống như là có ma lực một dạng, để Lâm Bạch không nhịn được khẽ hấp lại hút. Dần dần cấp trên, Trần Du một mực mang theo ánh mắt mong chờ nhìn xem Lâm Bạch. Không tệ. Lâm Bạch cười gật đầu nói, ha ha. Đạt được Lâm Bạch chân thành đánh giá, Trần Du hài lòng cười nở hoa. Sở Quốc cùng ma giới mặt khác cương vực so sánh, ít đi một phần kim qua thiết mã nhuệ khí, lại nhiều hơn một phần mỹ vị món ngon hương khí. Chỉ cần đi vào Hoàng Quyền Thập Bát Châu bên trong, các đại thành trì bên trong mỹ vị món ngon nhiều vô số kể. Giống băng ngọc hoàn loại này quả vặt, càng là có thành tựu trên vạn. Trần Du giống như nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, hiến vật quý một dạng nói với Lâm Bạch, Lâm Minh, ngươi nhưng không biết, đã từng có một vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, tuyên bố phải dùng thời gian 10 năm ăn khắp Sở Quốc Hoàng Quyền Thập Bát Châu bên trong mỹ thực, ngươi mới cuối cùng làm gì? Hắn thời gian 10 năm ngay cả một tòa thành trì mỹ thực đều không có ăn xong. Ha ha ha. Trần Du tùy ý chế rêu đứng lên. Ở trong võ đạo giới, tu vi đột phá thần đan cảnh về sau, liền có thể mấy tháng không cái ăn vật. Giống Lâm Bạch cùng Trần Du bực này đạo thần cảnh giới võ giả, đồ ăn đối với bọn hắn mà nói, đã không phải là nhét đầy cái bao tử nhu yếu phẩm, mà là vì thỏa mãn ăn uống chi dục. Đương nhiên, tại ma giới không thiếu có thật nhiều quỷ tài. Bọn hắn đem các loại thần thông đạo pháp cùng linh dược chân quý hỗn hợp, luyện chế ra đạo mỹ vị lại ngon miệng, còn có thể gia tăng tu vi thức ăn, có phần bị người yêu thích. Nhưng loại này linh chủ, xem như bảng môn tà đạo, có rất ít người sẽ tinh thông cửa này kỹ nghệ. Tại ma giới mặt khác cương vực bên trong, rất khó nhìn thấy cao tiêu chuẩn linh chủ, bất quá tại Sở Quốc bên trong, linh chủ địa vị lại là cực cao. Tại Sở Quốc, trừ khắc nghiệt vô tình thiết luật bên ngoài, nhất làm cho người nói chuyện say xưa chính là Sở Quốc sống phong túng. Sở Quốc mỹ vị món ngon, tại toàn bộ ma giới đều xa gần nghe tiếng. Sở Quốc rượu ngon, khiến cho vô số cường giả thèm nhỏ nước dãi. Sở Quốc mỹ cảnh chính là ma giới nhất tuyệt. Về phần Sở Quốc vui, a làm người khác chú ý nhất liền hẳn là thuộc về nơi Phong Nguyệt. Trong đó Sở Quốc nổi danh nhất Phong Nguyệt Tràng chính là cái gọi là Minh Nguyệt Phường. Minh Nguyệt Phường, tại Sở Quốc bên trong, có thể nói là mọi người đều biết. Minh Nguyệt Phường bên trong nữ tử, không chỉ có võ đạo thiên tư tu vi cực cao, mà lại từng cái xinh đẹp như hoa. Tiến vào Minh Nguyệt Phường nữ tử, hết thảy có 3 loại người. Loại thứ nhất, xuất sinh hàn môn, hoặc tự nguyện, hoặc bị buộc tiến nhập Minh Nguyệt Phường. Loại thứ hai, Sở Quốc cảnh nội tạo phản như phản gia tộc đích nữ. Loại thứ ba, địch quốc cũng hoặc là thế lực đối địch bị Sở Quốc hủy diệt về sau, Sở Quốc sẽ chuyên môn điều động võ giả chọn lựa hợp cách ưu tú nữ tử, đưa vào Minh Nguyệt Phường. Các nàng kỹ nghệ cao siêu, khéo hiểu lòng người, tại phục thị nam nhân phương diện rất có kinh nghiệm. Mà lại ở trong Minh Nguyệt Phường, chỉ cần ngươi có tiền, quản chi ngươi chỉ có thần đan cảnh tu vi, đều có thể để một vị đạo thần cảnh giới mỹ nhân nói gì nghe nấy. Cũng là bởi vì tiến vào Minh Nguyệt Phường yêu cầu cực cao, dẫn đến Minh Nguyệt Phường nữ tử đặc biệt bị người truy phủng. Nhất là Sở Quốc cảnh nội quan to quý tộc, nhất là yêu thích trong đó mỹ nhân. Tại hoàng quyền trí cao vô thượng Sở Quốc, có quan to quý tộc yêu thích, không thể nghi ngờ là có được cực tốt tuyên truyền hiệu quả, khiến cho Sở Quốc cảnh nội vô số nam nhân đối với Minh Nguyệt Phường điên cuồng, đều đem ngủ một vị Minh Nguyệt Phường nữ nhân làm linh. Trong lúc nhất thời, Minh Nguyệt Phường nữ tử bị người nâng thượng vân tiêu. Theo Sở Quốc dân gian truyền thuyết, Sở đế ngẫu nhiên đều sẽ cải trang cách ăn mặc vụng trộm đi Minh Nguyệt Phường tầm hoan tác nhạc. Chương 4847, Ngũ Trại Quan Thành. Ngũ Trại Quan Thành, như nước chảy phố xá bên trên. Trần Du nói lên Sở Quốc mỹ vị quả vặt, giống như là mở ra máy hát, một mực nói không ngừng. Lâm Bạch cũng là kiên nhẫn nghe, vừa đi theo Trần Du đi tới một tòa truyền tống trận. Đúng rồi, Trần huynh, vì sao Ngũ Trại Quan Thành cái tên này như vậy đặc thù a? Lâm Bạch tò mò hỏi. Mặc kệ là tại ma giới hay là tại Man Cổ Đại Lục, thành trì danh tự đại đa số đều là lấy hai chữ, cũng hoặc là ba chữ làm cơ chuẩn. Rất ít xuất hiện giống Ngũ Trại Quan Thành loại này cực kỳ khó đọc danh tự. Trần Du từ từ giải thích nói, cố sự này nói về đến liền rất dài ra. Đại khái là tại 7 vạn năm trước đi, nơi đây còn không có Ngũ Trại Quan Thành, mà là một châu giới. Lúc ấy châu giới này bên trong, hỗn loạn không gì sánh được, chính là vô số ma đạo cự kiêu cùng hung ác các đồ hội tụ chi địa. Bọn hắn tại châu giới này bên trong, riêng phần mình kéo bè kết phái, chiếm núi làm vua. Đang không ngừng tự hao tổn bên trong, lại không ngừng đột phá, không ngừng thôn phệ thế lực của đối phương, không ngừng lớn mạnh bản thân. Cuối cùng, trải qua mấy ngàn năm hỗn loạn về sau, châu giới này bên trong xuất hiện 5 cái sơn trại. Chính là cùng loại với thế gian vương triều sơn tặc sơn trại. Bọn hắn chia cắt châu giới này, bồi dưỡng tử sĩ cùng quân đội, phàm là trải qua châu giới này thương đội, đều khổ không thể tả. Hắn không chỉ có muốn lấy ra thương đội hàng, mà lại cướp đi hàng về sau, sẽ còn thống hạ sát thủ, đem toàn bộ thương đội chạm thảo trừ căn. 5 cái sơn trại, tại bình thường thời tiết, đối kháng lẫn nhau, chỉ khi nào Sở Quốc xuất binh tiêu diệt bọn hắn lại cùng cừu địch hy, nương tựa theo các loại pháp trận cùng bảo vật, ngạnh sinh sinh cùng Sở Quốc quân đội quần nhau xuống tới. Không sai biệt lắm đã trải qua 500 năm chinh chiến đi, Sở Quốc quân đội mới đưa mảnh cương vực này dẹp yên. Đem 5 cái sơn trại đại khấu bọn họ toàn bộ chu diệt, đến tận đây, cái này ổ trộm cướp mới lấy hủy hết. Vì kỷ niệm trận này vĩ đại thắng lợi, ngay lúc đó Sở đế hạ lệnh, ở chỗ này tu kiến thành trì, ban tên cho là Ngũ Trại Quan Thành. Về sau Sở Quốc dần dần phát hiện, Ngũ Trại Quan Thành trở thành hoàng quyền thập bát châu tướng mạo mặt phía nam rất nhiều cương vực thông đạo, khiến cho Ngũ Trại Quan Thành càng phát ra trọng yếu. Cơ hồ từ mặt phía nam mà đến võ giả, mặc kệ là cùng theo thương đội mà đến, hay là truyền tống mà đến, đều muốn trải qua Ngũ Trại Quan Thành. Đại lượng võ giả lui tới, khiến cho Ngũ Trại Quan Thành dần dần phồn vinh hưng thịnh. Nghe thấy Trần Du mà nói, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Hai người mặc đường phố qua ngõ hẻm, đi vào tòa tiếp theo trước truyền tống trận. Lâm Vinh, phía trước chính là truyền tống trận. Thông qua tòa truyền tống trận này, chúng ta liền có thể tiến vào Hoàng Quyền Thập Bát Châu cảnh nội, đến lúc đó tại kinh lịch mấy lần châu giới truyền tống, ta liền có thể đến Đế Đô, ngươi cũng có thể đến Tăng Châu. Hai người đi hướng truyền tống trận, lại phát hiện trước truyền tống trận đã sớm hội tụ vô số võ giả, ồn ào không ngớt. Lâm Bạch hiếu kỳ, áp sát tới, nghe một chút là thế nào chuyện xảy ra. Xin lỗi, chư vị. Ngũ Trại Quan Thành thông hướng Khắc Châu truyền tống trận, bị kẻ xấu hư hao. Chúng ta ngay tại điều động trận pháp sư ra tốc chữa trị. Trận pháp sư dự tính, chậm nhất trong vòng 3 tháng, liền có thể đem truyền tống trận chữa trị. Tại truyền tống trận chữa trị trước đó, xin chư vị an tâm chớ đợi, hoặc là ở trong Ngũ Trại Quan Thành làm sơ nghỉ ngơi, hoặc là liền lựa chọn mặt khác phương thức rời đi thôi. Trước truyền tống trận, lệ thuộc vào Sở Quốc quan nha quan viên, ngay tại ra sức quy lơn. Nghe thấy truyền tống trận hư hao, không ít võ giả của cục thì thầm mắng vài câu, quay người liền rời đi. Trần Du nhíu mày, sờ lên cái cằm, ánh mắt cổ quái, Sở Quốc cảnh nội châu giới truyền tống trận, chính là quốc chi căn bản không có khả năng tùy tiện hư hao a. Đến tột cùng là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám đến Ngũ Trại Quan quấy rối. Lâm Bạch chú ý tới, tại truyền tống trận chung quanh, trừ một chút trận pháp sư bận rộn đến sức đầu mẻ trán bên ngoài, còn có rất nhiều thân mang cái này màu đen chế ngự, ngực chữa trị kim văn song kiếm nam tử, ôm cánh tay mà đứng, lạnh lùng nhìn về phía chung quanh chuẩn bị gây chuyện võ giả. Chiêu Hình Ti. Bị Chiêu Hình Ti võ giả trừng mắt liếc, không ít tức giận võ giả, doa đến té ra quần, vội vàng xoay người rời đi. Lâm Vinh, xem ra chúng ta đến lựa chọn mặt khác phương thức xuất phát. Cũng chỉ đành như vậy. Truyền tống trận bị hủy, trong vòng 3 tháng không cách nào chữa trị. Lâm Bạch cùng Trần Du tự nhiên không có khả năng ở trong Ngũ Trại Quan ngốc thời gian 3 tháng, cho nên chỉ có thể lựa chọn mặt khác phương thức rời đi Ngũ Trại Quan Thành. Cũng may Ngũ Trại Quan Thành chính là thông hướng Sở Quốc Hoàng Quyền Thập Bát Châu giao thông cứ điểm, Mậu dịch hội tụ chi địa, chưa bao giờ thiếu các loại tàu chở khách cùng thương thuyền. Lâm Bạch cùng Trần Du hai người kết bạn ở trong ngũ trại quan đi dạo một vòng, rất nhanh liền tìm được chuyện gì thương đội. Hai người các ngươi nhưng là muốn ngồi. Lâm Bạch cùng Trần Du đi vào một chiếc linh chu phía trước. Trên linh chu, treo Sơn Hà Thương hội cờ xí. Nhìn thấy Lâm Bạch cùng Trần Du hai người tại thương hội trước lưu lại, trên linh chu liền đi xuống một vị lão giả, cười chắp tay hỏi: "Quấy rầy lão bá, chúng ta huynh đệ hai người đường xa mà đến, trước đó đều là dùng truyền tống trận vượt qua châu giới, lại không nghĩ rằng đi vào ngũ trại quan thành, truyền tống trận bị kẻ xấu chỗ hủy, bất đắc dĩ muốn tìm cầu những phương thức khác rời đi. Nếu là Sơn Hà Thương hội nguyện ý xuất thủ tương trợ, chúng ta huynh đệ hai người định vô cùng cảm kích. Về phần thuyền phí, xin mời lão bá không cần phải lo lắng, chúng ta nguyện ý ra giá cao." Trần Du cười ha hả tiến lên bắt chuyện. Lão bá kia cười cười, nói ra, vừa vặn chúng ta thương hội ở phía trước gặp phải đoạn đường sơn tặc, trong thương hội hộ vệ tổn thương hơn phân nửa. Nếu là hai vị nguyện ý tạm thời xung làm hộ vệ, vậy chúng ta có thể mang các ngươi đoạn đường. Về phần thuyền phí, vậy liền không cần. Nếu là hai vị không nguyện ý xung làm hộ vệ, vậy thì mời hai vị khác nhiều chỗ hắn đi. Nghe thấy lão giả lời nói, Lâm Bạch chú ý tới chiếc này linh chu vào ngoài, tràn đầy vết đao vết kiếm cùng hỏa diễm đốt cháy khét vết tích. Bây giờ chỉ ngay ngắn mấy vị trận pháp sư đang gia tăng chữa trị linh chu, hiển nhiên là lúc trước từng có một trận ác chiến. Lâm Vinh, ngươi nhìn. Trần Du không nắm được chú ý, hướng Lâm Bạch hỏi: "Ta cũng không đáng kể." Lâm Bạch cười đáp lại một câu. Trần Du gật đầu cười một tiếng, hỏi: "Cái kia không biết Sơn Hà Thương hội đích đến của chuyến này ra sao chỗ?" Lão bá kia nói ra: "Khắc Châu, Võ Vương Thành." Trần Du nghe chút, liền nói với Lâm Bạch: "Khắc Châu Võ Vương Thành bên trong, có châu giới truyền tống trận, chúng ta đến Võ Vương Thành đằng sau, liền có thể thông qua Võ Vương Thành truyền tống trận, đi hướng xuống một châu giới." Lâm Bạch thoải mái đáp ứng: "Tốt, chúng ta huynh đệ hai người nguyện ý tạm thời xung làm thương sông thương hội hộ vệ." Lão bá kia cười nở hoa, hướng Lâm Bạch cùng Trần Du đòi hỏi lệnh bài thân phận về sau, xác định không sai, lúc này mới thả Lâm Bạch cùng Trần Du lên thuyền. Hai vị có thể ở trên bong thuyền nghỉ ngơi thật tốt, về phần trong khoang thuyền thì là ta Sơn Hà Thương hội nơi yếu hại, không có không cần thiết sự tình, hai vị không nên tiến vào khoang thuyền. Đây là quy củ. Nếu là hai vị không cho phép thủ quy củ, vậy cũng đừng trách lão phu vô tình. Lão bá có dặn dò hai câu, Lâm Bạch cùng Trần Du liên tục đồng ý, ở trên bong thuyền tìm được một chỗ nơi yên tĩnh, xem phong cảnh, nói chuyện phiếm đứng lên. Chương 4848, Thương hội. Qua ngũ trại quan, liền có thể tiến vào Sở Quốc Hoàng Quyền Thập Bát Châu. Hoàng Quyền 18 châu, lệ thuộc vào Sở Quốc trực thuộc châu giới. Tại ma giới vô cùng to lớn trên bản đồ, nghe 18 cái châu giới cũng không phải là rất lớn, nhưng sự thật cũng không phải là như vậy. Hoàng Quyền 18 châu, vô cùng to lớn. Sở Quốc kiến quốc chỗ, liền thiết lập ra Hoàng Quyền Thập Bát Châu làm Sở Quốc trực tiếp phụ thuộc châu giới. Mới đầu 18 châu cương vực, liền so những châu khác giới cương vực còn bao la hơn mấy lần. Trải qua Sở Quốc nhiều năm như vậy phát triển, không ngừng đem Hoàng Quyền Thập Bát Châu chung quanh châu giới chiếm đoạt, nhập vào Hoàng Quyền Thập Bát Châu bản đồ bên trong, khiến cho Hoàng Quyền Thập Bát Châu bản đồ càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Thì như Trần Du vừa rồi đối với Ngũ Trại Quan Thành giới thiệu, Ngũ Trại Quan Thành đã từng chính là một châu giới, liền đến bị Sở Quốc tiêu diệt đằng sau, châu giới này liền biến thành Ngũ Trại Quan Thành, trở thành Hoàng Quyền 18 châu tướng mạo mặt phía Nam môn hộ. Giống Ngũ Trại Quan Thành loại chuyện này, tại đã từng Sở Quốc trong cương vực, nhìn mãi quen mắt. Lần lượt châu giới sáp nhập, lần lượt châu giới nhập vào Hoàng Quyền Thập Bát Châu, khiến cho Hoàng Quyền Thập Bát Châu cương vực càng ngày càng bao la. Không chút nào khoa trương. Bây giờ Hoàng Quyền Thập Bát Châu mỗi một cái châu giới đều tương đương với phổ thông châu giới 70 lần lớn nhỏ. Đơn giản tới nói, chính là Hoàng Quyền Thập Bát Châu bất kỳ một cái nào châu giới đều tương đương với có 6 cái Vĩnh Hằng Thập Tam Châu lớn nhỏ, tương đương với có 70 cái Hàng Châu lớn nhỏ. Sở Quốc Hoàng Quyền Thập Bát Châu, theo thứ tự là lấy Thiên Địa Huyền Hoàng, Thương Hải Tăng Điển, Khắc Địch Chế Thắng, Nhật Nguyệt Đồng Thiên, Sơn Hà Vĩnh Cố là chữ. Trong đó Sơn Hà Vĩnh Cố bên trong Vĩnh Châu chính là Sở Quốc Hoàng thất dòng họ tộc địa, xem như Sở Quốc Hoàng tộc tư nhân lãnh địa. Tại tầm thường võ giả trong miệng, bình thường không đem Vĩnh Châu tính Sở Quốc cương vực. Nếu là tính cả Vĩnh Châu cùng Cố Châu, như vậy thì không phải là Hoàng Quyền Thập Bát Châu, hẳn là Hoàng Quyền Thập Cửu Châu. Thiên Địa Huyền Hoàng cùng Nhật Nguyệt Đồng Thiên đều có một cái chữ Thiên, cho nên chỉ có một cái Thiên Châu. Sơn Hà Thương hội Linh Chu, từ Ngũ Trại Quan Thành xuất phát, cái thứ nhất đường tắt châu giới, chính là lệ thuộc vào Khắc Địch Chế Thắng bên trong Khắc Châu. Khắc Địch Chế Thắng bốn cái châu giới, phân biệt ở vào Sở Quốc Hoàng Quyền Thập Bát Châu bốn phương tám hướng. Mặt phía Nam là Khắc Châu, mặt phía Bắc là Địch Châu, phía Đông là Chế Châu, phía Tây là Thắng Châu. Cái này bốn cái châu giới thuộc về Hoàng Quyền Thập Bát Châu biên cảnh chi địa, bình thường là dùng để đóng quân chi địa. Một khi Hoàng Quyền Thập Bát Châu nhận nguy cơ, đều là do cái này bốn cái châu giới xuất binh trấn áp. Sơn Hà Thương hội Linh Chu chậm rãi khởi hành, dẫn chiều dương dâng lên, phá vỡ sóng mây mà đi. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua vạn dặm biển mây, vẩy vào Linh Chu rượi vào làn can sau Lâm Bạch cùng Trần Du trên khuôn mặt. Trên Linh Chu đã đứng đầy võ giả. Đại đa số võ giả đều là như Lâm Bạch cùng Trần Du như vậy, bị Sơn Hà Thương hội Lâm Thời chiêu mộ đến xung làm hộ vệ. Lâm Thời hộ vệ vốn cũng không thuộc về Sơn Hà Thương hội trong biên chế nhân viên, không cách nào đạt được thương hội tín nhiệm, cho nên thương hội cấm chỉ bọn hắn bước vào trong khoang thuyền. Cho nên phần lớn võ giả đều hội tụ tại phía trên bong thuyền. Cũng may Sơn Hà Thương hội Linh Chu đặc biệt khổng lồ, trên dưới 5 tầng, đủ để dung nạp mấy ngàn vị võ giả. Mặc dù bây giờ có mấy trăm vị Lâm Thời hộ vệ hội tụ ở trên bong thuyền, nhưng như cũ cảm giác không thấy chen chúc. Linh Chu nên ngang rời đi, nhanh chóng rời đi ngũ trại quan thành. Vì cái gì rõ ràng có truyền tống trận, những thương hội này hay là sẽ chọn khống chế Linh Chu đâu? Thông qua truyền tống trận vận chuyển hàng hóa, không phải càng nhanh sao? Lâm Bạch đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đối với Trần Du hỏi. Truyền tống trận chỉ cần quang mang lóe lên, liền có thể trong chớp mắt vượt qua khoảng cách mấy triệu dặm. Từ nơi này châu giới, trong nháy mắt xuất hiện tại một châu khác giới. Không chỉ có thuận tiện, mà lại hiệu suất cũng cao, nhưng vì sao sở quốc lớn nhỏ thương hội cũng không nguyện ý làm như vậy đâu? Mà lại, khống chế Linh Chu quá cảnh, dọc theo đường nếu là gặp phải kẻ xấu, tránh không được một trận chém giết, nguy hiểm hệ số quá lớn, kém xa truyền tống trận an toàn. Trần Du vừa cười vừa nói, nguyện ý kỳ thật rất đơn giản. Thứ nhất, truyền tống trận phí tổn giá cả cực kỳ cao, cũng không phải là tất cả võ giả đều có thể tiêu hao nổi. Liên lấy sở quốc tới nói, nếu là thành trì cùng thành trì ở giữa truyền tống, giá cả hơi hơi rẻ. Nhưng nếu là châu giới ở giữa truyền tống, mỗi một lần truyền tống đều cần đại lượng tiền tài. Tỷ như chúng ta từ Tử Vi thành một đường truyền tống đến ngũ trại quan thành, Lâm Minh, dọc theo con đường này đều là ta tiêu tiền, ngươi đương nhiên không đau lòng. Lâm Bạch nghe thấy lời này, sắc mặt trầm xuống, lộ ra xấu hổ quẫn bách chi sắc. Đúng là như thế, Lâm Bạch xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không có tiền thanh toán truyền tống phí tổn. Mà là Trần Du chủ động mời Lâm Bạch cùng nhau đi tới, Trần Du cũng chủ động gánh chịu truyền tống phí tổn. Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới, mỗi một lần châu giới truyền tống, mỗi người là cần 100 tử kim. Đi vào sở quốc trong cương vực cũng có một thời gian, Lâm Bạch cũng đại khái giải được 100 tử kim giá trị, tương đương với vĩnh hằng ma tông mấy triệu ma châu. Loại này truyền tống phí tổn, đích thật là cực kỳ đắt đỏ. Tỷ như Lâm Bạch cùng Trần Du, từ Tử Vi thành truyền tống mà đến, dọc theo đường, nửa tháng vượt qua mấy trăm châu giới, tốn hao truyền tống phí tổn đều cao tới mấy vạn nhiều. Nếu để cho Lâm Bạch một thân một mình tiến về, đoán chừng hắn không cách nào gánh chịu đắt đỏ như vậy truyền tống phí tổn. Cũng may có Trần Du đưa tiền. Trong đoạn thời gian này, Lâm Bạch phát hiện, Trần Du là thật có tiền. Phú khả địch quốc cái chủng loại kia, dù sao Trần Du là xưa nay không thiếu tiền. Chính như Trần Du chính mình nói tới, ta kết giao bằng hữu, xưa nay không nhìn đối phương tiền tài, dù sao đều không có ta có tiền. Điểm thứ hai, truyền tống trận kỳ thật cũng không phải là rất an toàn. Nếu là có kẻ xấu âm thầm chơi lừa gạt, tại trong quá trình truyền tống, hoàn toàn có thể cho một võ giả lặng yên không tiếng động biến mất tại trong truyền tống trận. Lâm Hinh, ngươi phải biết, một khi có người tại trong truyền tống trận làm tay chân, đem truyền tống trận một đầu khác thiết lập tại cái khác địa điểm, rất có thể ngươi truyền tống đi qua lập tức liền bị mấy vạn người vây quanh. Đã từng sở quốc rất nhiều thương hội đều hướng sở quốc vương triều phản ứng qua vấn đề này. Bọn hắn từng nói, có không ít quan nha quan viên lợi dụng chức vị chi tiện, âm thầm sửa chữa truyền tống trận phương hướng, đến mức để bọn hắn các đại thương hội võ giả bước vào truyền tống trận đằng sau, người này tiện nhân ở giữa bước hơi, tính cả lấy bọn hắn mang theo bảo vật, cùng nhau biến mất tại sở quốc trên đại địa. Điểm thứ ba, kỳ thật Linh Chu hộ tống bảo vật đối với truyền tống trận vẫn tương đối an toàn. Các đại thương hội đều có một đầu đặc biệt con đường, tại con đường tắt này bên trên, bọn hắn quanh năm suốt tháng đi chuẩn bị thế lực khắp nơi. Đối với truyền tống trận càng thêm an toàn. Cho nên, các đại thương hội sinh ý đều có một đầu đặc biệt con đường, mà lại càng trên đường đi thế lực khác nhau, quan hệ đều là vô cùng tốt. Trừ phi một ít thương hội muốn phát triển sinh ý bản đồ, mới có thể đi mở đường đi khác, đó chính là vô cùng nguy hiểm. Thì như nói, chúng ta bây giờ chỗ ngồi Sơn Hà Thương hội Linh Chu, bọn hắn chính là muốn phát triển buôn bán đường đi, cho nên mới sẽ gặp phải tập kích. Trần Du chậm rãi đến, để Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được nguyên lai trên sinh ý chàng còn có quy củ nhiều như vậy. Chương 4849, Hắc ám thế giới. Dựa theo Trần Du giải thích, các đại thương hội sinh ý sẽ chỉ ở một mảnh cố định trong khu vực khai triển. Cái này tương đương với một cái địa bàn. Tại trong địa bàn của mình, không có quá lớn nguy hiểm. Tỷ như nói, có một cái thương hội chuyên môn làm man cổ đại lục đến ma giới sinh ý, bọn hắn khai phát ra một đầu đặc hữu đường đi. Tại con đường tắt này bên trên, sẽ gặp phải bao nhiêu thế lực, gặp phải bao nhiêu tông môn, gặp phải bao nhiêu gia tộc, gặp phải bao nhiêu đạo tặc, đều tại bọn hắn khắc nghiệt trong tính toán. Mà lại, mở ra tới con đường tắt này, thương hội đều sẽ điều động sứ giả đi trước chuẩn bị, cùng các đại thế lực cùng tông môn tạo mối quan hệ, cam đoan thương đội đi ngang qua thời điểm, những này thực lực cùng tông môn sẽ không tận lực khó xử, thậm chí sẽ còn mở rộng cánh cửa tiện lợi, hộ tống bọn hắn qua cảnh. Giống chúng ta bây giờ chỗ Sơn Hà Thương hội, bọn hắn chính là hẳn là muốn phát triển thương lộ, cho nên mới sẽ bị tập kích. Trần Du thấp giọng nói ra. Lâm Bạch Hiếu kỳ hỏi, Trần Vinh, ngươi có biết hay không Sơn Hà Thương hội là lai lịch gì? Trần Du lắc đầu nói ra, chưa nghe nói qua thương hội này danh hiệu, hẳn là sở quốc cảnh nội một cái rất nhỏ thương hội đi. Sở quốc cỡ nhỏ thương hội, nhiều vô số kể, như cá giết sang sông, không thể đếm hết được. Khi Lâm Bạch cùng Trần Du đứng ở một bên nói chuyện phiếm thời điểm, ngồi dựa vào trong góc, một cái ngư ông ăn mặc lão đầu, mặc lôi thôi áo tơi, mang theo rách dưới mũ rộng vành. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra đầy miệng răng cửa vàng khè, vị tiểu huynh đệ này nói đúng, Sơn Hà Thương hội lần này xuất hiện chính là phát triển thương lộ. Lâm Bạch cùng Trần Du chuyển mắt nhìn lại, đều ném ánh mắt nghi hoặc. Có vẻ như vị này ngư ông lão đầu biết đến sự tình rất nhiều. Ngư ông lão đầu cười nói, Sơn Hà Thương hội vốn là Khắc Châu cảnh nội Võ Vương thành thương hội. Ở trong Võ Vương thành, xem như một nhà độc đại, thanh danh cực vang. Nguyên bản Sơn Hà Thương hội chỉ phụ trách Khắc Châu bên trong thương lộ, thế nhưng là lần này, Sơn Hà Thương hội muốn phát triển thương lộ, đem sinh ý làm đến ngũ trại quan thành bên ngoài, cho nên mới sẽ bị ngũ trại quan thành bên ngoài thế lực chèn ép, thảm tao tập kích, kém chút một thuyền người đều không về được. Trần Du cùng Lâm Bạch giờ mới hiểu được Sơn Hà Thương hội tất cả kinh lịch. Trần Du hai mắt co rụt lại, thấp giọng nói ra, khó trách Sơn Hà Thương hội quẫn bách như vậy, bọn hắn thế mà ăn gan hùm mật báo, dám đem sinh ý làm đến ngũ trại quan bên ngoài, đây chẳng phải là muốn từ Tử Vi Thương hội trong tay đoạt bát cơm. Tử Vi Thương hội cũng sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn làm càn như vậy. Dù sao Tử Vi Thương hội phía sau vị hoàng tử kia, bây giờ ở trong triều đình thế nhưng là như mặt trời ban trưa giống như tồn tại a. Ngư ông lão đầu khoát tay cười nói, này nha, nói đến buồn cười là, Tử Vi Thương hội cũng còn không có xuất thủ, Sơn Hà Thương hội liền ngã hạ. Sơn Hà Thương hội vừa mới đem hàng hóa đưa đến ngũ trại quan thành bên ngoài, liền bị đầu kia các đại thương hội ám toán một phen, các lộ sơn tặc tranh phong mà tới, đánh cho Sơn Hà Thương hội vừa mới rời đi ngũ trại quan thành, lại lập tức né trở về. Lâm Bạch tỉnh táo suy tư một chút, minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Các đại thương hội đều có một đầu đặc biệt con đường, cái này xưng là thương lộ. Mỗi một đầu thương lộ đều là do các đại thương hội lịch đại hội trưởng cùng cao nhân tiền bối, tiêu tốn rất nhiều tâm huyết mới có thể đúc thành, há có thể dung nhịn mặt khác thương hội trên chân. Như chính như Trần Du nói tới, mỗi cái thương hội đều có chính mình một mình địa bàn cùng lãnh địa. Như vậy giống Sơn Hà Thương hội loại này muốn mở mới thương lộ, cái kia không thể nghi ngờ là muốn đi người khác địa bàn kiếm tiền. Đây cũng không phải là tại nổ răng có sao. Dương nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, một cái kia thương hội có thể khoan nhượng mặt khác thương hội đến chính mình địa bàn kiếm tiền. Thương hội xuất thủ chèn ép, sẽ gặp sở quốc thiết luật nghiêm trị. Nhưng các đại thương hội có thể tìm kiếm phe thứ ba lực lượng, tỉ như nói sát thủ, tỉ như nói sơ tặc, chỉ cần cho đủ lợi ích, bọn hắn tự nhiên có thể đi cho Sơn Hà Thương hội một bài học xương máu. Trên sinh ý chàng, chính là một trận không có khói lửa chiến tranh. Ma rơi sinh ý, so bất kỳ địa phương nào cũng khó khăn làm. Hai cái tiểu hoa nhi, lão đầu tử khuyên các ngươi một câu. Chúng ta đều là tới làm lâm thời hộ vệ, nếu là đánh nhau, có thể tuyệt đối không nên liều mạng. Vẫn là phải trân quý cái mạng nhỏ của mình. Ngư ông lão đầu chố gấp tưởng, rách rơi dưới mũ rộng vành một trương mãn làn nếp nhăn trên khuôn mặt, nhếch miệng cười lộ ra răng cửa vàng khẻ. Nụ cười kia, rất là hèn mọn. Hắn đột nhiên xuất hiện một câu, lại làm cho Lâm Bạch căng thẳng tiếng lòng. Lâm Bạch lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, đem bong thuyền tất cả võ giả thu vào trong mắt. Lâm Bạch phát hiện những võ giả này, top 5 top 3 đứng chung một chỗ, riêng phần mình trò chuyện với nhau. Nhưng Lâm Bạch đồng thời cũng chú ý tới, có thật nhiều võ giả ánh mắt len lén nhìn về phía trong khoang thuyền, sắc mặt khó coi. Phát hiện, ngư ông lão đầu chú ý tới Lâm Bạch ánh mắt, lúc này vừa cười vừa nói. Lâm Bạch hỏi, tiền bối không phải nói, Sơn Hà Thương hội chỉ là đi mở thương lộ sao? Làm sao lại bị nhiều người như vậy ngấp nghé? Nhìn ra được, trên thuyền này cơ hồ có một nửa võ giả, có vẻ như đều không có hảo ý. Ngư ông lão đầu thừa nước đục thả câu, rụt cổ một cái. Vậy ta đây cái lao đầu tử cũng không biết. Trần Du vừa cười vừa nói, tiền bối tất nhiên là biết chút ít cái gì, làm gì giấu giếm không nói đâu. Vạn bối nơi này có một bầu rượu ngon. Nếu là tiền bối nguyện ý cáo chi chúng ta, rượu này. Đang khi nói chuyện, Trần Du từ trong túi trữ vật lấy ra một bầu rượu ngon, mở ra nắp bình, mùi rượu thơm xông vào mũi. Ngư ông lao đầu chính là người thích rượu, người được mùi rượu, hai mắt tỏa ánh sáng, từ dưới đất bò dậy, tiến đến Trần Du trước mặt dùng sức hít hà, đây là Thiên Sơn Cam Lộ. Ngươi tiểu tử này tại sao lại như vậy rượu ngon? Trần Du bĩu môi nói ra, vậy ngươi đừng quản, ngươi nói hay không? Ngươi không có nói, ta liền đem rượu vứt sạch. Nói. Ngư ông lão đầu một đôi tròng mắt đều tại trên vò rượu, hung hăng gật đầu nói, nghe nói Sơn Hà Thương hội từ ngũ trại quan thành bên ngoài, mang về một nữ tử kia trên người có cực kỳ đồ vật quý giá, cho nên tại Hắc Ám thế giới có người tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Treo giải thưởng 10.000 tử kim, muốn cái này nữ nhân đầu người. Mau đưa rượu cho ta. Nói xong, ngư ông lão đầu liền nhào về phía Trần Du mà đi. Trần Du thấy thế, vội vàng đem vỏ rượu nhét vào lão đầu trong ngực, lão đầu ôm vỏ rượu hoàn thiên hỉ địa lùi về góc tường, ngửa đầu rầm 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 liền uống từng ngụm lớn. Hắc ám thế giới. Lâm Bạch không hiểu nhìn về phía Trần Du. Đi vào sở quốc về sau, Lâm Bạch nghe thấy được rất nhiều không biết tên danh tử. Trần Du sắc mặt trầm xuống, Hắc ám thế giới là hoạt động tại sở quốc cảnh nội một cái cực kỳ to lớn tổ chức hắc ám, bọn hắn thiết lập dưới mặt đất giác đấu trường, mở chợ đen, mua bán các loại hàng cấm. Đồng thời, bọn hắn cũng buôn bán các loại tin tức, thuê sát thủ, tuyên bố treo giải thưởng các loại. Thế lực này xuất hiện thời gian là tại 3 vạn năm trước. Năm đó Sở Quốc một vị thân vương cử binh tạo phản, cùng Sở Quốc đại quân đối địch, đang muốn bị Sở Quốc đại quân đánh bại thời điểm, vị thân vương kia móc sạch 1/3 quốc khố, hướng Hắc Ám thế giới xin giúp đỡ. Hắc Ám thế giới đạt được tiền thuê về sau, lập tức thành lập nên một chi có thể so với Sở Quốc đại quân quân đội. Tại Hắc Ám giới trợ giúp phía dưới, vị thân vương kia dẫn binh giết vào trong hoàng thành, kém chút liền muốn phá vỡ càn khôn, cũng may lúc ấy các phương chư hầu cùng võ giả nhao nhao tiến về hoàng thành cần vương, mới đưa phản loạn trấn áp. Trải qua trận chiến này, Hắc Ám thế giới tại Sở Quốc bên trong nhất chiến thành danh, tứ hải đều biết. Chương 4850, trong khoang thuyền chém giết. Tiến vào sở quốc nhiều ngày, Lâm Bạch đối với sở quốc tiền tệ xem như có một điểm giải. 10.000 tử kim cũng không phải một con số nhỏ. Võ giả tầm thường là quả quyết khó mà cầm ra được. Là ai sẽ thông qua Hắc Ám thế giới treo giải thưởng 10.000 tiền vốn muốn một nữ nhân đầu người đâu? Trần Du đối với cái này cảm thấy nghi hoặc. Chậc chậc. Ngư ông lão đầu đắc ý uống một ngụm rượu ngon, vỗ mạnh vào mồm, còn nói thêm, không nói muốn đầu người. Trần Du nhíu mày hỏi, ngươi không phải mới vừa nói có người tốn 10.000 tử kim muốn mua nữ nhân kia đầu người sao? Ngư ông lão đầu vừa cười vừa nói, lệnh treo giải thưởng phía trên nói, treo giải thưởng 10. Không 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 tử kim muốn cái này nữ nhân. Nhưng là các ngươi cũng hẳn là biết, hắc ám thế giới bên trong lính đánh thuê cùng sát thủ, từ trước đến nay đều lanh huyết vô tình, cho nên theo bọn hắn nghĩ, muốn nữ nhân cùng muốn đầu người, không có gì sai biệt. Rơi vào hắc ám thế giới trong tay nữ nhân, tử vong đối với các nàng mà nói, là một loại ban ân. Lâm Bạch cùng Trần Du lúc này minh bạch. Hắc ám thế giới bên trong treo giải thưởng nói, muốn cái này nữ nhân, nhưng không có minh xác biểu thị muốn sống, vẫn là phải chết. Trong hắc ám thế giới sát thủ cùng lính đánh thuê xem ra, nếu không có nói rõ, đó chính là muốn chết. Thật không biết nữ nhân này là phạm vào bao lớn sai lầm, lại có thể có người nguyện ý thông qua hắc ám thế giới đến treo giải thưởng nàng. Ngư ông lão đầu cười khổ lắc đầu, song lạc, nữ nhân này xem như xong đời, bị hắc ám thế giới để mắt tới, sợ quốc bên trong, liền lại không nàng đất dung thân. Cùng ngư ông lão đầu nói chuyện phiếm hồi lâu, bất chi bất giác đã đêm khuya. Lâm Bạch cùng Trần Du đều là đạo thần cảnh giới võ giả, sức sống dồi dào, coi như 3 năm không ngủ được, cũng vô thượng trở ngại. Tựa ở dựa vào lan can bên trên, Lâm Bạch nghe Trần Du nói về liên quan tới sở quốc bên trong thú vị sự tình. Lâm Bạch từ từ cảm giác được, Trần Du tựa hồ đối với sở quốc 10 phần hiểu rõ. Lên tới sở quốc thiên văn địa lý, rộng lớn cương vực. Xuống đến sở quốc đầu đường cuối ngõ, bình minh bách tính. Địa phương nào dễ dàng gặp tai họa, địa phương nào dễ dàng có người tạo phản. Địa phương nào võ giả sống được nhất thoải mái, địa phương nào võ giả sống được khó chịu nhất. Địa phương nào thích hợp trồng trọt linh dược, địa phương nào thích hợp khai quật thần thiết. Đối với sở quốc cương vực, Trần Du có vẻ như đã sớm rõ như lòng bàn tay. Có thể đây hết thảy, cùng Trần Du nói với Lâm Bạch lên qua lai lịch, hoàn toàn khác biệt. Trần Du tại Tử Vi thành thời điểm, nói với Lâm Bạch lên qua. Hắn là tới từ Tề Thiên Tông trong cương vực một cái bất nhập lưu gia tộc, tại tu vi đột phá đạo thần cảnh giới đằng sau, tính cực tự động, muốn đi sở quốc du lịch. Nếu thật sự là như thế, cái kia Trần Du cũng hẳn là lần đầu tiên đi vào sở quốc mới đúng a, hắn đối với sở quốc cũng hẳn là cùng Lâm Bạch mở dạng, cực kỳ lạ lẫm mới đúng. Thế nhưng là bây giờ Trần Du biểu hiện ra bộ dáng, hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Trần Du, ngược lại có một loại người xa quê về quê, trở lại trốn cũ cảm giác. Trần Du đứng ở bên người Lâm Bạch, mặt mũi tràn đầy hiện lên vui nên nét mặt tươi cười. Nói hồi lâu, Trần Du đột nhiên nhìn về phía Lâm Bạch trên đầu vai, cười hỏi, "À, Lâm huynh, ngươi trên đầu vai đứng đấy ô nha đâu?" Lâm Bạch cười cười, lên linh chu đằng sau, cũng không biết hắn đi chỗ nào. Trần Du nhíu mày nói ra, "Lâm huynh vẫn là phải quản nhiều quản, chớ để hắn loạn đi dạo, vạn nhất trêu chọc phải phiền phức làm sao bây giờ?" Lâm Bạch khoát tay áo, "Không sao, không sao, cái này ô nha mạng lớn, không chết được." Gặp thuyết phục không có kết quả, Trần Du đành phải than thở giơ lên ví dụ tới. Tỷ như nói, "Mỗ mỗ nuôi dưỡng linh sủng, tại một lần trên yến hội không cẩn thận đánh nát một chiếc đèn, tại chỗ liền bị một vị cao thủ rút gân lột ra, hạ tràng cực thảm. Ai tại nguyền rủa bản đại gia?" Đúng lúc gặp lúc này, Ô Nha vui sướng vỗ cánh, từ trong bóng tối bay ra ngoài, rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai. Trần Du gặp Ô Nha trở về, lập tức ngậm miệng lại. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Trần Du biết Ô Nha tính tình táo bạo. Có đôi khi ngay cả chủ nhân hắn Lâm Bạch lời nói, hắn cũng dám chống đối. Nói đến, Trần Du còn là lần đầu tiên trông thấy phách lối như vậy linh sủng. Nhìn thấy Trần Du không nói, Ô Nha mới tiến đến Lâm Bạch bên thai nói ra, "Lâm Bạch, bên trong đánh nhau." "Cái gì?" Lâm Bạch sững sờ, kinh ngạc hỏi. Ô Nha duỗi ra cánh, chỉ trong khoang thuyền, tựa như là đang nói, "Bên trong đánh nhau." Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, đầu tiên là nhìn một chút trong khoang thuyền, chuyện gì xảy ra? Ô Nha như tên trùng nói, "Hắc hắc, có người hạ độc, mê choáng trong khoang thuyền võ giả, sau đó liền có một đám không muốn mạng võ giả vọt vào, cũng may còn có một bộ phận võ giả bảo trì thanh tỉnh, lập tức triển khai phản kích, hiện tại bên trong ngay tại một mảnh huyết chiến đấu." Lâm Bạch kinh ngạc hỏi, "Vì cái gì chúng ta bên ngoài cảm giác gì đều không có?" Ô Nha nói ra, "Trong khoang thuyền thiết trí có 9 tòa pháp trận, ngăn cách liên lạc với bên ngoài, nghĩ đến là Sơn Hà Thương hội không hy vọng chiêu mộ tới Lâm thời hộ vệ tiến vào trong khoang thuyền. Mà lại những người kia động thủ thời điểm, còn bố trí cái giới, ngoại giới tự nhiên không biết bên trong phát sinh sự tình." Lâm Bạch hỏi, "Ngươi còn biết tin tức gì?" Ô Nha còn nói thêm, "Bọn hắn tựa như là hướng về phía một nữ nhân tới." Lâm Bạch, "Nữ nhân kia dáng dấp rất xinh đẹp nha." Lúc nói lời này, Ô Nha một tấm mặt chim đối với Lâm Bạch, nháy mắt ra hiệu, "Không có hảo ý." Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, "Ngươi đây là ánh mắt gì?" Ô Nha cười xấu xa nói, "Nữ nhân xinh đẹp, đều cùng ngươi hữu duyên a." Lâm Bạch im lặng, đem hắc ám thế giới tuyên bố lệnh treo giải thưởng sự tình cho Ô Nha nói một lần. Vừa rồi Lâm Bạch cùng Trần Du cùng Ngư ông lão đầu nói chuyện phiếm thời điểm, Ô Nha cũng không tại, cho nên cũng không biết hắc ám thế giới treo giải thưởng sự tình. Lâm Bạch nói ra, "Nếu là có người muốn cầu hái thời điểm, quả quyết không có khả năng hướng hắc ám thế giới tuyên bố treo giải thưởng. Như vậy đã như vậy, không phải là vì sắc đẹp, đó chính là vì những vật khác." Nữ tử này trên thân. Còn không đợi Lâm Bạch nói xong, Ô Nha hai mắt bắn mạnh ra hào quang, giống như trong hắc ám tinh thần, chiếu lấp lánh, có bảo vật. "Ý của ngươi là nói, trên thân nữ nhân này có bảo vật?" Ô Nha sửng sốt một chút, hối hận không thôi nói, "Ai nha, thật lâu không tầm bảo, liền nhìn nhà bản lĩnh đều quên, ta thế mà nhìn không ra trên thân nữ nhân này có bảo vật. Bản đại gia đi vậy." Còn chưa dứt lời dưới, Ô Nha lại từ Lâm Bạch trên đầu vai biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Không cần suy nghĩ nhiều, Lâm Bạch cũng biết Ô Nha là dự định đi trong khoang thuyền tìm kiếm bảo vật đi. Ô Nha bản sự cao minh, coi như bây giờ trong khoang thuyền một mảnh huyết chiến, Ô Nha cũng có thể thuận lợi thoát thân, hoàn toàn không cần Lâm Bạch lo lắng. Ta lời còn chưa nói hết đâu. Nhìn xem Ô Nha biến mất không thấy bóng dáng, Lâm Bạch khóc không ra nước mắt nói, có lẽ không phải bảo vật, có lẽ là cái gì khác trọng yếu đồ vật. Món đồ này, tất nhiên 10 phần trọng yếu. Chẳng qua là vì cái gì vật trọng yếu như vậy, sẽ xuất hiện tại một nữ nhân trong tay đâu. Sơn Hà Thương Hội biết rõ nữ nhân này là một khối khoai lang bỏng tay, nhưng vì sao còn muốn đưa nàng mang đi đâu? Lâm Bạch không hiểu ra sao. Chương 4851, Ô Nha chủ bảo. Ánh trăng tĩnh mịch, gió đêm hơi lạnh. Lâm Bạch cùng Trần Du đứng tại dưới ánh trăng trên linh chu, nhìn xem sở cốt tráng lệ non sông, lấy ra hai bầu rượu ngon, cười cười nói nói tán gẫu. Ngoài khoang thuyền, Tuế Nguyệt tĩnh hảo, trong khoang thuyền, một mảnh huyết chiến. Ô Nha rời đi trọn vẹn mấy canh giờ, cũng không biết tại khoang thuyền đang làm cái gì. Thẳng đến trước tờ mở sáng tịch, Trần Du không thắng tiểu lực, tựa ở dựa vào lan can bên trên ngủ thiết đi. Bong thuyền rất nhiều võ giả, hoặc là đã nhập định tu hành, hoặc là chính là đang nhắm mắt dưỡng thần. Duy chỉ có Lâm Bạch một người, nhìn ánh trăng, không biết đang tự hỏi cái gì. Bay ngày, bay ngày. Một trận cánh đập động thanh âm truyền đến, từ xa đến gần. Trở về rồi. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra, thanh tuyến thanh lãnh. Ô Nha rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai, tức giận trừng mắt Lâm Bạch, ngươi gạt ta. Lâm Bạch im lặng nói, có ý tứ gì? Ta làm sao lừa ngươi rồi? Ngươi tìm tới bảo vật gì rồi? Căn bản cũng không có bảo vật gì. Đó là ngươi không có chăm chú tìm đi. Cái gì? Không có chăm chú tìm. Ta đều nhanh đem tiểu nhi tử kia túi chứa vật đều lật lại, còn không có chăm chú tìm. Ta đã tìm được những này, tặng cho ngươi đi. Nói xong, một trận thấm vào ruột gan làn gió thơm đập vào mặt. Còn không đợi Lâm Bạch lấy lại tinh thần, một kiện cái yếm nện ở Lâm Bạch trên mặt. Lâm Bạch mặt mo đỏ ửng, vội vàng đem cái yếm giật xuống đến, cảnh giác nhìn chung quanh, nhìn thấy chưa võ giả chú ý tới, lúc này mới thở dài một hơi. Ngươi làm cái gì? Lâm Bạch tức giận đối với Ô Nha thấp giọng mắng. Ô Nha cười hì hì nói, ta tại nàng trong khuê phòng tìm tới, cảm thấy ngươi hẳn sẽ thích, cho nên liền mang cho ngươi đi ra. Lâm Bạch im lặng lắc đầu, cúi đầu nhìn lướt qua cái yếm. Cái yếm này chế tác đặc biệt mỹ lệ, màu hồng phấn trên vải vóc thêu lên một tòa nụ hoa chấm nở hoa sen. Cũng không biết nữ tử kia dùng chính là cái gì hương liệu, khiến cho cái yếm bên trên quanh năm lưu hương, nhiễm một tia, hồi lâu đều tán không đi. Nhìn lướt qua về sau, Lâm Bạch lại lo lắng sẽ bị những người khác nhìn, vội vàng đem cái yếm ném vào trong túi trữ vật, muốn đợi đến xuống thuyền về sau, tại xử lý rơi. Trừ cái này, còn tìm đến cái gì? Ô Nha tùy theo lại ném ra mấy kiện đồ vật. Lâm Bạch vội vàng hô, nếu như toàn bộ đều là nữ nhi gia thiếp thân quần áo, vậy liền không cần cho ta nhìn. Ô Nha xì một tiếng, ngươi biết cái gì? Từ xưa đến nay, bảo vật đại đa số đều sẽ giấu ở nữ nhi gia khuê phòng, cũng hoặc là nữ nhi gia thiếp thân trên quần áo. Ngươi nhìn ngươi chính là một cái mưu lệ, cái gì cũng đều không hiểu. Ê ê a, đồ vật đều ở nơi này, chính ngươi xem đi. Dù sao không có gì thứ đáng giá. Bảo vật gì đều không có. Ô Nha ủ cục thì thầm đoán giận. Ô Nha ném ra tới cái này ba kiện đồ vật, theo thứ tự là một tấm giấy hồng bì, một bản thật dày điện tịch, một chi ngọc châm. Lâm Bạch đầu tiên cầm lấy ngọc châm, cẩn thận chu đáo. Ngọc châm này, không biết là loại nào mỹ ngọc điêu khắc mà thành, ngọc chất phóng ánh sáng long lanh, ở dưới ánh trăng hiện ra mê người vầng sáng. Châm đầu điêu khắc một đóa hoa sen bộ dáng. Ngọc châm cũng không phải phàm vật, chính là một kiện đạo thần binh, người sở hữu không tệ sức phòng ngự. Dựa theo Lâm Bạch phán đoán, vật này hẳn là có thể ngăn cản đạo thần cảnh giới võ giả một kích toàn lực. Vừa xem xét này chính là nữ nhi gia đeo vật, đối với Lâm Bạch mà nói, tác dụng không lớn. Nhìn thoáng qua về sau, Lâm Bạch liền đem ngọc châm ném đến một bên, chợt cầm lấy quyển kia thật dày điện tịch. Thanh Liên kiếm pháp. Nhìn thấy kiếm pháp, Lâm Bạch tới hào hứng. Từ từ phát ra điện tịch Thanh Liên kiếm pháp, tinh tế xem xét, trong đó hết thảy có 9 chiêu kiếm pháp. Uy lực còn có thể, quản chi là tại đạo thần cảnh giới võ giả trong tay, vẫn như cũ có thể phát huy ra không tệ uy năng. Nhưng ở có được kiếm tâm Lâm Bạch trong mắt, cái này 9 chiêu Thanh Liên kiếm pháp, liền nhìn có chút vụ bè. Chí ít tại Lâm Bạch nhìn một lần đằng sau, cơ hồ liền có thể đem 9 chiêu kiếm pháp nhớ kỹ trong lòng. Tại kiếm tâm tác dụng dưới, Lâm Bạch nhất tâm nhị dụng, một bên tế phẩm lấy kiếm pháp, một bên ở trong lòng cùng trong đầu thôi diễn kiếm pháp vận chuyển. Khi Lâm Bạch đem bản này kiếm pháp xem hết thời điểm, cũng đã đem Thanh Liên kiếm pháp học được. Đây đối với có được kiếm tâm Lâm Bạch mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Bản này kiếm pháp, miễn miễn cưỡng cưỡng còn tính là không tệ. Mặc dù Lâm Bạch ngoài miệng nói kiếm pháp không sai, nhưng vật này đối với Lâm Bạch mà nói, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Thế nhưng là Lâm Bạch trong lòng từ đầu đến cuối có một loại cảm giác khác thường. Khi Lâm Bạch xem hết kiếm pháp đằng sau, coi như buông kiếm pháp, trong lòng của hắn cùng trong đầu, nhưng như cũng tại thôi diễn kiếm pháp. Lâm Bạch có một loại cảm giác, có vẻ như cái này 9 chiêu Thanh Liên kiếm pháp, còn có rất sâu kiếm pháp tạo nghệ, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Lâm Bạch nhíu mày, đây là Lâm Bạch luyện kiếm đến nay, chưa bao giờ thể nghiệm đến một loại cảm giác kỳ diệu. Rõ ràng kiếm pháp nhìn vụng về không chịu nổi, kiếm đạo tạo nghệ cũng không sâu dày. Thế nhưng là từ từ cân nhắc đứng lên, lại cảm giác mỗi một chiêu kiếm pháp đều đáng giá sâu đậy. Mỗi một chiêu kiếm pháp còn giống như có được biến số. Kỳ quái, ta tại sao có thể có loại cảm giác này? Lâm Bạch có cẩn thận cân nhắc một bên, nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy gõ cửa, không cách nào nhập môn. Suy nghĩ một lúc sau, Lâm Bạch tạm thời đem Thanh Liên kiếm pháp buông xuống, nhìn về phía kiện vật phẩm thứ ba. Một tấm da dê quyển. Lâm Bạch mở ra tấm da dê quyển, trên đó viết tràn đầy cực nhỏ chữ nhỏ. Khi Lâm Bạch ánh mắt tiếp xúc đến những chữ nhỏ này thời điểm, một thanh âm liền quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai. Thanh âm kia nói lời, đương nhiên đó là tấm này trên giấy da dê nội dung. Cần Nhân Vinh, Thân Khải. Từ Thanh Liên thành thành chủ lệnh từ nhiệm về sau, Khắc Châu lớn nhỏ quan lại đã hết nhập thánh giáo trong lòng bàn tay, việc này có thể thành, toàn bái Cẩn Niên huynh ỷ vào, ngu đệ bái tạ. Dựa theo ngươi ta ước định, ngày sau thánh giáo chắc chắn thâm tạ. Ký tên, ngu đệ, Trương Thiên An bái thượng. Lâm Bạch không khó coi ra, đây là một phong thư. Là một cái tên là Trương Thiên An người viết cho một cái gọi Cẩn Niên người. Nhưng hai người này đối với Lâm Bạch mà nói, đều cực kỳ lạ lẫm, căn bản không biết là người thế nào. Thật sự là không hiểu rõ đến tột cùng là có ý gì. Ai, đáng ghét, mặc kệ. Lâm Bạch đem giấy viết thư ném vào trong túi trữ vật, không có đang chú ý. Trong đầu tiếp tục thôi diễn Thanh Liên kiếm pháp áo nghĩa. Theo Lâm Bạch một chiêu một thức thôi diễn, để Lâm Bạch kinh ngạc chính là rõ ràng cảm giác vụng về không chịu nổi chín chiêu kiếm pháp, tựa hồ giống như là một gốc da nước bùn mà không nhiễm hoa sen, có tiến bộ rất lớn không gian. Hiện tại Thanh Liên kiếm pháp chín chiêu kiếm pháp giống như là một tầng nước bùn. Nếu là Lâm Bạch có thể tìm tới then chốt, để cái này chín chiêu kiếm pháp thăng hoa, liền có thể kết xuất hoa sen. Có thể cái này then chốt, Lâm Bạch từ đầu đến cuối không nắm chặt được. Trời tối người yên, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Linh Chu bong thuyền, trừ liên tiếp tiếng ngáy bên ngoài, liền chỉ còn lại có Linh Chu phá không mà đi tiếng gió. Rất nhanh, chiều dương từ trong biển mây dâng lên, tươi đẹp ánh mặt trời ấm áp vẩy vào Lâm Bạch trên mặt. Bong thuyền đông đảo võ giả, lần lượt tỉnh lại, vặn eo bẻ cổ, nhìn xem mặt trời mọc. Lâm Bạch một mực chú ý trong khoang thuyền động tĩnh, nhưng từ đầu đến cuối, trong khoang thuyền không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì, cũng không có bất luận kẻ nào đi ra cầu viện. Thoáng như hết thảy đều không có phát sinh qua. Chương 4852, Hà Tây Vân. Lý Cố Nhàn. Chiều dương mọc lên ở phương đông, biển mây cuộn cuộn. Linh Chu phá vỡ sóng mây lao vụn vụt tại trên biển mây, hướng về phía trước mục đích nên ngang rời đi. Linh Chu trong khoang thuyền, trải qua đêm qua một trận huyết chiến, nội bộ đã sớm cảnh hoàng tàn khắp nơi, thây ngã khắp nơi trên đất. Nhưng cũng may có pháp trận phòng ngự ngăn cách thế giới, khiến cho bong thuyền võ giả có rất ít người biết trong khoang thuyền phát sinh qua một trận huyết chiến. Trong khoang thuyền, trước đó chiêu mộ Lâm Bạch cùng Trần Du vị lao bá kia, kêu gọi võ giả, quét dọn trong khoang thuyền vết máu cùng xử lý thi thể. Đợi lao bá dọn dẹp sạch sẽ về sau, lúc này mới đi hướng khoang thuyền chỗ sâu, đi vào một tòa ngoài cửa phòng. "Tiểu thư, xử lý thỏa đáng." "Trương bá, vào nói đi." Lao bá khiêm tốn lên tiếng, gõ cửa mà vào. Khoang thuyền đường tắt một mảnh hỗn độn, có thể gian phòng này coi như sạch sẽ gọn gàng. Trong phòng có hai vị nữ tử mỹ lệ, sánh vai ngồi quỳ chân. Bên trái nữ tử, thân mang toàn thân áo trắng, khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt vô thần, có dung nhan tuyệt thế lại trắng bệch như tờ giấy, giống như vừa mới bệnh nặng mới khỏi. Nàng nắm thật chặt bên người nữ tử hai tay, thân thể run nhẹ nhẹ, khóe mắt nhịn không được chảy ra nước mắt, từ từ nức nở. Phía bên phải nữ tử, thân mang giữ mình giả dạng kinh trang, tóc ghim một đầu thật dài đuôi ngựa, hai mắt khôn khéo sắc bén, ngũ quan đoan chính đẹp đẽ. Nữ tử này chính là Sơn Hà Thương hội hội trưởng chi nữ, tên là Hà Tây Vân. "Trương bá, tình huống như thế nào?" "Hồi bẩm tiểu thư, đêm qua một trận chiến, đại bộ phận sát thủ đều bị chúng ta xử lý, còn có một phần nhỏ thừa dịp loạn trốn, nghĩ đến bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không dám tại đến trêu chọc chúng ta. Chỉ là chúng ta nhân mã cũng tổn thất nặng nề, mang tới hộ vệ trên ven đường gặp phải các loại tập kích, đã 10 không còn một. Nếu là ở gặp phải một nhóm sát thủ, sợ là chúng ta liền không có sức chống cự." Trương bá chi tiết đem tình huống ngoại giới tin tức bẩm báo. Hà Tê Vân khí khái anh hùng hừng hực nga mi vận thành một cái chữ xuyên, hiển nhiên chuyến này nguy hiểm vượt xa khỏi nàng trong dự liệu. "Vân Nhi, là ta làm liên lụy các ngươi." Hà Tê Vân bên người vị kia bệnh trạng nữ tử, sắc mặt khó nén vẻ thống khổ, mặt mũi tràn đầy tự trách nói: "Nhan Nhi, ngươi đừng nói như vậy, chúng ta hai nhà chính là thế giao, bây giờ gia tộc của ngươi chết thảm, ta cùng phụ thân ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn." Hà Tê Vân mặt mũi tràn đầy ôn nhu an ủi: "Thú hổ, năm đó nếu không phải có bá phụ đến nữa, cha ta Sơn Hà Thương hội cũng làm không nổi. Ngươi cứ yên tâm, chúng ta Sơn Hà Thương hội nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi." "Trương bá, lập tức hướng phụ thân ta cầu viện, để cho ta phụ thân tới đón ứng chúng ta." Trương bá sau khi nghe nói, chắp tay thi lễ, quay người rời đi. Chờ Trương bá sau khi rời đi, Hà Tê Vân còn nói thêm: "Nhàn Nhi, đêm qua quá mức hỗn loạn, nhanh kiểm tra một chút đồ vật còn ở đó hay không." Lý Cố Nhàn lấy lại tinh thần, cảnh giác nhìn xung quanh, lúc này mới đứng dậy, đi đến một bên giá đỡ trước. Trên kệ, trưng bày một gốc buồn cây cảnh. Lý Cố Nhàn đem buồn cây cảnh ôm, lật ra bùn đất, kỹ càng bắt đầu tìm kiếm. Không bao lâu, nàng từ trong đất bùn lật ra một cái túi. Hà Tê Vân trêu ghẹo cười nói: "Nhàn Nhi, từ nhỏ đến lớn ngươi cũng ưa thích giấu đồ vật, ngươi giấu đi đồ vật, không ai có thể tìm được. Ai lại sẽ nghĩ ra được, ngươi sẽ đem chính mình thiếp thân túi trữ vật đặt ở cây này buồn cây cảnh bên trong đâu?" Nghe thấy khuê mật tốt trêu ghẹo, Lý Cố Nhàn xì một tiếng, nói ra: "Buồn cây cảnh này dưới bùn đất, tên là Thiên Sinh Thổ, có ngăn cách khí tức hiệu dụng. Đem túi trữ vật đặt ở trong đất bùn, dù sao cũng so đặt ở trên người của ta muốn an toàn được nhiều." Nói lời này, Lý Cố Nhàn đi đến Hà Tê Vân bên người ngồi xổm hạ xuống, mở ra túi trữ vật nhìn lên, lập tức mặt mày biến sắc. "Thế nào?" Hà Tê Vân hỏi vội. "Đồ vật, ném đi." Lý Cố Nhàn trong hốc mắt vừa mới ngừng nước mắt, lại có không nhịn được chảy xuống. "Đều ném thứ gì?" Hà Tê Vân kỹ càng một phen kiểm tra, nói ra: "Lá thư này mất đi, còn có mẹ ta để lại cho ta di vật ngọc trâm, ta gia tộc bí truyền kiếm phổ." Còn có. Lý Cố Nhàn muốn nói lại thôi. Trong túi trữ vật đồ vật rất nhiều, nhưng là Lý Cố Nhàn chân chính ưa thích đồ vật, cứ như vậy mấy món. Ngọc trâm, là nàng đã chết mẫu thân lưu cho nàng duy nhất di vật, ngày bình thường nàng đều coi là chất bảo, cũng không dám đội ở trên đầu, chỉ e hư hao. Kiếm phổ chính là gia tộc của nàng di vật, từ khi gia tộc bị hủy diệt về sau, cha mẹ cực kỳ trưởng bối chết đi, tàng kinh lâu bị hủy, bản này kiếm phổ có thể là ở giữa thiên địa này duy nhất một kiện bản độc nhất. Thứ trọng yếu nhất chính là phong thư kia.